Chương 45, nữ cảnh sát chương 45, nữ cảnh sát dị xét xe buýt bài bay đạo tại cái đỉnh bên cạnh, dán đầy quảng cáo xe buýt chỉ là thoáng đỗ, liền nhanh chóng thoát đi, nhấc lên trên đường bụi bay. Khu khu, bụi nhập phổi, kích thích người đi đường một chuỗi ho khan. Lý Trường An che miệng mũi, đi ra xe buýt cái đỉnh. Hắn bốn phía ngẩng đầu đảo mắt một vòng, nhìn thấy trước mắt đều là chút mặt tường pha tạp phòng ở cũ, phòng ở cùng phòng ở giữa đều là chút vi quy đáp giá lều, đem chật hẹp đường đi chen lấn càng thêm chật chội. Mà trên đường dường như ít có quét sạch, góc tường cùng thùng rác bên cạnh chất đống lấy đống lớn con rồi bay loạn rất rưởi, gió đến một lần, chính là túi nhựa cùng bụi đất cùng bay. Lý tiên sinh, một cái mang theo Hồng Công Khang âm thanh âm vang lên, bên này. Lý Trường An ghé mắt nhìn sang, Trương Tố Huyền một thân trắng thuần quần áo luyện công chắp tay đứng ở bên đường, một đầu tóc màu trắng bạc chỉnh tề trải hướng sau đầu, dáng vẻ thanh thản bình yên, tại một mảnh loạn thế bên trong lại có chút gì thế độc lập hương vị. Nếu không nói có người chính là tổ sư gia thưởng cơm ăn, trời sinh liền thích hợp làm cái nào đó nghề đâu. Những người khác muốn tại cái này hoàn cảnh, năm này tuổi, lại như thế một thân cách ăn mặc, toàn bộ liền một chút lâu tản bộ quảng trường Vũ Đại gia. Hết lần này tới lần khác vị này Trương đại sư sừng sốt nhường hắn xuyên ra có chút tiên phong đạo cốt. Đáng tiếc hàng giả hay là giả hàng, bằng không thì cũng sẽ không tìm tới bản thân. Lý Trường An cười cười, tiến lên cùng nó hợp thành cùng. Hôm qua, Trương Tố Huyền một thông điện thoại, liền phải mời Lý Trường An hỗ trợ. Lúc đầu, Lý Trường An một thân ngũ lao thất thường, dự định ở nhà tĩnh dưỡng, lúc này liền muốn cự tuyệt. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, lần trước mặc dù tại Lưu lão bản chỗ kiếm một số tiền nhỏ, nhưng về sau mua sắm rất nhiều không có cử đi tác dụng vật tư trang bị, đặc biệt là kia bình cho lão đạo chuẩn bị lại mao cùng bên hông đặc biệt định chế trường kiếm, càng là đầu to bên trong đầu to, số tiền kia sớm liền xài 7-8 phần. Chính đạo là một văn tiền làm khó anh hùng hán, Lý Trường An bản thân lại không muốn đi trộm cướp, lựa gạt một loại bị ổi mua bán, là sống tạm kế, cũng đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Nói thực ra, cứ việc đáp ứng, Lý Trường An vẫn là có chút kỳ quái. Dường như Trương Tố Huyền loại này thần côn, nên đồng khoa nghiên người làm việc đồng dạng, đối siêu tự nhiên đồ vật là nhất không tin. Cho dù phát sinh ở trước mắt, phần lớn cũng biết ngoan cố tìm cái cớ phủ định. Cũng không biết Trương này đại sư vì sao quan niệm chuyển biến nhanh như vậy. Vừa có sự tình, liền lập tức tìm được hắn Lý Trường An đường khẩu. Làm thân côn, nhìn mặt mà nói chuyện là ăn cơm bản sự. Trương Tố Huyền không biết làm sao lại đoán được Lý Trường An tâm tư. Lý tiên sinh là chân chính người trong nghề, ta cái này Lý quỷ cũng không dám cầm lời nói dối lừa gạt ngươi. Theo ta sư phụ kia một thế hệ tính lên, ta nước cờ này cũng coi như truyền đời thứ ba người, tuy nói tổ tiên cũng truyền chút phong thủy khăm dư, xem bói hỏi quẻ, nhưng thay trừ tà đồ vận, nhưng đều là đồ lòng kỹ năng, hàng thật là một lần cũng không gặp gỡ qua. Thằng đến lần trước gặp được kia hồ yêu cùng cương thi, liền tựa như mở lỗ hồng, gần nhất mấy đơn chuyện làm ăn Trương Tố Huyền trợn ngậm miệng không nói, bán thoại thuật chờ Lý Trường An cắn câu mở miệng. Có thể cái này móc tim đưa bụng tất nhiên có mưu đồ, Lý Trường An trong lòng lượng đường, chỉ giống như cười mà không phải cười lấy mắt nhìn hắn. Hắn gượng cười hai tiếng, khoát tay than tới. Không đề cập tới cũng được. Nói, tiến lên dẫn đường nói rằng. Lý tiên sinh, chỗ kia còn có chút khó tìm, ta trước mang ngươi tới. Không cần. Lý Trường An lại là một bước vượt qua hắn, nơi này ta quen thuộc. Dứt lời, dẫn Trương Tố Huyền quen thuộc xuyên qua một gian nhỏ siêu thị, chuyển tiến một đầu hẻm nhỏ, lại dọc theo đường nhỏ đi trên dưới 100 bước, ngẩng đầu chính là cửa tiểu khu. Cư xá bảo an đình trước, sớm liền đợi đến buồn bã cảnh sát trẻ tuổi, thấy một lần hai người, liền lập tức tiến lên đón. Trương lão, ngài tới rồi. Trương Tố Huyền thận trọng gật đầu, lập tức hướng hắn giới thiệu Lý Trường An. Tiểu đương à, vị này là Lý Trường An Lý tiên sinh, đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng đạo pháp tinh thông, là ta chuyên môn là vụ án này mới tới. Cái này họ Đường cảnh sát nghe xong, lại tranh thủ thời gian cho Lý Trường An chào, về sau liền dẫn hai người tiến vào cư xá. Đến, Trương đại sư, Lý tiên sinh, hiện trường phát hiện án ngay tại lầu số 1 lầu 8. Trương Tố Huyền nhường Lý Trường An đến giúp đỡ chuyện chính là một án mạng, cũng không phải mời Lý Trường An đến phá án, hắn cũng không bản sự này. Chỉ là bởi vì người chết tử tướng thực đang quá dị, liền tìm Lý Trường An sang đây xem một chút, trong đó phải chẳng có linh dị nhân tố. Lý Trường An cũng ở trong điện thoại thoáng hỏi qua, cái này người chết cùng kẻ tình nghi biên, kỳ thật cùng Trương Tố Huyền tám gậy che đánh không đến một khối, nói cách khác đơn thuần công sự. Trương Tố Huyền một cái thần côn, nhiệt tâm như vậy tham gia tới trong đó đến, còn tự móc tiền túi mời tới Lý Trường An. Nếu là trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong, kia là ai đều không tin, bất quá Lý Trường An bản thân từ trước đến nay không yêu dòm người tư ẩn, cũng không hỏi. Lâu là đời cũ cư dân lâu, chỉ có hành lang không có thang máy. Ba người một mạch bỏ lên, đều có chút thở hổn hển. Nghỉ ngơi một mạch, Tiểu Đường mở ra một đạo cửa chống trộm bên trên giấy niêm phong, móc ra chìa khóa. Người đang làm gì? Mấy một tiếng quát chói tai, hành lang bên trên đang hùng hùng hổ hổ xông lên cảnh trang mỹ nhân. Nói là mỹ nhân, kỳ thực là lễ phép dùng từ. Cái này đi lên nữ cảnh sát ước a chừng 30, mặc dù ngũ quan còn có thể, nhưng trên mặt da chất có chút thô ráp ảm đạm, càng là một chút đạm trang cũng không hóa. Thân hình mạnh mẽ, động tác lưu loát, một cái liền biết là dãi nắng dầm mưa có khả năng cao nhân vật. Đông nhiên toát ra như thế một người, Lý Trường An chỉ coi là nội bộ cảnh sát khai thông không tới vị, bản lơ đễnh, có thể đảo mắt nhìn thấy Tiểu Đường, một khuôn mặt béo bên trên mồ hôi lạnh ứa ra. Lại nhìn Trương Tố Huyền, lão thần côn đã xoa xoa tay đụng lên đi, giữa lông mày đều là lấy lòng. Thiếu Vân A nào có thể đoán được, nữ cảnh sát kia đem trong mắt chừng một cái. Ai là Thiếu Vân ta gọi Trương Tiến? Nữ cảnh sát một câu đem lão thần côn nghẹn đến nói không ra lời, lại khí thế hùng hổ tiếp cận Tiểu Đường. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Thân làm cảnh sát nhân dân, thế mà mang hai cái không quan hệ quần chúng tiến vào hiện trường phát hiện án, nếu là phá hủy cái gì trọng yếu vật chứng, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm. Thư Vi lấm lấm hạ, tiểu đường run run rẩy rẩy. "Trương, Trương đội, ta không phải ta, là cục trưởng tiểu đường nói không sai, là Vương cục trưởng để cho ta tới xử lý chuyện này." Trương Tố Huyền vội vàng trên bảo, đánh lên giảng hòa. "Thiếu Vân a, chuyện này Vương cục trưởng đều đã giao cho ta, ngươi cũng không cần lại nhúng tay đi." "Ta nói, ta gọi Trương Tiến." Nữ cảnh sát lần nữa cương điệu, trong mắt lửa giận bốc lên. "Cái gì gọi là ta không nên nhúng tay? Ta là cảnh sát vẫn là ngươi là cảnh sát?" Mắt thấy cái này núi lửa lại phải bộc phát, chợt nữ cảnh sát trong túi quần vang lên một hồi chuông điện thoại di động. Nàng tiện tay cơ lấy xem xét, liền mặt mũi tràn đầy không cam lòng lắng nghe, sau đó, sắc mặt ngay tại âm trầm cùng càng âm trầm chung chuyển biến. Mà bên này, tiểu đường lặng lẽ đưa di động nhét trở về trong túi. Lý Trường An hướng hắn giơ ngón tay cái, hắn nháy mắt ra hiệu mấy lần, ra hiệu đừng cho đối diện phát hiện ra. Sau một lát, nữ cảnh sát cúp điện thoại, nhưng khuôn mặt đã hắc thành cái nổi. Nàng hừ hừ vài tiếng, vung câu tiếp theo. "Không cho phép phá hư hiện trường." Liên nổi giận đùng đùng đi xuống lầu đi, tựa như nhìn cũng không muốn xem ở trận người nào đó một cái. Trương Tố Huyền đối với bóng lưng của nàng há to miệng, lại cuối cùng không nói ra lời. Quay đầu, đối Lý Trường An chắp tay một cái, lại đối Tiểu Đường nói rằng: "Tiểu Đường, phiền toái mở cửa a." Cửa chống trộm mở ra, lập tức tuôn ra ngột ngạt mục nát không khí. Ba người lập tức liền bưng kín cái mũi. "Ta trước mở cửa sổ, hít thở không khí." Tiểu Đường nói, liền chạy chậm tới bên cửa sổ. Trương Tố Huyền lại vội vàng gọi vào: "Đừng đừng đừng, muốn bảo vệ hiện trường." Kết quả là, Lý Trường An cũng đành phải tại cái này buồn bực người trong không khí, đánh giá đến quanh mình. Đây cũng là căn phòng mướn. Trên mặt đất không có trải lên gạch men sứ, trong phòng mặc dù có chút đồ dùng trong nhà, nhưng đến một lần thiếu hơn nữa cũng không phải nguyên bộ. Đại khái là một ít người mua được ngồi đợi tăng tỷ giá sau khi, đơn giản trang sửa một cái, liền dùng để cho thuê kiếm tiền. Lý Trường An qua loa nhìn mấy lần, phòng khách nơi hẻo lánh bên trong lấy dòng dã một cái dương con rắn thuốc, bốn góc thế mà còn phải lấy giám sát. Tiểu Đường lại dẫn hai người vào phòng ngủ. Vừa mở ra cửa phòng ngủ, trong không khí mùi hôi mùi vị càng thêm dày đặc. Thi thể người chết liền ngã ngồi tại phòng ngủ trước bàn máy vi tính trên ghế. Lúc trước, Trương Tố Huyền ở trong điện thoại cũng không giải thích rõ ràng cái này người chết cụ thể là cái gì kiểu chết, chỉ nói rất là kỳ vặc. Nhưng chẳng biết tại sao cái này người chết rõ ràng đã bị phát hiện có một đoạn thời gian, cảnh nội bên kia lại không có rời đi thi thể. Tiểu Đường đã bắt đầu giảng thuật người chết tình huống căn bản. Người chết họ Tiền, gọi Tiên Trình, năm nay 22 tuổi, vừa đại học tốt nghiệp, độc thân đến trong thành làm công, bây giờ tại nào đó mạng lưới công ty đi làm. Tiểu Đường đang túi đầu nhìn xem hồ sơ văn kiện máy móc, Lý Trường An đã đi qua, hắn cái ghế quay tới, nhường người chết mặt mũi hướng chính mình, sau đó liền nhíu mày. Trên người người chết không có cái gì rõ ràng vết thương, cũng không có vết máu, chỉ là vẻ mặt nhăn nhó, khẽ nhếch miệng, trừng mắt một đôi mắt, ánh mắt vị trí tựa hồ có chút. "Chết đi." Cứ việc tử tướng có chút đáng sợ, nhưng nhường Lý Trường An cau mày cũng không phải là những thứ này, hắn mơ hồ thấy người này có chút quen mắt, dường như ở nơi nào. "Đừng động." Lý Trường An trong lúc đang suy tư, bên kia Tiểu Đường lại chợt quát to một tiếng, đem Trương Tố Huyền đều cho giật nảy mình. "Thế nào?" Lúc này, Tiểu Đường gương mặt mập kia so đối mặt nữ cảnh sát còn muốn sốt sắng. Lý Trường An vừa hỏi một câu, chợt nghe được một hồi nhỏ xíu kỳ quái tiếng vang. Cứ việc rất nhỏ, nhưng ở cửa sổ cửa đóng kín trong phòng lại hết sức rõ ràng. Mấy người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người chết bên trái ánh mắt tại có chút bên trái quay động, không, hẳn là ánh mắt bị đẩy ra bên trái. Người chết bên trong khỏe mắt rất nhỏ nâng lên, sau đó từ bên trong chui ra một đầu xúc tu, tiếp lấy, người chết ánh mắt bị chen đến sắp trống ra hốc mắt, hai cái mọc ra ngắn câu trùng chân đảo ở khô heo ánh mắt, một cái con rắn liền từ người chết trong mắt chui ra. Tiểu Đường đã mặt không có chút máu. "Cháy mau." Hắn mang theo tiếng khóc nước nở hô lên một tiếng. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. "Phanh." Chỉ thấy người chết hai cái ánh mắt đồng loạt bay ra. Tiếp lấy, đến không hết con rắn theo người chết hốc mắt, xoang mũi, lỗ tai, trong miệng vân ra, tựa như đen nhánh thủy triều, xung kích tới trên trần nhà, lập tức ngược cuốn trở về. Qua trong giây lát, côn trùng liền ngăn chặn cửa sổ. Tại ông đập cánh âm thanh bên trong, côn trùng theo bốn phương tám hướng hướng ba người nhào tới. Chương 46, Ngự Phong, 1, chương 46, Ngự Phong, 1, thế nào? Phi. Côn trùng chất đầy làm căn phòng ngủ, tại oanh minh giống như vô cánh âm thanh bên trong, bốn phương tám hướng hướng phía ba người đập xuống đến. Tiểu Đường cùng Trương Tố Huyền cuốn quýt nắm lên bên người đổ vật lung tung đập, có thể cái này côn trùng thực sự quá nhiều, Trương Tố Huyền há miệng ra, liền có côn trùng muốn theo trong mồm chui vào. Bên kia Tiểu Đường càng là vẻ mặt đắng chát. Thi thể này chỉ muốn tới gần, liền sẽ có con rắn đi ra nhỏ người, cho nên cảnh sát mới chậm chạp không có xử lý thi thể, hắn cũng là bởi vì gần đây đắc tội lãnh đạo, mới có thể phái tới làm chuyện này. Hắn nguyên lai tưởng rằng hai người tìm hiểu tình huống, nào có thể đoán được Trương Tố Huyền tâm thần có chút không tập trung quên cái này gốc dạng. Mà Lý Trường An gặp được người chết, càng là mắt cũng không nháy, trực tiếp liền đưa tới. Lần này nhưng chính là thỏ con vỏ vẽ. Không, con rắn ổ. Bất quá, Tiểu Đường mơ hồ phát hiện chút khác biệt, trước đó con rắn nhào người, rõ ràng là xua đuổi tới gần người, không có tình cảnh lớn như vậy, nhưng càng có mục đích tính. Lần này chiến trận mặc dù lớn, cơ hồ chất đầy toàn bộ phòng ngủ, nhưng là hồ phi đi loạn, càng giống là nhận lấy kinh hãi. Tiểu Đường còn có nhàn hạ suy nghĩ lung tung, một bên lão thần côn lại là không chịu nổi. Hắn đập hạ hướng trong lỗ hai chui thẳng côn trùng, rốt cục muốn từ bản thân còn mang theo Lý Trường An nhân vật như vậy. Hắn vội vàng hướng Lý Trường An phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ong long bay loạn bảy trùng bên trong, Lý Trường An thi nhiên ở trong đó dạ bước, nơi hắn đi qua, côn trùng tự giác tản ra. Trương Tố Huyền thấy thế, tranh thủ thời gian gọi vào: "Lý tiên sinh, cứu mạng." Lý Trường An mới chú ý tới hai người chật vật, hắn nhẹ gật đầu, tại lao thần côn chờ mong trong ánh mắt, toát lên miệng thổi ngũ khí. Trương Tố Huyền. Chợt. Trương Tố Huyền đang ngốc trệ ở giữa, một chút thanh lương phất qua gương mặt. Ngay sau đó, vang lên bên tai sắc nhọn thanh âm, chính là phong cao nhanh xẹt qua tiếng vang. Cùng phong bình đi lên, trong phòng ngủ không khí bị phá động, đám trùng lập tức bị cực tốc xoay tròn không khí giật ra, lốp bốp bị quăng tại mặt tường, sàn nhà, trên trần nhà. Phanh. Tiếp lấy, cửa phòng ngủ lập tức bị phá tan, nện ở trên mặt tường. Cùng phong từ ngoài cửa tràn vào, tụ hợp vào phòng ngủ cuồng loạn trong không khí, nhường không khí càng thêm nóng nảy. Trong phòng đồ dùng trong nhà kịch liệt lay động, trang giấy trang sách nhấc lên bay loạn, Trương Tố Huyền hai cái tức thì bị cuồng phong che phủ ngã trái ngã phải. Nho nhỏ trong phòng, trong khoảng thời gian ngắn bị xâm nhập đại lượng không khí. Cửa sổ rốt cục chống đỡ không nổi, tại cách tiếng vang sau, đột vỡ ra. Cuồng phong vòng quanh côn trùng mang theo miệng thủy tinh, theo phá cửa sổ tiết ra. Phong thanh dần dần hơi thở. Trương Tố Huyền cùng Tiểu Đường đứng tại bừa bộn trong phòng ngủ, côn trùng thi thể theo trên trần nhà rớt xuống, bọn hắn lại động cũng không động một chút, chỉ là vẻ mặt ngốc trệ. Mà để bọn hắn như thế ngu ngơ đầu mượn, Lý Trường An lại là rửa cái bàn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vừa rồi sử dụng chính là chém giết nhện yêu về sau, đạt được mới một môn biến hóa chi thuật. Ngự phong. Gió là ngựa hoang, là bụi bặm, là vạn vật ở giữa khí tức tương liên. Nắm giữ ngự phong về sau, Lý Trường An chỉ cần dùng tự thân khí tức liên hệ, liền có thể như lập tức đồng dạng cuốn phong hô đến. Nhưng gió hầu như không chịu ước thúc, như muốn tinh tế khống chế, thậm chí thuận gió mà lên. Lý Trường An vừa rồi liền nho nhỏ thử một cái, lập tức liền cảm giác như là cùng tiên địa đấu sức, một máy mắt, pháp lực cùng tinh lực liền đồng thời không còn, thuận đường còn liên lụy tạp phụ. Trương Đại Lực. Một cái thanh âm cao vút tại cửa ra vào vang lên. Trương Đại Lực, người chết danh tự a. Lý Trường An hiếu kỳ nhìn lại, đã thấy nữ cảnh sát nổi giận đùng đùng chắn tại cửa ra vào, nhìn chằm chằm lao thần côn. Mà tiên phong đạo cốt Trương Tố Huyền Trương đại sư, lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, gấp đến độ liền ra hương thoại đều làm hiện ra. Há miệng ra, không có hồng công khang, chỉ có một cố lao trần mùi giấm. Cái gì Trương Đại Lực? Nơi này chỗ nào đến cái gì Trương Đại Lực? A nữ cảnh sát cười lạnh một tiếng, đảo qua Lý Trường An mặt tái nhợt, liền tập trung vào Tiểu Đường. Ta để ngươi chú ý bảo hộ hiện trường, ngươi cho ta bảo vệ hiện trường đâu? Hai người như ở trong ngộng mới tỉnh. Bọn hắn ngơ ngác nhìn một chút xung quanh, chỗ ngồi quỳnh đảo, rác rưởi tàn mát, trên mặt tường che kín con rắn khối vụn cùng máu đen. Mà trên ghế, chỉ còn lại một bộ chân bóng cung xương, cùng vài miếng vỡ vụn ra người. Cái này, Thiếu Vân a, ta gọi Trương Thiến. Dưới lầu đã vây quanh một vòng đại gia đại mụ. Vừa rồi nát phá ly rơi xuống lúc, dưới lầu đang có một ít cư dân. Cũng may thủy tinh bị chấn động đến rất nát, cơ bản không người thụ thương. Chỉ có nam tử khô gầy bị quẹt làm bị thương chân trái, chỉ là đầu lỗ hồng nhỏ, hắn lại không buông tha lăn lộn đầy đất. Không biết rõ, còn tưởng rằng hắn thụ thương, không phải chân trái, mà là cái chân thứ ba. Đúng lúc, nữ cảnh sát dẫn chỗ này đầu bán não lao thần côn đi xuống lầu đến. Nàng một cái liền nhìn thấy bên trên lăn lộn nam tử, liền gọi bảo. Bạch Tu Nghiệp, ngươi nằm dạp trên mặt đất làm cái gì? Người đàn ông này nghe vậy, lập tức một cái lăn lông lốc lật lên, liếm lắc mặt cười đáp. Không có chuyện. Ta trò đùa đâu, Trương đội trưởng. Cái này họ Bạch nam tử yên tĩnh, những người khác lại xuống tới. Bọn hắn xác thực không bị tổn thương, có thể đến rơi xuống, không ngừng mẩu thủy tinh á mắt thấy nữ cảnh sát cùng Tiểu Đường bị trùng điệp vây quanh, đang đầu đầy mồ hôi trấn an của chúng. Trương Tố Huyền tranh thủ thời gian giữ chặt Lý Trường An, vụ trộm trốn đi. Đi thẳng xa, lão thần côn mới yếu ớt thở dài. Chương 46, Ngự Phong 2, chương 46, Ngự Phong 2, Lý tiên sinh nghĩ đến đã nhìn ra ta cùng Thiếu Vân ở giữa. Lý Trường An gật gật đầu, hứng hở nói rằng: "Ngươi khẳng định thiếu nàng rất nhiều tiền." Trương Tố Huyền sửng sốt một chút, khóc cười tới: "Lý tiên sinh nói giỡn, ta xác thực đối Thiếu Vân thua thiệt rất nhiều." Hắn quay đầu thật sâu nhìn một cái. "Nàng là ta cùng vợ trước nữ nhi đến." Lý Trường An nhếch miệng, hắn hầu như không quen nghe những này buổi chiếu phim giải tập. Hắn tranh thủ thời gian mở miệng cắt ngang: "Ngươi tìm ta còn thực sự không có tìm nhầm." Nói, hắn giơ tay lên, trong tay nắm chặt một đoàn khăn trải bàn bao khỏa đồ vật, lại đem tầm tầm giải khai, bên trong lộ ra một cái lớn đến lạ thường, từ gác tỏa sáng con rán. Liếc mắt nhìn thấy lớn như thế chỉ tiểu cường, Trương Tố Huyền chợt cảm thấy tê cả da đầu, nhịn không được lui về phía sau hai bước. "Đây là tại hiện trường phát hiện." Lý Trường An bổ sung một câu, "có thi thuật vết tích." Trương Tố Huyền đổi sắc mặt, hắn sợ dĩ nhúng tay chuyện này, không phải là sợ hai nữ nhi gặp phải người bình thường không có thể đối phó đồ vật ta. "Cổ." Hắn lập tức nghĩ đến môn này đại danh đỉnh đỉnh vũ thuật, có phải hay không cổ thuật ta không rõ ràng, bất quá Lý Trường An vẻ mặt gay gắt, tay không tự giác đỡ hướng bên hông. "Yêu thuật khu trùng hại người nhất định là thật." Hắn đem côn trùng một lần nữa bao vây lại, đầu ngón tay giấy lên một đạo sung long ngọc thật phủ. Kia côn trùng trên người có một chút vô hình tuyến kéo dài hướng thành thị chỗ sâu, tuyến bên trên quấn quanh lấy một cỗ cùng hiện trường không khác nhau chút nào cổ quái mùi thối nhi. Lý Trường An ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua đường đi cùng nóc nhà, nhìn về phía thành thị tối tăm mở mịt bầu trời. "Hướng bên này a." Dọc theo căn này vô hình chi tuyến, Lý Trường An một đường đuổi tới thành trung thôn một bên khác. Đối diện lại là một tòa cũ kỹ nhà ngang. Hai người tìm khí vị lên lầu, đi vào một cái cửa gỗ trước. Đúng chút. Trương Tố Huyền gõ hai lần, trong môn lại chậm chạp không có trả lời. "Không ai." Lý Trường An mũi thở khẽ nhúc đích, lại là lắc đầu. "Cầm." Lý Trường An cầm trong tay đại trùng tử một thanh kín đáo đưa cho Trương Tố Huyền, nghiêng đầu hỏi: "Mua bảo hiểm sao?" "Cái gì?" Trương Tố Huyền run nghiêm mặt ra, tiếp nhận côn trùng, lại có điểm không biết làm sao. Lý Trường An nhếch miệng cười một tiếng, lui ra phía sau hai bước, vừa người va chạm. "Phanh." Cửa gỗ ứng thanh mà mở, trong phòng tình cảnh bại lộ tại hai người trước mắt. T. Trương Tố Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, phòng ở chính giữa đứng thẳng cồng kềnh hình người. Cồng kềnh cũng không phải là bởi vì ăn mặc nhiều cũng hoặc dáng rất mập, mà là rậm rạp con muỗi ba tầng trong ba tầng ngoài đem đây. Phong Lai, không rảnh suy nghĩ nhiều, Lý Trường An lập tức lần nữa hô đến cùng phòng. Ngẫu nhiên, người mang gió thổi, cùng nhau xông vào trong phòng. Phong Dũng vào trong phòng, nhấc lên vòi rồng. Con muỗi lập tức liền bị bóc ra, lộ ra bên trong một bộ khô quắt thi thể. Lý tiên sinh, Trương Tố Huyền cũng đi theo vào, hắn đột nhiên chỉ vào thi thể kinh hô một thân. Trên thi thể còn sót lại con muỗi tụ lại lên, hội tụ thành nắm đấm lớn trùng ngọc, đỉnh lấy cuồng phong hướng cửa sổ lướt tới. Lý Trường An tới eo lưng ở giữa một vệt, trên tay đã bắt lấy một cái nửa trưởng dài, hai ngón tay rộng tiểu kiếm, trên thân kiếm dùng chu sa vẽ lấy phụ chú. Thiên sát huy hoàng, địa sát chính phương, Lý Trường An mở môi cấp tốc đóng mở, tiểu kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua trùng ngọc trung tâm, đem nó đánh tan. Tiểu kiếm thế đi không giảm, đính tại tủ quần áo bên trên, xuyên lấy một ngón tay lớn con muỗi. Cái này con muỗi phần bụng nâng lên, đỏ đến tỏa sáng. Lưỡi kiếm xuyên bụng mà qua, máu tươi dọc theo lưỡi kiếm, từng tia chảy xuôi. Cái này tiểu kiếm là Lý Trường An nao động mở rộng sản phẩm, nghĩ thầm ngược lại đều là kiếm có phải hay không cũng có thể đem kiếm thuật dùng ở trên đây. Đáng tiếc, bao khỏa tại vận chuyển trên đường chậm trễ, Lý Trường An lần này trở về, mới từ bảo an trong đỉnh cho nó móc ra ngoài. Nhưng hiệu quả kỳ thật cũng không lý tưởng, không phát huy ra kiếm thuật sắc bén, vẽ bên trên phủ chú hiệu quả cũng so ra kém lá bừa. Nhưng tốt tại trải qua biến hóa chi thuật tẩy lễ, Lý Trường An bất luận là cơ bắp lực khống chế vẫn là mánh khỏe cân đối đều biến hết sức ưu tú. Ném thứ này, tại 10 bước bên trong, cũng có thể nói lên được chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Bầy muỗi tiêu tán, Lý Trường An ngược lại kêu đau một tiếng, một ngụm ngai ngái phun lên cổ họng. Vừa rồi gọi quân phòng, đơn thuần hắn nỗ lực vì đó, lại là sẽ đả thương tạp vụ. Lý tiên sinh, ngươi không sao chứ? Trương Tố Huyền ở phía sau thấy rõ ràng, mở miệng hỏi tới. Lý Trường An lắc đầu, ra hiệu chính mình không có trở ngại, sau đó liền rút ra kiếm phủ, muỗi to thi thể rơi trên sàn nhà. Hắn nhíu mày, chợt ngồi xuống, đem con muỗi phần bụng đào lên, từ đó lấy ra nửa cái to bằng móng tay tinh thạch mảnh vỡ. Lý Trường An đem nó vê lên đến, lau lau rồi vết máu, cất đặt dưới ánh mặt trời, phân ra màu đỏ quang. Lý tiên sinh, đây là Lý Trường An lại lắc đầu, hắn tại tinh thạch mảnh vỡ bên trong cảm thấy một chút linh khí, nhưng không rõ ràng tinh thạch này đến tột cùng lên cái tác dụng gì. Hiện tại nên làm như thế nào? Trương Tố Huyền lại hỏi. Còn có thể làm gì? Chỉ có thể lại dùng kia con rắn. Lý Trường An vừa nói vừa quay đầu, ánh mắt rơi vào Trương Tố Huyền trên tay, lại là ngây ngẩn cả người. Côn trùng đâu? Côn trùng. Trương Tố Huyền túi đầu xem xét, trong tay giống tuyết, chỉ có một khối nhỏ khăn trải bàn trải trên mặt đất. Nguyên là hắn kinh hãi lúc rời tay. Trương Tố Huyền mồ hôi lạnh lập tức che kín cái chán, cái này lớn con rắn cũng không phải bình thường côn trùng, mà là sẽ ăn người quái vật. Nếu như để nó chạy, lao thần côn dùng mình một cái, hoang mang rối loạn trương bốn phía tìm kiếm. Ngay tại hắn quay đầu lúc, một nửa trùng thân thể dò ra sau hai. Chương 47, mới người bị hại chương 47, mới người bị hại côn trùng xúc tu đã thò vào lao thần côn lỗ hai. Lao thần côn lại hoàn toàn chưa phát giác, như cũng nhìn bốn phía lấy, thật tình không biết hắn tìm kiếm muốn chết tử thần ngay tại thai của hắn sau. Đừng động. Lý Trường An một tiếng gào to, lao thần côn không rõ ràng cho lắm, hắn xoay đầu lại, đối diện chính là một đoạn sáng như tuyết mũi kiếm. Hắn bị cái này đột nhiên một kiếm dọa đến tay chân lạnh bước. Chỉ cảm thấy trên lỗ thai lạnh siêu siêu, một kiếm kia lại là dán lỗ thai hắn, cực kỳ nguy cấp bay đi. Người hắn đang muốn chất vấn, lại nghe lấy ba kích một tiếng, một vật rơi tại bên chân, hắn tùy theo túi đầu nhìn lại. Đã thấy lấy vừa rồi đau khổ tìm kiếm lớn con rắn ngay tại bên chân, con rắn đầu bị đánh thành hai nửa, lại vẫn đang giãy giụa muốn lật người đến. Mặt của hắn lập tức biến cùng tóc đồng dạng nhan sắc, giống như là bị kim đâm một cái dường như, đột nhiên lui một bước dài. Thế này, hắn chỗ nào vẫn không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hắn sợ lấy bị lưỡi kiếm cắt ra tinh tế vết thương thai xuôi theo, còn có chút ít đau đớn, nhưng lại lòng tràn đầy may mắn, thiếu chút nữa đã bị cái này côn trùng chui vào trong đầu. Lý tiên sinh, đa tạ ân cứu mạng. Lao thần côn lòng còn sợ hãi. Lý Trường An khoát qua tay, thu hồi cái này một nhánh tiểu kiếm, túi đầu mắt nhìn đã thành công đem chính mình lật qua con rán. Giang giác. Một cước đem nó dâm dẹp, sau đó theo hải cốt bên trong cũng tìm ra một mảnh tinh thạch mảnh vỡ. Trương Tố Huyền đứng ở một bên, nhìn trong phòng côn trùng cùng tử thi, trên mặt một vòng phong vân biến ảo, lại là có chút nửa đường bỏ cuộc, hắn lắp bắp hỏi, Lý tiên sinh, hiện tại lại nên làm cái gì? Lý Trường An nhường hắn chờ một chút, sau đó từ từ nhắm hai mắt, đem lực chú ý toàn đặt ở khứu giác bên trên. Sau một lát, lại vẫn lắc đầu một cái. Hắn sở dĩ có thể truy tung đám côn trùng này, liền là dựa vào lấy côn trùng trên thân kia vô hình chi tuyến bên trên mùi vị. Vừa rồi vì cứu Trương Tố Huyền, hắn đành phải ra tay mở ra lớn con rắn đầu, khi đó cái này vô hình chi tuyến liền lập tức tiêu tán. Không trung lưu lại mùi vị, cũng bị hiện đại thành thị phức tạp khí tức lôi cuốn tách ra, đã là khó mà phân biệt. Nhưng mà, lớn con rắn trên thân lan tràn ra vô hình chi tuyến, kỳ thật không ngừng một cây, nơi này chỉ là trong đó một chỗ mà thôi. Nói cách khác, tại thành thị rất nhiều nơi, vẫn có khả năng có côn trùng quấy phá. Cái này đã vượt ra khỏi Lý Trường An phạm vi năng lực. Hắn đứng dậy, nói câu nhường Trương Tố Huyền như chút được gánh nặng lời nói. Báo động a. Trong cục cảnh sát, bất luận là cảnh sát vẫn là côn trùng, trải qua đại sảnh lúc, cũng không khỏi đem ánh mắt tập trung tại trong sảnh một góc nào đó bên trên. Cũng không phải bọn hắn hiếm thấy nhiều quái. Dù sao một người trẻ tuổi, trong tay xách theo một thanh kiếm, đứng tại trong cục cảnh sát, còn một bộ bình thản ung dung bộ dáng, xác thực cũng là đủ kỳ quái. Trương Tố Huyền không có báo động, hoặc là nói, hắn trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho Vương cục trưởng, hắn đem Lý Trường An phỏng đoán cùng tình huống hiện trường báo cho điện thoại đầu kia, kia Vương cục trưởng lập tức liền coi trọng. Dù sao bảy trùng ăn người bản án nếu như chỉ có một lệ, kia còn có thể dùng gặp một loại nào đó thưa thất kỳ dị hiện tượng tự nhiên để giải thích. Có thể trong khoảng thời gian ngắn lại đã xảy ra một cái khác lệ, vậy liền cực có thể là tính chất cực kỳ ác liệt, lại thủ đoạn không biết liên hoàn án giết người. Lại chiếu vào Lý Trường An ý nghĩ, cực khả năng xuất hiện, hoặc là đã có cái khác người bị hại. Cái này liền dung không được hắn không thận trọng đối đãi, kia Vương cục trưởng lập tức phát động lực lượng của cảnh sát toàn thành tiến hành điều tra lục soát. Đồng thời, tự mình dẫn đội phong tỏa hiện trường, Lý Trường An cũng lần thứ nhất gặp được cái này Vương cục trưởng, một cái bụng phệ lao người gầy. Cục trưởng này cũng nghiêm túc, quay đầu liền cho Lý Trường An cùng Trương Tố Huyền một cái cố vấn danh hiệu. Không thể không nói, cơ quan quốc gia chuyển động, sinh ra năng lượng sát thực kinh người. Không bao lâu, hai cái người chết điểm giống nhau liền bị tìm được. Cái này người chết tên gọi Tùy Lượng, cũng là thành phố này tầng dưới chốt bên trong vụ công nhân viên, lại cùng tiền trình như thế, trước đó ở tại cái nào đó trong căn hộ, lại tại trước đây không lâu, trước sau chân rời xa lúc đầu nhà trọ, nhưng cũng phía trước chân sau thời điểm lần lượt chết tại côn trùng trong tay. Mặc dù cái này manh mối rất ít, nhưng tốt xấu mở cái đầu. Cho nên, cảnh sát lập tức liền đem cái kia nhà trọ các gia đình gọi vào cục cảnh sát, ngay tại lúc đó, cũng làm cho các phương chú ý có cái gì bỗng nhiên biến mất, lại hoặc là bỗng nhiên không ra khỏi cửa người. Thân làm cố vấn, Lý Trường An là có tư cách tham dự vụ án. Cho nên, tại cảnh sát đồng chí hỏi thăm nhà trọ hộ gia đình lúc, Lý Trường An cũng mang theo hắn phối kiếm, thi nhiên đứng ở một bên, dẫn tới những người khác liên tiếp chú mục, hắn lại lơ đễnh, ngược lại quay đầu hỏi bên cạnh thấp cảnh sát Mập Tiểu Đường, hắn cũng bị tạm thời điều tới xử lý vụ án này. Thế nào chỉ có ngần ấy như người, đến các gia đình chỉ có thưa thất 2-3 nhóm người, còn không có cảnh sát bên cạnh nhiều. Tiểu Đường liếc nhìn, giải thích nói, cái kia nhà trọ là xa xôi chỗ ngồi, giá cả tiện nghi, người ở không phải làm công, chính là vừa tốt nghiệp bên ngoài chính học sinh, lưu động tính mạnh, thời gian ngắn có thể tìm đến như vậy mấy cái, đã rất tốt. Lý Trường An gật gật đầu, ánh mắt tại mấy cái hộ gia đình trên mặt đánh giá một hồi, liền định ở trong đó một người nam tử trên thân. Nam nhân này hốc mắt hám sâu, gầy như cái bộ xương, không phải liền là trước đó tại tiền trình dưới lầu khóc lóc om sòm lăn lộn Bạch Tu Nghiệp a. Cái này Bạch Tu Nghiệp dường như là cục cảnh sát khách quen một chút không thấy có gấp, một bộ các ưu nằm bộ dáng chiếm hai cái vị trí. Bên cạnh cái khác hộ gia đình đối với hắn tránh không kịp, đặc biệt là một cái đùng trang diễm mặt nữ nhân trẻ tuổi, càng là cũng không dám nhìn hắn một cái, co lại đến xa xa, đầu tựa vào cổ áo bên trong. Nhưng nàng càng là như thế, cái này Bạch Tu Nghiệp càng là lấy ánh mắt thẳng vào nhìn qua nàng, khóe miệng rắc một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được nụ cười. Người này, Lý Trường An chỉ vào cái này Bạch Tu Nghiệp, quay đầu hướng Tiểu Đường hỏi thăm. Tiểu Đường là thấy tận mắt Lý Trường An bản lãnh, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian trả lời. Người này tên là Bạch Tu Nghiệp, chính là một độc trùng, bất quá cô gái này sở dĩ không dám gặp hắn, Tiểu Đường mặt béo cắn câu lên một vẻ xem thường. Còn không phải là bởi vì làm việc trái với lương tâm. Cái gì việc trái với lương tâm a? Tiểu Đường tiếng nói vừa dứt, bên cạnh liền cắm vào một cái giọng nữ, lại là Lao Thần Côn nữ nhi Trương Tiến Trương đội trưởng. Không có, không có. Tiểu Đường tranh thủ thời gian quát tay, ta liền hồ rồi rồi. Hắn lại vội vàng ôm lấy một đống văn kiện. Đúng rồi, Vương cục vẫn chờ những văn kiện này đâu, các ngươi chậm rãi tâm sự a. Nói xong, nhanh chân liền trượt. Có lẽ là quen thuộc thủ hạ chuột thấy mèo thái độ, Trương Tiến cũng không có mơ tưởng, chỉ là khó được dùng cái này Trương tổng là căng thẳng mặt, cười cười. Đừng nghe hắn nói bậy, cái này Bạch Tu Nghiệp. Nàng chần chờ một chút, cũng coi như người đáng thương a. Người này xem như Tiến cục quen tay hắn tình huống chúng ta cũng hiểu rất rõ, người này có một loại quái bệnh, một phát tác lên trong thân thể khắp nơi đều đau, hắn bắt đầu liền dùng mỏ phỉn giảm đau, về sau dần dần sinh ra kháng dự tính, liền nhiễm lên nghiệp thuốc. Chỉ là đáng thương nữ nhi của hắn, chỉ có 3-4 tuổi, rất đáng yêu một cái tiểu gia hỏa, liền hắn một cái kẻ nghiện năm kéo. Cũng may người này còn không có xấu đấu, nghiện thuốc lại lớn, cũng biết cho nữ nhi một bữa cơm ăn. Trương Tiến nói trận lời nói, liền chính mình bận điệu đi. Nàng chân trước vừa đi, Tiểu Đường chân sau liền chạy trở lại. Đúng lúc, Lý Trường An cũng có nho nhỏ nghi vấn. Các người pháp y trong phòng tầng lầu này a? Pháp y thất. Tiểu Đường gãi gãi đầu, không tại nha, thế nào đâu? Tiếng nói vừa dứt, hành lang bên trên chợt vang lên hô to một tiếng. Vừa tìm được. Tìm tới. Tìm tới cái gì? Lúc này, Trương Tố Huyền chợt chui ra, níu lại Lý Trường An liền hướng mặt ngoài đi. Lý đại sư, mau tới. Tìm tới mới người bị hại. Chương 48, sửa không nghiệp chương 48, sửa không nghiệp Vương cục trưởng dẫn đội đi đầu một bước. Tiểu Đường lái xe chở Lý Trường An cùng Trương Tố Huyền sau đó đuổi theo. Lần này vụ án phát sinh địa điểm lại cũng không phải thành trung thôn, mà là thành bắc một cái bình thường khu dân cư nhỏ. Mấy người đến thời điểm, trong viện chật ních xe cảnh sát bên cạnh vây đầy của chúng, lưu giữ phỏng đoán lấy trên lầu đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, chụp ảnh ghi chép video càng là không thể thiếu. Lý Trường An không muốn làm người khác chú ý, cuốn qua đám người, lên lầu đi. Tới nơi xảy ra tầng lầu, đã thấy một bọn cảnh sát không có vào nhà, chỉ ngăn ở hành lang bên trên, phần lớn sắc mặt trắng bệnh, thậm chí còn có vị góc tường không ngừng nôn khan. Ba người vào nhà, lập tức minh bạch là sao như thế. Nồng đậm mùi hôi chất đầy gian phòng, thậm chí che đậy kín côn trùng mùi thối nhi. Tiểu Đường cùng Lao Thần Côn trên mặt tái đi, che miệng liền liền xông ra ngoài. Lý Trường An cũng là nắm cái mũi, may mắn chính mình không có thói quen đến một phát sung long ngọc. Cái này người chết trong phòng khách, kia Vương cục trưởng đang mang theo một đám khoa kỹ thuật tại thi thể trùng quanh bận đột. Lý Trường An áp sát tới, dò xét người bị hại này. Có lẽ là vừa tắm rửa xong, trên người người chết chỉ mặc một cái quần lót. Thi thể cổ trở lên coi như bình thường, đầu lâu hoàn chỉnh, Trên mặt làn da còn sót lại chút quang trạch, cho dù xem như ngoài nghề Lý Trường An, cũng nhìn ra được tử vong của hắn thời gian cũng không lâu. Cổ trở xuống lại là thê thảm không đỡ nhìn, dù là Lý Trường An gặp, cũng chợt cảm thấy dịch vị quần quật. Tứ chi của hắn cùng trên thân thể, hiện đầy huyết đục nát giữa lưu lại miệng vết thương, tiểu nhân như tiền xu, lớn như bát tô, sâu đủ thấy xương, thưa thối chảy mủ. Nội tạng theo phần bụng miệng vết thương bên trong chảy ra đến, màu đỏ huyết thủy cùng màu vàng mủ dịch hỗn tạp, màu trắng sâu mọc ra ra vào vào. Kia Vương cục trưởng cùng mấy cái khoa kỹ thuật nhân viên cảnh sát lại là mày cũng không nhăn một chút, chẳng những dán lên mặt đi cẩn thận quan sát, thậm chí trực tiếp lên tay, tại thịt nhão bên trên tìm kiếm. Nhìn thấy người khác đều như thế chuyên nghiệp, Lý Trường An đỉnh cố vấn tên tuổi cũng không tốt về nước, hắn kiên trì, phóng ra sung long ngọc thần phủ. Sau một lát, Lý Trường An chạy mất dép, gia nhập trong hành lang nôn mửa trong đại quân. Hắn bị góc tường, trên mặt bạch phát xanh. Không dùng được bên trên bao nhiêu lần, cái này người được mùi vị đều có thể đổi mới hắn nhẫn mại thượng tuyến. Chỉ tiếc, cứ việc Lý Trường An đem cơm chưa đều cho phun ra, nhưng hắn lại không thu hoạch được gì, mặc dù trên thi thể lưu lại của mùi vị, khả thi thuật hạch tâm, thể nội có tinh thạch mảnh vỡ đại trùng tử lại không thấy tăm hơi. Khó trách không thấy nhóm lớn con rồi xua đuổi người sống. Hắn vốn đang dự định tiếp lấy côn trùng trên người vô hình chi tuyến tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới thi thuật giả, lại hoặc là một cái khác người bị hại. Hiện tại xem ra, cũng đành phải kỳ vọng tìm tới những đầu mối khác. Lý Trường An đi những tầng lầu khác đổi miệng không khí mới mẻ, hành lang bên trên hôi chua hương vị thực sự khó ngửi. Đợi hắn trở lại hiện trường, Vương cục trưởng đang chỉ huy một đám nhân viên cảnh sát thu liễm thi thể, về phần những cái kia rời bỏ, thâm tàng tại trong thi thể, một lát không thể làm gì, cũng đành phải về sau đang nghĩ biện pháp xử lý. Lúc này, Lý Trường An mới chú ý tới, cái này Vương cục trưởng vẻ mặt có chút kỳ quái, trên mặt của hắn không phải cảnh sát thâm niên tư không kiến quen giải quyết việc chung, cũng không phải nhiệt huyết vẫn còn tồn tại lòng đầy căm phẫn, mà là trong bi thương xen lẫn nhớ lại. Lại nhìn cái khác cảnh sát, vẻ mặt phần lớn cũng là như thế, mấy cái tuổi còn nhỏ chút nữ cảnh sát càng là che miệng, nhẹ giọng nức nở. Người chết các ngươi biết không? Lý Trường An đi đến tiểu đường bên người, thấp giọng hỏi thăm. Hắn gọi Tôn Dũng. Tiểu đường ánh mắt phức tạp, là chúng ta trước đó một cái đồng sự. Trước đó, hắn trước đó không lâu bị cảnh đội khai trừ tiểu đường do dự một hồi, nhỏ giọng nói rằng, trong công tác phạm vào một sai lầm. Ai, còn nói những này làm gì? Người cũng đã không có ở đây, còn đi được như thế. Tiểu đường mặt lộ vẻ không đành lòng, lại là không muốn nói thêm xuống dưới, Lý Trường An lại không có buông tha, tiếp tục truy vấn, sai lầm gì? Đạo này không phải hắn bắt quái, hắn chẳng qua là cảm thấy, cái này có thể là chỗ đột phá. Một mực hòa hòa khí khí tiểu đường bị như thế truy vấn hạ, trên mặt cũng có một chút không thoải mái. Nhìn, Tôn Dũng phạm sai lầm, không gần như chỉ ở cá nhân hắn, cố gắng tại toàn bộ trong đội cảnh sát đều là hắc lịch sử. Nhưng Lý Trường An là hỗn bất lận chủ, hắn như cũng không sờn lòng truy vấn. Đến tột cùng là cái gì sai? Hắn mắt nhìn đối phương không muốn trả lời, tăng thêm một câu, người đồng sự nguyên nhân cái chết, rất có thể là bị người trả thù. Trả thù? Làm sao có thể? Tiểu đường lại là nhịn không được cười lên, liền bạch độc trùng. Việc khác sau được một số tiền lớn, không biết rõ nhiều vui vẻ rồi. Bạch độc trùng. Lý Trường An trong đầu lập tức nhớ tới cái kia gầy đến cơ hồ là một bộ xương khô nam tử, Bạch Tu Nghiệp. Chính là hắn. Chuyện này lúc đầu bị phía trên áp xuống tới, còn hạ phong cầu lệnh. Tiểu đường bị Lý Trường An lợi kiếm đồng dạng ánh mắt nhìn gần một hồi, cuối cùng vẫn là gánh không được, xem xét mắt Vương cục trưởng, mới cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Trường An kéo qua một bên, thấp giải thích rõ. Kia Bạch Tu Nghiệp là hút phấn nhi đi, trước đó không lâu, bị hiện trường bắt lấy đưa đi cưỡng chế cai nghiện, lúc ấy tiến hắn đi cai nghiện chỗ, chính là Tuân Dũng. Cai nghiện. Lý Trường An hiện lên trong đầu Trương Tiến nói cho hắn lời nói. Hắn không phải còn có một đứa con gái sao? Hắn đi cai nghiện chỗ, nữ nhi của hắn làm sao bây giờ? Cũng là bởi vì cái này, tiểu đường mặt mũi tràn đầy đắng chát, nghe nói Bạch Tu Nghiệp được đưa đi cai nghiện trước, đập lấy đầu cho Tôn Dũng nói qua nữ nhi của hắn đang ở nhà bên trong, nhưng khi đó Tôn Dũng tiểu tử này bị bạn gái bổ chân, hắn cả ngày ngơ ngơ ngắc ngác, không biết là quên, vẫn là căn bản liền không có nghe tiếng lốt hai. Chúng ta lại nghĩ tới tiểu cô nương kia thời điểm tiểu đường rút ra điếu thuốc, kẹp ở bên miệng, lại chậm chạp không có điểm đốt. Người cũng đã nát, trên cửa chính tất cả đều là xử lý vết máu. Tiểu đường nhắm mắt lại, không có nói tiếp, Lý Trường An cũng không có tiếp tục truy vấn, chàng cảnh kia đã có thể tưởng tượng được. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, bỏ rơi nhiệm vụ. Tiểu đường gật gật đầu. Chuyện xảy ra sau, phía trên cố kỵ tới chuyện này nếu như truyền ra, xã sẽ ảnh hưởng quá mức các liệt, liền đem chuyện đè ép xuống, mấy cái liên quan sự tình nên khai trừ, nên hình phạt hình phạt, Tôn Dũng lúc đầu cũng nên đi vào, thật là hắn trong nhà có một chút nhân mạch. Chỉ là không nghĩ tới thoát khỏi pháp luật, lại không có trốn qua mưu sát. Tiểu đường cười cười, không có tiếp tục tìm tra, hắn một cái nhân viên cảnh vụ, cũng không thích hợp nói loại lời này. Nói đến, Tôn Dũng tiểu tử này cũng là đáng đợi. Còn có Bạch Tu Nghiệp mấy cái kia hàng xóm, tiểu nữ hài nhi gõ cửa đều nắm tay đập nát, đừng nói qua hỏi một chút, chính là cho cộng đồng cảnh sát nhân dân nói một tiếng cũng tốt ta. Bạch Tu Nghiệp hàng xóm. Lý Trường An yếu ớt nói rằng, sợ là chết được không sai biệt lắm a. Ngươi nói là tiểu đường mở to hai mắt nhìn, nhưng lại liền vội vàng lắc đầu, làm sao có thể? Bạch Tu Nghiệp sau đó lời nói đều không có nói một câu, nên làm gì làm cái đó, còn muốn một số lớn phí bịt miệng. Lý Trường An từ chối cho ý kiến, hạ quyết tâm người, ngược lại sẽ không lớn tiếng thì thầm, hắn chỉ là hỏi, hắn là người địa phương a? Không phải. Cùng loại Bạch Tu Nghiệp loại người này, ở cục cảnh sát hồ sơ đều là tương đối phong phú, cho nên tiểu đường lúc này đã nói, hắn hộ tịch tại Kiều Nam, hắn là. Tiểu đường đột nhiên sợ run cả người. Người miêu. Lý Trường An con ngươi hơi co lại, trong lòng đã kết luận tám phần. Chợt, lao thần côn nhưng từ chỗ ngoặt bật ra, kéo lại Lý Trường An, sắc mặt tái nhợt, thân thể lại có chút lảo đảo muốn ngã.
Lý tiên sinh, cứu!
Cứu cái này lão thần côn một mực tại đằng sau nghe lén, lại nghe được cuối cùng phán đoán suy luận sau, vọt ra, còn một bộ kinh hãi muốn chết dáng vẻ. Lý Trường An không rõ ràng cho lắm, xảy ra chuyện gì? Người thế nào đâu? Không phải ta, là nữ nhi của ta. Lão thần côn gắt gao bắt lấy Lý Trường An cánh tay, móng tay đều khắc vào trong thịt. Trương đội trưởng. Lý Trường An đảo mắt tưởng tượng, Trương đội trưởng hoàn toàn chính xác còn giữ lại ở cục cảnh sát, có thể nàng cũng không phải là Bạch Tu Nghiệp mục tiêu a hỏng bét. Bên cạnh Tiểu Đường lại là vô hót một cái. Một lần kia, Bạch Tu Nghiệp chính là bị Trương đội trưởng bắt lấy. Chương 49, gián cầu chương 49, gián cầu Trương Tiến ngồi ở đại sảnh trên ghế, toàn thân áp suất thấp vây quanh. Nàng xem như đường đường cảnh đội đội trưởng, phát hiện người bị hại, về tình về lý đều hẳn là từ nàng dẫn đội đi hiện trường. Có thể trước khi đi, cục trưởng chợt tìm cần người lưu thủ cục cảnh sát, ở giữa cân đối lấy cớ, không để ý nàng mạnh mẽ phản đối, quả thực là đem nàng cho lưu lại. Có thể nhìn thấy Vương cục trưởng phía sau cái mông đi theo lão thần côn, nàng như thế nào còn có thể không rõ. Nàng không nói một lời mọc lên một ngạt, quanh mình nhân viên cảnh sát đều hiểu được nhà mình đội trưởng bạo tính tình, không dám ở nơi này thời điểm sợ nàng rủi ro, tự giác vòng quanh nàng đi. Một hồi lâu về sau, nàng cũng là rốt cục nghĩ thông suốt, còn có thể làm gì? Quan hơn một cấp đệ chết người thôi. Nàng nhận mệnh giống như thở dài, đứng dậy, cục cảnh sát nhân thủ phần lớn đều phái đi ra, ngược lại là nàng cái đội trưởng này không có chuyện để làm. Trong đại sảnh thưa thất không có mấy người, làm người khác chú ý nhất, không ai qua được Bạch Tu Nghiệp cùng biên giới cái kia run lẩy bẩy nữ nhân. Trương Tiến nhíu mày, ngồi xuống giữa hai người, nàng nhìn Bạch Tu Nghiệp, phát hiện nam nhân này rõ ràng so với lần trước gặp mặt lúc càng thêm gầy gò. Bên trên lần gặp gỡ là lúc nào đâu? Trương Tiến hồi tưởng một hồi, rất nhanh nhớ tới, là trước đây không lâu gặp được Bạch Tu Nghiệp hít thuốc phiện, liền thuận tay đem hắn bắt được. Có thể lập tức phía trên có khẩn cấp điều động, nàng đem Bạch Tu Nghiệp giao cho trong cục, liền lập tức đi công tác đi. Thẳng đến hai ngày trước, nàng mới đi công tác trở về. Nhìn thấy Bạch Tu Nghiệp, nàng liền không chỉ có nghĩ đến cái kia nhu thuận tới làm cho đau lòng người cô gái nhỏ. Câu câu gần nhất vẫn phải chứ? Nghe vậy, Bạch Tu Nghiệp chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến trên mặt của nàng. Sừng sốt hồi lâu, đột nở nụ cười, bắt đầu chỉ là im mắng cười khẽ, về sau tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngâm nen, cuối cùng đúng là cất tiếng cười to, nhường cả gian cục cảnh sát đều nghe thấy hắn điên cuồng mà tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Trương Tiến cắt ngang hắn. Không có việc gì. Không có việc gì. Bạch Tu Nghiệp dừng lại tiếng cười, tại khô lâu dường như trên mặt xóa đi cười ra nước mắt. Thì ra ngươi không biết rõ a?
Không biết rõ.
Cái gì không biết rõ? Nhìn xem Bạch Tu Nghiệp khô gầy nét mặt cổ quái địa thần tình, Trương Tiến lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng cái mũi khẽ động, ngửi được một hồi như có như không quen thuộc mùi lạ nhi. Tại đối Vương cục trưởng đơn giản bàn giao sau, Trương Tố Huyền liền lôi kéo Lý Trường An chạy về cục cảnh sát. Trên đường, vẫn như cũng là Tiểu Đường cho bọn họ lái xe. Trên xe, Trương đội trưởng bên đó đây. Trương Tố Huyền gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Không có nghe. Lý Trường An lại hỏi, cục cảnh sát điện thoại đâu? Trương Tố Huyền cắn răng, cũng không người tiếp. Phu cận cảnh lực đâu? Đều giải ra, liền xem như tạm thời triệu tập Trương Tố Huyền vẻ mặt đau thương, lại cũng không nói ra miệng. Như kia Bạch Tu Nghiệp thật là cái kia khu trùng hung thủ, thời gian lâu như vậy, trong cục cảnh sát người, sợ là liền thi thể đều lạnh. Đều tại ta. Trương Tố Huyền tự lẩm bẩm, Trương Tiến vốn là cảnh đội đội trưởng, vốn hẳn nên dẫn đội tới hiện trường. Trương Tố Huyền lại bởi vì kia con rắn cùng con muỗi sự tình lòng còn sợ hãi gặp được nguy hiểm, thông qua chính mình cùng Vương cục trưởng quan hệ, cưỡng ép đem nữ nhi lưu tại cục cảnh sát. Lại không nghĩ rằng, chỗ an toàn nhất ngược lại thành chỗ nguy hiểm nhất. Trương Tố Huyền đem đầu chôn trong tay, bả vai có chút rung động. Lý Trường An nhìn ở trong mắt, lại không biết an ủi ra sao. Toàn bộ cục cảnh sát đều không có người đáp lời, tám thành là bên kia đã hạ thủ. Lừa mình dối người lời nói, Lý Trường An thực sự cũng nói không nên lời. Trương Tố Huyền lại ngẩng đầu, mắt nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên đối Tiểu Đường quát: "Ngươi tầm mờ, con mụ nó có thể hay không lái nhanh một chút?" Dưới tình thế cấp bách, Trương Tố Huyền cũng không lo được cái gì cao nhân diễn xuất, trực tiếp liền phát nổ nói tục, nước bọt đều phun đến Tiểu Đường trên mặt. Cũng không trách hắn sốt ruột, cái này trước trước sau sau có 5-6 phút, Tiểu Đường xe này liền 100 mét đều không có lái đi ra ngoài. Nhưng cái này cũng không trách Tiểu Đường, mặc dù bây giờ đã là 8-9 giờ tối, nhưng nên kẹt xe thời điểm, đồng dạng sẽ kẹt xe, nên đèn đỏ thời điểm, giống nhau là đèn đỏ. Tiểu Đường không có phản bác, ngược lại cắn răng một cái. "Ngươi muốn bao nhiêu nhanh? Ngươi đầu thai thời điểm chạy bao nhanh, hiện tại liền mở cho ta bao nhanh." "Vậy được." Người ngồi xong, dứt lời, hắn một cước đem chân ga dẫm lên đáy. Lý Trường An đường đường chính chính thể nghiệm một lần hiện thực bản đua xe hí. Không nghĩ tới Tiểu Đường nhìn mập hòa hợp êm thấm, mở ô tô đến, cũng là hùng hắn chủ. Trương Tố Huyền như thế lòng như lửa đốt thúc dục, hắn cũng dứt khoát phát tính tình. Động cơ oanh minh bên trong, hắn một đường siêu tốc, vượt đèn đỏ, đi đường nhỏ, sử suốt tại so bình thường còn trong thời gian ngắn, chạy tới cục cảnh sát. Mà đại đội nhân mã vẫn còn chắn trên đường. Vừa đến dưới lầu, Lý Trường An lập tức rút kiếm xuống xe, thuận tiện đem lão thần côn nhấn về trong xe. "Ngươi thì không nên đi vào đảo loạn." Nói xong, quay đầu lại đối Tiểu Đường nói rằng: "Ngươi cũng giống vậy." Mặc dù biết cái này Bạch Tu Nghiệp sẽ khu trùng giết người, nhưng Tiểu Đường lại cưỡng chế kềm chế run rẩy bắt chân, nuốt ngụm nước miếng, cưỡng ngực, lớn tiếng nói: "Ta là cảnh sát nhân dân." Lý Trường An nghe vậy sững sờ, tựa như lần thứ nhất quen biết toàn bộ buồn bã nam nhân. Hắn cười cười hỏi: "Cảnh sát đồng chí, ngươi lại đối phó cổ trùng a?" Tiểu Đường trên mặt một sụp đổ: "Cảnh sát đồng chí, ngươi có súng a?" Tiểu Đường càng là không phản bắt được. Lý Trường An vỗ vỗ lồng ngực của hắn, đem hắn rất bên trên ngực thịt mỡ đánh về trên bụng. Cảnh sát nhân dân chức trách là bảo vệ nhân dân quần chúng. Nói, hắn chỉ lão thần côn. Cái này lão quần chúng liền giao cho ngươi bảo vệ. Nói xong, hắn quay người đi hướng cục cảnh sát cao ốc. Cao ốc đã như lúc rời đi đồng dạng, đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có một tia âm thanh, như cái chói lọi phần mộ, chỉ có nồng đậm cổ trùng hôi thối phiêu tán đi ra. Lý Trường An vẫn không khỏi đến câu lên một vẻ cười khẽ, đột nhiên, tựa như lại về tới cổ đại thế giới. Đầm rồng hang hổ, cũng bất quá một mình đi sông. Này, chỉ có thể thương bản thân tổn thương còn chưa tốt lưu loát. Lý Trường An không có chờ đến tiếp sau trợ giúp, liền một thân một mình xông vào cục cảnh sát, lúc này, mỗi chỉ hoãn một phút, liền có khả năng mất đi một cái mạng. Tiến cao ốc, trong không khí cổ trùng mùi vị lại nồng nặc mấy phần. Ta sớm nên phát hiện không hợp lý. Lao thần côn không biết rõ, tại hắn tự trách vạn phần thời điểm, Lý Trường An cũng là lòng tràn đầy hối hận. Hắn lúc trước sở dĩ hỏi thăm tiểu đường, pháp ý tất phải chăng ở chỗ này, cũng là bởi vì hắn trong cục cảnh sát ngửi thấy cổ trùng mùi vị. Nhưng khi đó, hắn tưởng rằng chính mình mấy người tại hiện trường nhiễm phải hương vị, cũng không có quá mức để ý thẳng đến hắn cảm thấy mùi vị nồng nặc không bình thường, mới có câu hỏi này. Đáng tiếc, lúc ấy bị phát hiện mới người bị hại tin tức liên lụy lực chú ý, không phải. Lý Trường An nắm chặt vỏ kiếm, hướng về mùi vị đầu nguồn xông tới. Đầu nguồn trong đại sảnh, đang là trước kia các trụ hộ chỗ đại sảnh. Lý Trường An rút kiếm ra đến, cẩn thận đẩy ra đại sảnh cửa phòng. Bên trong đại sảnh đèn đã bị nốt, chỉ từ hành lang chiếu xạ đi vào, nhìn thấy trước mắt chính là nổn ngang lộn xộn ngã xuống đất các gia đình cùng nhân viên cảnh sát. Hắn mau tới trước kiểm tra. Cũng may, cũng còn có tin tức, theo mặt ngoài nhìn chỉ là kẻ xịu mà thôi. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền nghe được tê tê thanh âm. Lý Trường An không có vội vã theo tiếng tiến lên, phản mà lùi tới cổng, ấn sáng phòng chốt mở đèn. Sáng ngời trở về đại sảnh, Lý Trường An nắm chặt kiếm trong lòng bàn tay lại không tự giác thấm xuất mồ hôi nước. Chỉ nhìn đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong, vô số sắc thái lộng lẫy loài rắn quấn quanh ở cùng một chỗ, xoắn thành một cái cự đại hình cầu, tại thân rắn nhúc nhích ở giữa, Lý Trường An nhìn thấy một trương vặn bẹo đùng trang diễm mặt mặt. Thiên sát huy hoàng, địa sát chính phương, Lý Trường An miệng tụng pháp chú, phất tay ném đi một cái vẽ phá sát chu tà phù tiểu kiếm. Hắn suy nghĩ những này rắn là từ tà pháp tụ tập mà đến, phá sát chu tà phù không chừng có chút tác dụng, liền tạm thời thử một lần. Không nghĩ tới, những cái kia rắn thật như vậy tán đi, còn lại đổ thừa không đi, cũng bị Lý Trường An dùng kiếm từng cái đẩy ra. Bị rắn cầu bao lấy, quả nhiên là cái kia bị Bạch Tu Nghiệp một mực tiếp cận nữ nhân, nàng giờ phút này khuôn mặt cứng ngắc dữ tợn, trên mặt đùng trang đã hoa thành mặt quỷ. Cứ việc không ôm hy vọng, nhưng Lý Trường An vẫn là cúi người, đưa tay đi dò xét hơi thở của nàng. Đồng nhiên, miệng của nàng đột nhiên mở ra, một đầu xích luyện tiểu xà từ trong miệng bắn ra. Chương 50, truy kích miệng của nữ nhân đột nhiên mở ra. Một đầu tiểu xà liền từ trong miệng bắn ra, mở ra răng độc cắn về phía Lý Trường An cổ tay. Cái này rắn chỉ có lớn chừng chiếc đũa, đỏ đến giống một đầu chớp động ánh lửa. Lý Trường An trước đó gặp phải cổ trùng, bất luận là con muỗi vẫn là con rắn, đều dị hóa ra to lớn hình thể, mà con rắn này lại ngược lại so bình thường rắn càng nhỏ hơn chút, nhìn thân rắn bên trên diễm lệ nhan sắc, có thể nghĩ, nó điểm đặc biệt nhất định tại nọc độc của nó. Mà bây giờ, răng nọc của nó đã nhanh chạm đến Lý Trường An cổ tay. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Trường An phúc trí tâm linh. Hắn cấp tốc chuyển động cổ tay, băng lãnh đầu rắn liền lao phần tay làn ra bay qua. Nhưng mà, kia rắn lại là thế tới không giảm, lại thẳng tắp bay về phía Lý Trường An mặt, lần này hắn lại là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Nhưng mà, không cần dùng tránh. Răng độc ở trước mặt, Lý Trường An ánh mắt đều không nháy mắt một cái, chỉ là thoáng về sau rụt. Kia rắn nhanh đủ tới chóp mũi của hắn lúc, lại đột nhiên thẳng băng, đúng là lại không đến tiến thêm. Nguyên là, Lý Trường An cổ tay chuyển động sau, thuận thế nắm cái đuôi của nó. Kia tiểu xà phí công cắn một cái không khí, tràn ra mấy giọt tanh hôi chất độc. Lý Trường An đã tiện tay vung lên, đưa nó vung ở trên tường. Có thể đầu này tiểu xà ở giữa không trung vặn bèo dài nhỏ thân thể, mượn mặt tường bắn ngược lực lượng, cuối cùng lại hướng phía Lý Trường An bay tới. Lập tức, kiếm quang bạo khởi. Từ ba tấc chỗ, xích luyện xà bị một phân thành hai. Không đợi hai đoạn thân rắn rơi xuống, Lý Trường An đã lật tay xuất ra một nhánh tiểu kiếm, phất tay ném một cái, tiểu kiếm hóa thành lưu quang đem đầu rắn đính tại trên tường. Cái này xích luyện xà bị một kiếm coi như hai đoạn, còn bị tiểu kiếm xuyên đầu mà qua đinh ở trên tường, nhưng lại như cũng không có chết đi như thế, ngược lại càng không ngừng giãy giụa. Kia đoạn rơi trên mặt đất thân rắn vẫn ngọ nguậy, hướng phía đầu lâu phương hướng bơi đi. Lý Trường An một tay lấy cơ lấy, thân rắn liền giãy giụa quấn lấy cổ tay của hắn, đua lớn dài nhỏ thân thể thế mà che giấu không nhỏ lực lượng, đem Lý Trường An cổ tay siết đến đau nhức. Lý Trường An đem thân rắn theo trên cổ tay cởi xuống, sau đó nắm lấy bảy tấc chỗ, đi lên một bước, một mảnh tinh thạch mảnh vỡ hòa với nội tạng, theo đứt gây gặt ra. Lập tức, vừa rồi còn siết đến người thấy đau thân rắn, mềm mà không một tiếng động, kia đầu rắn càng là đình chỉ giãy giụa, lại là chết hẳn. Lý Trường An đem mảnh vỡ thu hồi, lại đi kiểm tra cái kia đùng trang nữ tử, đã là mệnh tang miệng rắn. Hắn thở dài, vì nàng khép lại hai mắt. Chợt, ngoài cửa hành lang bên trên phát ra một thanh âm vang lên động. Lúc này, cục cảnh sát người phần lớn đều té xỉu trên đất bên trên, mà tiểu đường cùng lao thần côn đều ở bên ngoài, tại trong hành lang hoạt động chính là Bạch Tu Nghiệp. Lý Trường An nhấc lên kiếm, dọn một chút đứng lên, hắn xông ra cửa phòng, một cái gầy gò bóng lưng tại hành lang bên trên chạy trốn. Bạch Tu Nghiệp, dừng lại. Hắn một bên hô, một bên lật tay xuất ra tiểu kiếm. Loại tình huống này, chỗ nào sẽ có thành thật thật nghe lời bất động. Kia Bạch Tu Nghiệp quả nhiên đem Lý Trường An lời nói bỏ mặc. Thấy thế, Lý Trường An phất tay liền đem tiểu kiếm ném ra. Nếu là tại cổ đại thế giới, hắn liền chiếu vào cái hốt ném đi. nhưng bây giờ là tại hiện đại xã hội văn minh, Lý Trường An cũng đành phải nhắm ngay Bạch Tu Nghiệp chân. A, Bạch Tu Nghiệp một tiếng kêu đau, chân cái trước lảo đảo, liền lật đến trên mặt đất. Tại ngã xuống đồng thời, hắn đối với Lý Trường An giơ tay lên, ống tay áo bên trong liền chui ra con rồi con mỗi con dán chờ một đại cổ phi trùng, tại hành lang bên trên nhóm ra một đạo trùng tường hướng Lý Trường An đẩy tới. Lý Trường An không nhanh không chậm lật ra một chương phá sát phù, cổ tay rung lên, hỏa phù liền không gió tự cháy. Hắn dùng phù lửa hướng phía trước một dẫn, tê chỉnh trùng tường lập tức tán loạn ra, phi trùng nhóm ong ong đi loạn. Hắn lại cởi áo khoác, hai tay nắm lên tại bảy trùng bên trong quét mấy lần, vừa rồi dọa người trùng tường liền tiêu tán không còn. Một bên khác, Bạch Tu Nghiệp đã là vị tường đứng lên, hắn dùng ống tay áo bao lấy tay, đem trên đùi tiểu kiếm rút ra ném xuống đất. Lý Trường An rời mắt nhìn lại, tiểu kiếm lên cao dọn lấy nhàn nhạt khói xanh. Dừng tay a, ngươi đã chạy không thoát. Kia Bạch Tu Nghiệp nghe vậy, khô lâu giống như trên mặt nứt ra một cái để cho người ta bất an nụ cười, hắn hướng Lý Trường An giơ ngón tay giữa lên, miệng khép mở im lặng nói một cái cả nước thông dụng từ nhi. Sau đó, bắt lấy bên người bệ cửa sổ, theo trên cửa sổ lộ xuống. Lý Trường An mặt đen lên, đi theo nhảy xuống. Tầng lầu không cao, chỉ là lầu 2, hơn nữa dưới lầu vẫn là mặt cỏ. Bạch Tu Nghiệp rơi xuống đất bên trên chật vật lăn trên mặt đất vài vòng, liền dãy rủa lấy đứng lên. Lý Trường An theo sát phía sau, người còn ở giữa không trung, đã ngắm lấy Bạch Tu Nghiệp bóng lưng, nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị mượn hạ xuống lực đạo, thuận thế vọt tới trước, phế bỏ cái này miệng không sạch sẽ ra hỏa một cái chân khác. Dưới tình huống bình thường, lấy Lý Trường An bản lĩnh hoàn thành động tác này tự nhiên dư xài, nhưng mà rơi xuống đất một sát na, Lý Trường An nghiêng về cổ chân chuẩn bị lệch hạ xuống lực lượng, có thể đột nhiên thân thể lại có điểm lực bất tòng tâm. Giang giác, Lý Trường An thân thể nghiêng một cái, đập vào mặt cỏ. Con mẹ nó, chân đau. Thế mà quên đi chính mình tổn thương còn chưa tốt lưu loát. Lý Trường An vẻ mặt sủi quậy, chống đỡ vỏ kiếm từ dưới đất bò dậy. Phía trước, Bạch Tu Nghiệp quẹ lấy một cái chân liều mạng chạy trốn. Phi, hắn phun ra một ngụm thảo bột phấn, kéo lấy uy chân, khập khiễng đuổi theo. Lao Thần Côn lặng lẽ meo meo chuyển xuất cảnh cục đằng sau. Hắn biết Lý Trường An nói không sai, chính mình tiến vào cục cảnh sát cũng chỉ là cản mà thôi. Nhưng khi nữ nhi hãm sâu hiểm cảnh, cái nào phụ thân có thể lý trí sống chết mặc bây đâu? Kia lính cảnh sát cũng là chết đầu óc, nghe chết Lý Trường An lời nói, chết sống ngăn đón hắn không cho hắn tiến lâu. Có thể một cái mới ra đời lăng đầu tiểu tử, như thế nào sẽ là hắn lao hồ ly này đối thủ? Giam ba câu liền bị hắn lấy cớ thoát thân, vây quanh cục cảnh sát cửa sau. Hắn lúc này cũng không nghĩ đến đi đối phó cái kia hung thủ, chỉ là muốn xác nhận một chút nữ nhi an nguy. Vừa mới chuyển tới cửa sau, ngẩng đầu một cái, đã thấy hai cái người thọt tại trên bãi cỏ bên trên diễn một màn chậm nhanh truy đuổi hí. Đằng sau truy tự nhiên là Lý Trường An, chạy phía trước gầy còm giống bộ xương khô. Bạch Tu Nghiệp, Lao Thần Côn sợ run cả người, liền phải hướng bên cạnh tránh. Có thể vừa mới động, trong đầu liền hiện lên ba cái người bị hại đáng sợ tử tướng, mà nữ nhi của mình. Không biết từ nơi nào xuất hiện dũng khí, Lao Thần Côn hoa hoa quỷ kêu lấy vào tới. Bạch Tu Nghiệp cũng không nghĩ tới bên người lại đột nhiên toát ra người, nhất thời không có kịp phản ứng, bị Lao Thần Côn ôm lấy cánh tay. Buông ra. Bạch Tu Nghiệp chộp đập loạn, ngươi buông ra cho ta. Lao Thần Côn cắn răng gắt gao ôm lấy, quả thực hận không thể cả người đều cưỡi đi lên. Lý Tiên Sinh, nhanh. Bạch Tu Nghiệp thấy Lý Trường An càng ngày càng gần, cắn răng một cái, ra sức kéo một cái, bị Lao Thần Côn ôm lấy cánh tay cho nên ngay cả vai mà đứt. Quỷ dị chính là, vết thương này lại không có chảy ra một tia máu đến. Lao Thần Côn ôm tay cụt ngã trên mặt đất bên trên, không chờ hắn đứng dậy. Kia chỗ đứt, ong tuôn ra số lớn độc trùng. Đám côn trùng này trong nháy mắt liền bò đầy Lao Thần Côn thân thể, dọc theo lỗ mũi, ánh mắt, lỗ tai, miệng liền phải hướng trong thân thể chui. Không lo được truy Bạch Tu Nghiệp, Lý Trường An tranh thủ thời gian đuổi tới Lao Thần Côn bên người. Đầu tiên là đưa tay theo lỗ tai hắn bên trong, kéo ra một đầu hồng đầu con giết, sau đó móc ra phá sát chu tà phù dán tại hắn trên trán, xua đuổi đi trên người độc trùng. Về sau, lại nắm lên Lão Thần Côn cổ áo, đem kém chút hồn phi phách tán hắn lay tỉnh. Có hay không bị côn trùng tiến vào thân thể? Lão Thần Côn mở mịt hoàn hồn, đầu tiên là ngơ ngác lắc đầu, lại chợt sắc mặt tái nhợt, đột nhiên điểm ngẩng đầu lên. Có chỉ con rắn chui vào trong miệng của ta. Nói, hai cái con rắn chân bay ra hàm răng. A, xem ra không cần lo lắng cái kia con rắn, chỉ là thật có chút buồn nôn. Lý Trường An im lặng không nói, muốn cách hắn xa một chút. Lao Thần Côn lại sắc mặt đống nhiên một bên, bắt lấy Lý Trường An cánh tay. Thiếu Vân đâu? Không chờ Lý Trường An đáp lời, bên cạnh liền cắm vào một cái giọng nữ. Nhanh như vậy liền trở lại, các ngươi, đây là làm cái gì? Hai người quay đầu nhìn lại, nữ cảnh sát xách theo hai túi lớn thức ăn ngoài, ngạc nhiên nhìn hai người chật vật. Chương 51, hỏi thù oán chương 51, hỏi thù oán bệnh viện huyền áo, sát ghế dựa lạnh bước. Lao Thần Côn trong tay cất trương sổ khám bệnh, hơi mỏng một trang giấy, bị hắn triển khai lại chồng bên trên. Bác sĩ nói cho hắn biết trải qua thấu thị quét hình, trong cơ thể của hắn không có phát hiện gì hình. Trên thân bị độc trùng khai ra vết thương, cũng đều là bình thường độc tố, dùng thuốc xóa một vệ thuận tiện. Lý Trường An không nói gì mà cúi đầu nhìn xem trên mắt cá chân băng vải, bị gọi trở về tăng ca tiểu hộ sĩ tâm tình cũng tốt, băng vải không cần tiền hướng trên đùi hắn quấn, sớm biết không bằng về nhà chính mình dán thuốc cao ra chó. Bệnh viện hành lang đầu kia tiếng người ồn ào náo động, lại là lưu thủ nhân viên cảnh sát tại xếp hàng kiểm tra. Trợ giúp đuổi tới về sau, cảnh người trong cục liền lần lượt tỉnh lại, lập tức liền bị kéo đến bệnh viện làm kiểm tra. Từ đầu mấy cái kiểm tra người đến xem, là chúng một loại gây nên người hôn mê độc tố, tạm thời không có phát hiện di chứng. Mà Trương đại đội trưởng ở trong đám người ghé qua, dựa vào Lâm Lâm thư vi giữ gìn trật tự. Nàng cũng là vận khí tốt, Bạch Tu Nghiệp trước khi độc thủ, nàng nhìn tất cả mọi người đang bận rộn, cũng là nàng cái đội trưởng này thanh nhàn lấy, liền dứt khoát tự mình chạy lội chân, cho lưu thủ nhân viên cảnh sát cùng các trụ hộ mua ăn khuya, bởi vậy trốn qua một kiếp. Không có nghe, là bởi vì điện thoại rơi vào trong cục cảnh sát. Gia thuộc lo lắng hỏi thăm, hộ gia đình nghĩ mà sợ kêu khóc, nhân viên cảnh sát thấp giọng an ủi. Nói tóm lại, đầy đất lông gà. Hai người ngẩng đầu lên, hai mặt nhìn nhau. Làm cho chật vật như thế, nhưng vẫn là nhường kia Bạch Tu Nghiệp chạy. Trương Tố Huyền sắc mặt kiệt sức, đầy mắt tơ máu. Lại thế nào bảo dưỡng có thuật, tiên phong đạo cốt, hắn bên trong cũng chỉ là bình thường lao đầu tử. Buôn ba dòng dã một ngày, đã là kiệt sức muốn chết, ngồi trên ghế, nhìn xem đều có chút lảo đảo muốn ngã, lại vẫn là dáng chống đỡ lấy, không muốn đi nghỉ ngơi. Hai tay của hắn lặp đi lặp lại rảo lấy trong tay tờ danh sách, trên mặt lo lắng. Ngươi đừng quá mức lo lắng, Lý Trường An khuyên giải nói, mặc dù Bạch Tu Nghiệp là Trương đội trưởng bắt, nhưng Trương đội trưởng đối Bạch Tu Nghiệp nữ nhi sự tình hoàn toàn không biết rõ tình hình, Bạch Tu Nghiệp mục tiêu cũng không nhất định sẽ là nàng. Lý tiên sinh. Trương Tố Huyền ngẩng đầu lên, lau mặt, đánh tan một chút kiệt sức chi sắc, hắn cũng dám tại cục cảnh sát hành hung, ngươi nhìn bộ dáng kia của hắn, sẽ quan tâm ai là vô tội, ai là có cô. Lý Trường An lại là nói không ra lời. Một cái kẻ nghiện thuốc thêm tà thuật người tu hành ý nghĩ, sao có thể dùng người bình thường thị phi quan niệm để cân nhắc? Lý tiên sinh, thật không có những biện pháp khác tìm tới hắn sao? Bạch Tu Nghiệp tự cục cảnh sát chạy trốn sau, liền dường như nhân gian biến mất, các phương cũng không tìm tới hành tung của hắn. Đối mặt Trương Tố Huyền hy vọng ánh mắt, Lý Trường An lại là chậm rãi lắc đầu. Hắn làm sao không muốn bắt được cái kia Bạch Tu Nghiệp, bất luận mục tiêu kế tiếp có phải hay không trường tiến, đều là một đầu sống sở sở sinh mệnh tiêu vong. Lý Trường An truy tìm yêu tả, dựa vào cũng bất quá là sung long ngọc tần phủ. Nhưng hiện đại thế giới linh khí khô kiệt, phù chú hiệu quả giảm bất đi nhiều không nói, riêng là thành thị bên trong hỗn tạp mùi vị liền có thể nhiễu loạn thiếu giác. Cùng huống chi, thành thị bên trong còn nhiều các loại bị kín phương tiện giao thông, mà cục cảnh sát đằng sau cách đó không xa, còn có một cái rác rưởi trạm trung chuyển. Đây hết thảy tất cả, đều để sung long ngọc thần phù đã mất đi hiệu quả. Lý tiên sinh, có khả năng hay không Trương Tố Huyền không hề từ bỏ, hắn chợt nhãn tỉnh sáng lên, khẩn cấp hỏi, gọi người chết oan hồn, hỏi thăm cái kia Bạch Tu Nghiệp ở nơi nào. Người sẽ a? Lý Trường An hỏi lại. Trương Tố Huyền lập tức nghẹn lời. Bình thường triệu hồn chi thuật, bất quá là gọi trên thế gian rời rạc lang thang cô hồn, nhưng hiện đại thế giới hoàn cảnh lớn có thể nói là hỏa lò gối say, hồn phách không có nhục thân bảo hộ, rất nhanh liền sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Loại tình huống này, lại nghĩ chiêu hồn, sợ là đến xâm nhập u minh, gõ hỏi hoàng tuyển. Lý Trường An không biết rõ linh khí này khô kiệt đục ngầu thế gian, có không ai có thể làm được, ngược lại hắn bản thân là không có bản lĩnh này. Hắn lắc đầu, đang muốn đối Trương Tố Huyền làm sơ giải thích. Chờ một chút. Lý Trường An bỗng nhiên nghĩ đến, cái này oan hồn, chưa hẳn không có a. Trong nhà phòng khách, Lý Trường An trong tay mang theo đồ uống cái bình bên trên bọc lấy mấy trương hỏa phù chú hạ, màu đen hơi khói tại trong bình chậm chậm lưu động. Trong phòng bầy quỷ không dám ngốc ở phòng khách, tất cả đều rút vào trong phòng ngủ, chỉ lưu lại một đạo khe cửa. Đen như mực trong khe cửa, 17 song quỷ nhãn con ngươi nhìn chậm chậm Lý Trường An, hoặc là nói Lý Trường An trong tay đồ uống bình. Sở dĩ chỉ có 17 song, bởi vì Ngô lão đại chim cút dường như đứng ở một bên, hắn toàn thân màu xanh trắng sưng vụ thịt run rẩy không ngừng. Nương theo lấy run run, trên thân không ngừng có giọt nước nhỏ xuống đến. Những cái kia giọt nước phảng phất có sinh mệnh dường như vừa rơi xuống sàn nhà, liền nhấp nhô tụ tập về Ngô lão đại bên chân. Lý Trường An liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi nếu là sợ hãi, trước hết tránh đi vào nhà." "Sao? Làm sao có thể?" Ngô lão đại tranh thủ thời gian phản bác, "Có lao bản ngài ở chỗ này, chỉ là một cái lệ quỷ còn có thể nhảy dựng lên căn cái mông ta." Nói thì nói như thế đấy, quỷ lại lặng lẽ về sau rời một bước nhỏ. A Lý Trường An lắc đầu, xoay mở nắp bình, kia Ngô lão đại bèo một tiếng liền xông vào phòng ngủ. Hắn nháy nháy ánh mắt, quỷ này nên được không khỏi quá sợ đi. Mà kia cái bình hắc khí lập tức bành tuôn ra mà ra, thê lương bi thảm tiếng vọng ở trong phòng, kia lệ quỷ liền phải theo trong bình xông ra. Nhưng mà, vừa toát ra cái đầu, liền bị Lý Trường An một thanh ấn xuống. Kết quả là, nho nhỏ đồ uống trên bình liền mọc ra một cái đầu to lớn, xem ra quỷ dị lại một người. Phúc! Trong khe cửa chuyển ra liên tiếp cửa nhẹ. Kia lệ quỷ quay đầu làm hung lệ chi sắc. Bịch! Cửa phòng lập tức liền bị nốt. Một đám sợ hàng. Lý Trường An im lặng nhìn xem cửa phòng đóng chặt, tiên lặng nhả dánh một câu, sau đó nắm lấy lệ quỷ đầu, đem mặt của hắn xoay đi qua. Sau đó móc ra một tấm hình, đặt ở lệ quỷ trước mặt, so sánh hai bên. Trên tấm ảnh là nam nhân trẻ tuổi, tên của người đàn ông này gọi Tiền Trình. Khi nhìn đến Tiền Trình di thể lúc, Lý Trường An liền mơ hồ cảm thấy có chút quen mặt, trải qua lão đạo một nhắc nhở như vậy, hắn cuối cùng nhớ ra bị hắn nhét vào đồ uống trong bình lệ quỷ, cũng đem cả hai liên hệ. Kia lệ quỷ bị trấn áp lúc, chắc hẳn đã tại ngoại giới du đã một đoạn thời gian, vẫn còn quấn quanh lấy nồng đậm oán khí, có thể thấy được vừa thời điểm chết oán khí chi thịnh. Có thể nghĩ, hắn hoặc là sinh tiền là cực độ hận, hoặc là chết được cực thảm. Như vậy, vạn trùng phệ thể có đủ hay không thảm đâu? Tiền Trình. Lý Trường An kêu một tiếng, nhưng lệ quỷ lại không có chút điểm đáp lại, chỉ là điên cuồng giãy giụa, còn nếm thử đi cắn Lý Trường An cánh tay. Cái này rất bình thường, oán khí che giấu thần hồn, không nhớ ra được chính mình, không nhớ ra được thân nhân, duy nhớ kỹ thù hận, là chuyện thường xảy ra. Lý Trường An lại đối so với mặt của hắn đến. Trên tấm ảnh là chất phát thanh niên, mà Lý Trường An trong tay lại là giữ tận lệ quỷ, mặc dù hình dáng mặt mày lờ mờ tương tự, nhưng thực sự không thể xác định cái này là cùng một người. Thế là, Lý Trường An quay đầu xông phòng ngủ gọi vào. Nô lão đại. Nước đại bổng lề mà lề mề từ trong phòng đi ra. Lý Trường An nhướng mày, quắc. Mau đem đồ vật lấy ra. Nô lão đại thịt mỡ lắc một cái, mới nhớ tới vị này có thể so sánh lệ quỷ hung nhiều, tranh thủ thời gian nhỏ chạy tới, lại cũng không dám tới gần quá, cách hơn 1 mét, tay giơ lên, trên tay lại là vần vê nhỏ vật sống. Một cái con rán. Dọa. Theo miệng bình lan tràn màu đen đoán khí lập tức vừa thu lại, lệ quỷ điên cuồng vẻ mặt biến thành hoảng sợ, đầu chìm xuống dưới, đúng là muốn lùi về trong bình. Lý Trường An tay mắt lênh lẹ, một thanh níu lại tóc của hắn, lại đem hắn kéo ra ngoài. Quả nhiên, trong lòng hắn thầm nghĩ, quỷ vật sợ hãi giết chết hắn đồ vật, chết tại con rán trong miệng, sợ cũng không có những người khác đâu. Bên kia, kia Ngô lão đại cũng là chắc địch, nhìn lúc trước còn hung diễm ngập trời lệ quỷ, thế mà sợ trong tay hắn một cái nho nhỏ con rán, hắn liền danh mãnh cầm con rán hướng lệ quỷ trước mặt đưa tới. Chờ một chút, Lý Trường An phát hiện động tác của hắn, tranh thủ thời gian gọi vào. Cái gì? Ngô lão đại mở miệng, cúi đầu xuống. Đã thấy kia lệ quỷ trái ngược sợ hãi chi sắc, đột nhiên mở ra miệng máu cắn. May mà, Ngô lão đại được nhắc nhở, tay nhanh rút về, chỉ làm cho lệ quỷ cắn con rán, răng rắc mấy ngụm liền nhai thành bã vụn. Quỷ vật này mặc dù sợ gây nên tử vong đồ vật, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ sợ kia đơn độc cá thể, mà không phải cá thể chủ loại. Tựa như bị sử bắn ác nhân hóa thành ác quỷ, hắn sợ hãi vẹn vẹn kia một viên đạn, mà không phải tất cả súng ống. Cách khá xa, chậm một chút, còn có thể dùng con rắn hù dọa một chút quỷ này. Tới gần, nhìn đến lâu, hắn còn thế nào không phân biệt được. Đây không phải tìm đường chết à? Nô lão đại đã kẻ ra quần chạy trốn trở về phòng ngủ. Lý Trường An cũng lười mang hắn, chỉ là nhìn lệ quỷ, chợt mở miệng, Bạch Tu Nghiệp. Lệ quỷ trên mặt hung lệ điên cuồng hơi chậm lại. Ngươi còn nhớ rõ hắn à? Lý Trường An cười nói, muốn báo thù à? Lệ quỷ khẽ ngẩng đầu, trên mặt lần thứ nhất lộ ra một chút thanh minh. Chương 52, hồn đăng chương 52, hồn đăng cũ kỹ lâu vũ ở giữa, đường tắt thập tự trên miệng. Thấp bé đèn đường hạ phi trùng lượn lờ, tung ra chút khinh bạc quang. Nơi đây cách sông không xa, trên sông là mức lạnh sông sương mù bị gió đêm thổi qua đến, nhàn nhạt tại trong đường tắt phủ một tấm lụa mỏng. Đã sớm qua rạng sáng, người đi đường đều đã về nhà, khắp nơi vắng vẻ. Nếu là trong hoảng hốt bước vào đường này miệng, khó tránh khỏi sẽ sinh ra bước vào một loại nào đó giới hạn bên trong, đi nhầm một bước, liền là phi nhân chi cảnh ảo giác. Lý Trường An lại không nhiều như vậy cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy bốn bề vắng lặng, vừa bận tắt pháp. Hắn lấy ra bốn chén cơm trắng, phân biệt tất đặt tại giao lộ bốn đầu đường tắt bên trên, ngay sau đó lại tại cơm trắng bên trên chen vào hương đến. Về sau, hắn lấy ra một cái chén đến. Trong chén màu sắc diễm diễm, đúng là máu mới. Hắn lại lấy ra mấy chương giấy vàng cùng một cây bút lông, dùng bút lông tiếu bên trên máu tươi, tại trên giấy vàng phân biệt viết ra bốn cái tử. Lăng Quang, Trâm Minh, Mạnh Trương, Giám Minh. Viết xong, hắn liền đem vết máu chưa khô giấy vàng chọn tốt phương vị, riêng phần mình chấn tại chén hạ. Sau đó, hướng phía bốn phương tám hướng một khẽ không người bài tế, trong miệng niệm tụ. Kính bái tứ phương thần, mời mở tứ phương cửa. Lý Trường An học đạo ngắn ngày, biết phủ chú pháp thuật giải rác. Chẳng yêu trừ ma, càng nhiều hơn chính là ỷ vào hoàng sát sách ban cho biến hóa chi thuật. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua Lưu lão đạo, hắn cũng tiếp xúc qua một chút dân gian phương thuật. Hắn hiện tại sử dụng liền là một cái trong số đó. Dân gian phương thuật tên như ý nghĩa chính là dân gian truyền miệng đê đẳng pháp thuật, thậm chí căn bản không gọi được pháp thuật, phần lớn chỉ là đối một ít linh dị đặc tính nhân thế đạo lợi, đơn giản, thô lậu, tỷ lệ thành công nhỏ, đến tiếp sau nguy hại lớn. Thí dụ như nói, cành liễu đuổi tà ma, từ nhỏ người, cùng đại danh đỉnh đỉnh địa tiên, đều thuộc về cái loại này phương thuật. Lý Trường An hiện tại sử dụng, liền gọi là điểm hồn đăng. Đây là theo Lưu lão đạo nơi đó học được, nhưng bởi vì là không coi là gì đồ vật, Lưu lão đạo cũng không đường đường chính chính giáo thụ. Hắn hiện tại làm tất cả, bất quá chiếu vào trong trí nhớ Lưu lão đạo trình tự, ý dạng họa hồ lô mà thôi. Mấy cái chuẩn bị trình tự đi đến, cuối cùng đã tới một bước mấu chốt nhất. Lý Trường An hít sâu một hơi, xuất ra một cái quýt đèn lồng, phía trên mở ra bốn cái quan miệng. Về sau lại lấy ra chứa lệ quỷ cái bình, cùng quýt đèn lồng cùng một chỗ đặt ở đường trong miệng, tiếp lấy đem nắp bình xoay mở, lập tức hắc vụ phóng lên tận trời, ánh đèn lấp loé bên trong, lệ quỷ lại lấy được tự do. Lý Trường An lui ra phía sau hai bước, không người cúi đầu. Mời tiên người lên tiệu. Lệ quỷ không có động tĩnh, hàn vụ bên trong chỉ nghe thấy hỉ hỉ nhẹ giọng cười quái dị. Lý Trường An nhịn ở tính tỉnh, lại bái. Mời tiên người lên tiệu. Lệ quỷ vẫn không có động, chỉ là tiếng cười càng ngày càng làm càn, càng ngày càng sắc nhọn. Màu đen đoán khí bốc lên, đèn đường kịch liệt lấp lóe, phi trùng tứ tán kinh bay. Sáng tối chập trần quang ảnh bên trong, Lý Trường An nhíu mày, lại bái một lần. Mời tiên nhân lên tiệu. Lệ quỷ rốt cục động, lại là mở ra giữ tận miệng lớn, xông Lý Trường An nhào tới. Ngày ngươi bố khỉ. Lý Trường An giận quá mà cười. Đây cũng là cái loại này dân gian phương thuật tệ nạn, mặc dù có thể tiện lợi đưa tới quỷ quái tinh linh, nhưng người bình thường khuyết thiếu đối kháng quỷ quái năng lực, hứa lâu dài đều chỉ sẽ dê vào miệng quọng. Nhưng kia là người bình thường. Lý Trường An kiếm cũng lời nổ, đưa tay liền tóm lấy lệ quỷ mặt, một cái tay khác chiếu vào lệ quỷ cái cằm chính là một cái đấm móc. Lập tức liền nhường lệ quỷ huyết bùn đại khẩu cho đóng trở về, thuận đường còn đập bay mấy cái răng cửa, rơi xuống mặt đất liền hóa thành khói đen tiêu tán. Sau đó Lý Trường An lại bắt lấy lệ quỷ đấm, thẳng đánh cho khói đen phiêu tán, hồn thể buông lỏng. Lý Trường An mới dừng lại tay, đem nó như là bánh mì đồng dạng, vò thành một cái đoàn nhỏ nhét vào quýt đèn lồng bên trong. Mắt thấy hắn còn đang làm ở mỹ, Lý Trường An quát hỏi: "Ngươi có còn muốn hay không báo thủ?" Quýt đèn lồng bên trong động tĩnh lúc này mới ngừng lại, bốn phía phiêu tán khói đen theo đèn miệng hội tụ đi vào. Chốc lát, đèn lồng bên trong bắn ra một đạo hồng quang. Lý Trường An nhấc lên quýt đèn, dọc theo ánh sáng màu đỏ bước vào tĩnh mịch hẻm nhỏ. Cái này hồn đăng chỉ chính là Bạch Tu Nghiệp chỗ. Hồn đăng chỉ đường, một đường đi đến ngoại ô trước mắt là một tòa vứt bỏ cũ phòng. Đây là tòa nhà 2 tầng dân cư, lâu năm thiếu tu sửa, lầu 2 đã đổ sụp, tầng dưới chốt dây leo dọc theo vách tường khe hở sinh trưởng. Đó là cái kẻ lang thang cũng sẽ không vào ở nguy phòng, lúc này, biến hình cửa sổ lại lộ ra một chút yếu quang. Hồn đăng bên trong ánh sáng màu đỏ bùng cháy mạnh. Nhưng không cần nói nhắc nhở, kia nồng nặc cơ hồ tan không ra cổ trùng mùi thối nhi đã nói cho Lý Trường An, đây cũng là Bạch tu nghiệp chỗ ẩn thân. Lý Trường An dùng phù chú trấn trụ lệ quỷ, để tránh hắn đánh cỏ động rắn. Không có vội vã xông đi vào, hắn thấp nằm đặt người, chậm rãi lặn xuống phụ cận. Xuyên thấu qua rách dưới cửa sổ, có thể nhìn thấy trong phòng điểm ngọn đến chiếu sáng. Chập chân ánh đến hạ, một cái khô gầy bóng người lưng mà ngồi. Trong tay hắn dường như bưng lấy tiểu bản bản, cầm bút, dường như đang viết gì đồ vật, chỉ là hốc ngực co lại quõng, vẻ mặt ngốc trệ, ngẫu nhiên lấy lại tinh thần, mới rơi xuống như vậy một khoảng. Lại nhìn bốn phía, Lý Trường An con ngươi hơi co lại, hắn nguyên lai tưởng rằng là bị mưa gió ăn mòn nhuộm đen mặt tường đúng là đang hơi nhúc nhích, lại nhìn cẩn thận chút, ở đâu là mặt tường, rõ ràng là thật dày một tầng côn trùng. Trên tường, mặt đất, trần nhà, màu đen bảy trùng chậm rãi nhúc nhích. Số lượng này không khỏi nhiều lắm. Lý Trường An lui về đến, âm thầm tính toán. Báo động. Không, đến một lần chỉ sợ đêm dài lắm mộng, thứ hai cảnh sát ở đây ngược lại bó tay bó chân. Hắn nắm lên một cây cỏ khô, vô ý thức xoa động, mảnh vụn tại đầu ngón tay nhao nhao rơi xuống. Cái này, Lý Trường An tâm tư nhất chuyển, gần đây trời hành vật khô, vừa rồi con đường bên cạnh, bảo vệ môi trường lưu lại xe rác bên trên, chất đống lấy đại lượng khô ráo lá khô. Nếu như lần nữa đối mặt, Lý Trường An sẽ phát hiện, Bạch tu nghiệp so mấy giờ trước, biến còn muốn khô gầy. Trên người hắn, tựa như đã không tồn tại mỡ huyết nhục loại hình đồ vật, dưới làn da mặt chỉ còn lại xương cốt. Gây thành bộ dáng này, cùng khô lâu cũng không quá mức khác biệt, tất nhiên là không làm được biểu tình gì. Hắn chỉ là một nhiên ngồi yên, giống một cái lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ tượng nặng. Ô ô, chợt, ngoài phòng truyền đến trận trận gào thét. Gió nổi lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, động tác chậm chạp giống là một cái gần đất xa trời lao nhân. Bịch. Có thể lập tức, cuốn phong sông phá chắn tại cửa ra vào tấm ván gỗ, vòng quanh đại lượng tiêu đốt lá cây chen chúc mà vào. Gào thét ở giữa, tựa như một đầu hỏa long cuồn vũ. Bạch tu nghiệp lúc này mới theo âm u đầy tử khí trạng thái bên trong thức tỉnh, hắn cơ lấy một cái cốt chất cây sáo. Sắc nhọn trong tiếng địch, bầy trùng chống động, xếp hàng cản hướng về phía hỏa long. Có thể vừa mới tới gần, tất cả côn trùng đều rất giống biến thành không đầu con rồi, tiêu loạn tản ra, bị ngọn lửa một cháy, liền giữ lại làm một chỗ trùng thi. Đây là Bạch tu nghiệp trong đầu đống nhiên hiện ra cái kia cầm kiếm người trẻ tuổi. Bạch tu nghiệp, một tiếng quát chói tai, cuồn phong cuốn ngược, hỏa long bơ ra. Cả phòng lá cây thiêu đốt bay tán loạn ở giữa, Lý Trường An bước ra biển lửa, trường kiếm trong tay rạng rỡ phát quang. Một tiếng gào to, cáo chi địch thủ chính mình đã đến. Lý Trường An liền không nói thêm gì nữa, hoặc là nói, kiếm chính là hắn ngôn ngữ. Hắn rất kiếm đâm thẳng. Kia Bạch tu nghiệp thật giống như bị kiếm phong trấn nhiếp, ngơ ngác không có bất kỳ cái gì động tác. Trường kiếm không chút do dự liền xuyên vào ngực của hắn. Không đúng. Lý Trường An không có thích thú, ngược lại vẻ mặt khẽ biến. Kiếm đâm nhập quá dễ dàng, không giống như là đâm vào cẩn thận chặt chẽ nhục thể, phản giống như là đâm vào một loại nào đó kết cấu lỏng lẻo đồ vật. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy Bạch tu nghiệp hai mắt độ trừng, miệng há mở, nhưng này trong mắt lại không có con mắt, trong miệng cũng vô xỉ lưỡi. Nhưng nghe ông một tiếng rung động, hắn mắt mũi miệng hai, thậm chí lưỡi kiếm xé rách chỗ, đột nhiên xông ra số lớn lục răng. Lý Trường An bước ra nhanh chóng tối lui. Đồng thời, cuồng phong bí mật mang theo hỏa diễm bốn hợp. Trong không khí mùi cháy khét nhi lại thêm hơn mấy phần. Rồi nhóm bị thế lượng ngăn lại, Lý Trường An đang muốn vòng qua lại đi tìm Bạch tu nghiệp. Chợt, cảm thấy trên thân kiếm nhất trọng. Hắn ghé mắt nhìn lại. Nguyên là trên trần nhà khe chỗ, rớt xuống mấy con đại xà, đang rơi xuống trên thân kiếm. Cứ việc bị lưỡi kiếm cắt tới máu me đầm địa, lại vẫn là cuốn lấy lưỡi kiếm, mở ra miệng rắn liền phải cắn qua đến. Lý Trường An cổ tay rung lên, đang muốn đem bọn nó trấn khai. Chợt, ong ong tiếng nổ lớn, trong ngọn lửa xông ra một cái to lớn rồi xanh. Khoảng cách quá ngắn, tại đại xà dây dưa hạ, bất luận là trốn tránh vẫn là dùng kiếm đều đã không kịp. Lý Trường An lại cũng không quay đầu lại, một cái tay khác chập chỉ thành kiếm, đưa tay liền đâm đi qua. Ông âm thanh lập rừng. Đầu ngón tay của hắn chẳng biết lúc nào kẹp lên một nhánh tiểu kiếm, đã xem lớn con rồi một kiếm xuyên qua. Chương 53, nhật ký chương 53, nhật ký Lý Trường An vung vậy tiểu kiếm. Lớn con rồi liền bị lưỡi kiếm mở ngược một bụng, trùng thi rơi xuống đất, té ra một cái tinh thạch mảnh vỡ. Lập tức, một mực tại trong phòng lượn lờ không tiêu tan côn trùng, chợt theo cửa sổ các nơi bay ra thoát đi, mà Lý Trường An trên thân kiếm mấy con đại xà, càng là bung ra lưỡi kiếm, lôi ra một chỗ máu tươi, du động trốn đi ra cửa. Lý Trường An tán đi cùng phòng, chỉ để lại đầy mặt đất đốt cháy khét trùng thi, cùng lá khô thiêu đốt sau cả bã. Mà Bạch tu nghiệp, chỉ còn lại trên mặt đất một miếng da mà thôi. Lý Trường An dùng mũi kiếm đem nó bước lên đến, dò xét một vòng, lắc đầu. Lại để cho hắn trốn thoát. Hắn cũng không cho rằng chương này ra chính là một cái cổ thuật sư bản tôn. Thật là Lý Trường An đem ra theo mũi kiếm chấn động rất xuống, như thế thoát xác chạy trốn, coi như đến làm là người a. Cứ việc đều là pháp thuật tu tập người, Lý Trường An lại vô luận như thế nào đều không hy vọng, một ngày kia, chính mình cũng thay đổi thành bộ dạng này. Hắn ngẩng đầu lên đánh giá đến cái này Bạch tu nghiệp chỗ ẩn thân, ánh mắt lại một cái bàn hấp dẫn. Cái bàn này bất quá là một chương rách dưới cũ kỹ bốn chân bàn gỗ, cũng chính là nông thôn chế yến tiệc thường dùng cái gọi là bàn bắt tiên. Cái bàn không hiếm lạ, chân chính hấp dẫn Lý Trường An ánh mắt là trên mặt bàn trưng bày đồ vật. Lúc trước, bị thật dày côn trùng che lại. Hiện tại, côn trùng không phải bị thiêu chết chính là chạy trốn, phía trên này đồ vật rốt cục lộ ra chân dung, lại là một tôn cổ quái tượng thần. Cái này tượng thần chế tác thô lậu, nhưng cũng có thể nhìn ra lờ mờ là cái hình người, có thể cụ thể bộ phận lại từ các loại côn trùng khí quan tạo thành, thì như con rắn đủ, con muỗi rắn hút, con rùa ánh mắt, con rết phần đuôi. Xem ra, đã để cho người ta buồn nôn, lại khiến người không rét mà run. Tại trước tượng thần, dùng chén lớn tịnh trang cống phẩm. Tế phẩm bên trên giòi bỏ bỏ loạn, tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Chống đỡ gần xem xét, đúng là tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận các loại nội tạng. Đây là Lý Trường An sắc mặt nặng nề, đang phải cẩn thận kiểm tra. Chợt, phanh. Trong túi quýt đèn lồng nổ tung, lại là lệ quỷ đáp lấy hắc khí xông thoát hoàng phủ phong ấn. Hắn du thảm lấy tại Lý Trường An trên đỉnh đầu xoay quanh, Lý Trường An nheo mắt lại, tay đã ấn lên chuôi kiếm, cái này lệ quỷ lại chợt nhào về phía bàn thờ, nắm lên trên bàn nội tạng cắn xé. Tình cảnh này, thực sự làm cho lòng người sinh chán ghét, Lý Trường An liền muốn tiến lên ngăn lại, lại chợt nhìn thấy, lệ quỷ trên người hoàn khí thế mà tại từng chút tiêu tán. Hắn chuyển tới lệ quỷ khía cạnh, kia lệ quỷ một bên cắn xé, một bên tại rơi lệ. Lý Trường An tâm tư khẽ động, liền buông xuôi bỏ mặc. Hắn tại đầy đất trùng thi bên trong bồi hồi một hồi, xoay người từ dưới đất lay ra một cái sách nhỏ. Chính là Bạch Tu Nghiệp lúc trước trên tay kia một bản, bởi vì lần này trốn được vội vàng, thất lạc ở nơi này. Lý Trường An lật ra cuốn mở, lại là một bản xinh đẹp bút tích viết nhật ký. Hôm nay, bà tìm cho ta tới cổ lô, hắn gọi A Nghiệp, nhìn ngốc hì hì. Thật muốn tại A Nghiệp trên thân nuôi cổ sao? Hắn nhìn đau quá. Nếu là nuôi thành cổ trùng, A Nghiệp sẽ chết ta. Ta biết thảo quỷ bà không nên động tình, càng không nên đối cổ lô động tình, thật là ta mang thai. Ta đem tin tức này nói cho A Nghiệp, hắn cười đến ngốc hô hô, còn đem hải tử nhũ danh đều nghĩ kỹ, liền cứ gọi cầu cầu, mặc kệ là nam hay là nữ đều gọi cầu cầu, còn nói mình đần, để cho ta về sau đến lên đại danh. Thật là ngốc A Nghiệp, bà là sẽ không cho phép đứa bé này ra đời. Chúng ta nhất định phải chạy đi. Bà phát hiện. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? A Nghiệp ngươi nhìn đến đây, ta khả năng đã không ở bên người ngươi, ngươi nhất định phải thật tốt sống sót, đem cầu cầu nuôi dưỡng lớn lên. Đừng lại trở về, không dùng lại cổ, cũng không cần lại nghĩ ta nhật ký tại một trang này. Bút tích liền biến rất mơ hồ, dường như trang giấy lặp đi lặp lại bị đánh ở bước qua. Lý Trường An lại lật tới trang kế tiếp, một trang này bút tích lại cùng với trước xinh đẹp khác biệt, rõ ràng là cái nam nhân bút tích. A Toa, ngươi lại kiên nhẫn chờ chút, yên tâm ta sẽ không để cho ngươi cô đơn quá lâu, đợi đến cầu cầu lớn lên, ta liền đến cùng ngươi. Hôm nay ta nhặt được một khối kỳ quái tảng đá, khẽ rửa gần nó, trong cơ thể ta cổ trùng lại bắt đầu cắn ta. Tảng đá kia quá nguy hiểm, ta đem nó giấu đi. Yên tâm đi A Toa, ta là sẽ không lại đụng cổ. Đau nhức, đau quá. Mọ phìn, tại sao không phê cũng vô ích. A Toa, cầu cầu, thật xin lỗi. Ta nhiễm lên nghiện thuốc. Thật xin lỗi một trang này đều là viết thật xin lỗi ba chữ. Lý Trường An lại qua loa lật hướng phía sau, đều là chút sám hối hoài niệm câu. Thẳng đến. Cầu cầu chết. A Toa. Cầu cầu chết. Các ngươi chết hết cho ta. Đi chết. Đi chết. Đi chết. Đi chết. Đi chết không. Đơn giản chết quá tiện nghi các ngươi. Đúng rồi, các ngươi không phải trò cười ta là đầu độc trùng. Vậy được rồi, liền để các ngươi nếm thử bị độc trùng, từng ngụm cắn chết tư vị. Không được a. Ta quả nhiên là cái phế bật, trước kia không bảo vệ được thê tử, hiện tại không bảo vệ được nữ nhi hữu dụng. Tảng đá kia hữu dụng, vì cái gì vẫn là không thể nghe mệnh lệnh của ta? Rõ ràng đều đã nuôi hiện ra, ta rốt cuộc hiểu rõ, không phải liền là muốn tế phẩm a? Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, hết thảy đều cầm lấy đi. Vẫn là e ngại ban ngày a, bất quá cũng đủ rồi, đầy đủ. Đau nhức a, rất đau a, bị côn trùng từng chút ăn hết, rất đau a. Ha ha ha, cầu cầu ngươi thấy được a? Ba báo thủ cho ngươi rồi. Không cần phải gấp gáp, bọn hắn cả đám đều sau đó đến theo ngươi, còn có ngươi thích nhất Trương A Di à. Ta sắp không chịu được nữa, nhưng là còn có người cuối cùng à, bất quá hiến tế bên trên ta một điểm cuối cùng nhi đồ vật, hẳn là còn có thể thúc đẩy một lần à. A Toa, cầu cầu không nên gấp, ta rất nhanh liền đến cùng các ngươi. Bút ký viết đến nơi đây, liền im bặt mà dừng. Lý Trường An khép lại nhật ký, trên mặt không buồn không vui. Đời người nhiều gian khó tân, trên đời nhiều cực khổ, điểm này hắn không đã sớm biết ta. Hắn đem bút ký thu lại, quay đầu nhìn về phía lệ quỷ, không, phải gọi tiền trình. Tiên trình toàn thân màu đen đoán khí đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại vài tia màu đen quấn quanh ở trên thân. Lý Trường An lật xem nhật ký công phu, hắn đã nhanh ăn sạch bản thờ bên trên nội tạng. Hiện tại đang ôm một khối gan ra sức cắn xé. Lý Trường An thở dài, chợt quát, tiền trình. Một tiếng này dường như hoàng trung đại lữ, đem hắn tự vô tận mê mị bên trong đánh thức. Thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt điên cuồng giữ tận tiêu tán, hắn ngơ ngác nhìn trong tay bị cắn nát gan nửa ngày. Chợt như là giống như bị chạm điện đem nó dứt bỏ, về sau liền nằm dạp trên mặt đất, nôn mửa liên tu. Đáng tiếc. Hồn phách là nhà không ra thứ gì. Hắn nôn khan một hồi, mới mở mịt ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Trường An, mới hé miệng nước mắt liền che mất hốc mắt. Đau quá a. Lý Trường An than nhẹ một tiếng, xếp bằng ngồi dưới đất. Thập phương chư thiên tôn, kỳ sổ như cát bụi, biến hóa thập phương giới, phổ tế độ thần tiên, ủy khí tụ công đức, đồng thành cứu thế người theo chú âm thanh. Tiên chính vẻ mặt dần dần ngắt tưởng, mấy phút qua đi, Lý Trường An rốt cục nhìn thấy trong tấm ảnh người trẻ tuổi kia, thần thái vẫn như cũ có chút chất phác. Người trẻ tuổi kia hướng về phía hắn xoay người cúi đầu, liền hóa thành quang hoa chậm rãi tiêu tán. Lý Trường An thở một hơi dài nhẹ nhõm, đè lên đau đến toàn tâm mắt cá chân, cũng lười đứng lên, liền bừa bộn mặt đất, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. "Uy, ta là Lý Trường An." "A, là Trương đội trưởng a." "Cái gì?" "Lão, Trương lão sư tiến trọng chứng giám hộ thất. Chương 54, phong hỏa, 1, chương 54, phong hỏa, 1, người một khi đã có tuổi, thân thể này liền không giống chính mình lao thần côn đem bản thân theo màu lam trong chăn trống lên đến, eo tựa ở đồng dạng là màu lam trên gối đầu. Một mình trong phòng bệnh bày biện một mạc, trong không khí tràn ngập dịch trừ độc mùi bị nói. Hắn theo dưới cái gối rút ra một bao châu ba ba hộp thuốc lá, quay đầu đối Lý Trường An hỏi, có lựa à? Có thể lập tức hộp thuốc lá liền bị đánh tay cướp đi. Trong bệnh viện không cho phép hút thuốc. Hắn đương nhiệm thê tử nổi giận đùng đùng nói, tiện tay liền đem hộp thuốc lá ném vào thùng rác. Lý Trường An mở ra tay, không biết là nói không có bật lửa, vẫn là cái gì khác ý tứ. Lao thần côn đành phải đối vợ mình bất đắc dĩ cười khổ. Ta đây không phải không có việc gì, hắn nói cũng là lời nói thật, người khác đã có tuổi, còn theo Lý Trường An buôn ba một ngày, trong lúc đó lại đụng phải Bạch Tu Nghiệp như thế một cái gai lớn kích. Ở cục cảnh sát lúc, người thoáng thư giãn một chút, lập tức liền té xỉu. Kia Vương cục trưởng xem như hắn trung thực tín đồ lập tức đem hắn nhét vào trọng chứng phòng bệnh. Bác sĩ kiểm tra sau, cũng không lo ngại, lại quay lại một mình phòng bệnh. Có thể nói còn chưa dứt lời. Cái gì gọi là không có việc gì? Ngươi biết ta nhiều thê tử của hắn nói liền xóa lên nước mắt, bên cạnh một cái tuổi trẻ tiểu tử nói tiếp, cha, ngươi biết chúng ta lúc ấy tiếp vào Vương cục điện thoại lo lắng nhiều à? Mẹ lúc ấy đều nhanh gấp choáng, ta từ chối đi tất cả hành trình liền bay tới. Ngươi về sau có thể hay không tiểu hỏa tử mặc dù một trận phàn nàn, nhưng trong thần sắc lo lắng lại là không giả được. Lý Trường An ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặt trời lặn xuống phía tây, thời gian đã không sai biệt lắm, hắn cũng không lại quấy rầy người ta hưởng thụ niềm vui gia đình, cáo từ ra gian phòng. Vừa đi ra ngoài đến, đảo mắt trông thấy Trương Tiến ngồi hành lang chữa bệnh trên ghế, bên chân đặt vào một chậu mát rơi nước nóng. Trương Tố Huyền ngủ mê bao lâu, nàng liền cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố bao lâu, Lý Trường An cũng ở một bên bảo hộ bao lâu. Lý Trường An chỉ cửa phòng, Trương Tiến cười lắc đầu. Hắn đi qua ngồi bên cạnh nàng, chợt mà hỏi, "Trương đội trưởng, ân, ta có thể mời ngươi uống một chén a?" "A?" Lý Trường An không thích quán bar. Quán ăn đêm quá ổn, âm nhạc chấn động đến hắn buồn nôn. Thanh a quá ưu nhã tư tưởng, hắn ngẩn đến không được tự nhiên. Nói tóm lại, hắn cho là mình chính là một cái tục nhân. Tục nhân a, uống rượu không phải yêu rượu, mà là yêu cái kia bầu không khí. Cho nên, hắn vẫn là càng ưa thích quầy đồ nướng, quán bán hàng, đương nhiên hoa tiền nguyệt hạ 2-3 chi kỷ cũng là lựa chọn tốt. Trương đại đội trưởng dường như cũng là như thế. Nàng tháo xuống đồng phục cảnh sát, thay đổi một cái màu đen ngai lưng váy dài, tóc bốn thành đại ba lãng khoác ở đầu vai, thoa son môi, vẽ lên nhãn ảnh, bôi nhàn nhạt trang dung che giấu kiệt sức sắc mặt. Nhưng nàng xác thực rất không được tự nhiên, thỉnh thoảng vẩy vẩy tóc, sửa sang một chút quần áo, tựa như tổng lo lắng đến trang dung có những địa phương nào không đúng, co quắp giống lần đầu ước hẹn tiểu nữ hài nhi. Lý Trường An nhìn xem buồn cười, an ủi, không cần khẩn trương như vậy, liền làm bằng hưu ở giữa tụ hội nói chuyện phiếm. Ngươi nhìn ta, hắn đứng người lên, dạo qua một vòng, vẫn là kia một thân mặc vào hai ngày quần áo. Này, Trương Tiến nhịn cười không được một tiếng, lại là tự rêu nho nhỏ thở dài, móc ra phát vòng đem gợn sóng quyển đâm thành đơn đuôi ngựa. Cũng không sợ ngươi chê cười. Trương Tiến trầm tĩnh lại, lại tìm về ra tay ác độc hoa khôi cảnh sát bản sắc. Ta cũng là rất lâu đều không có ước hẹn, đột nhiên ra tới một lần, khẩn trương cực kỳ. Ta cũng kém không nhiều. Lý Trường An cười ngồi xuống, cùng nàng cạn một chén. Lý Trường An không giỏi ăn nói, Trương đội trưởng là ưa thích dùng hành động để người nói chuyện. Hai người này tiến đến cùng một chỗ, thực sự rất không thú vị. Nói cho cùng, cho tới nay, giữa hai người gặp nhau, ngoại trừ Bạch Tu Nghiệp bản án, cũng chỉ có Lao Thần Côn. Có thể những sự tình này, Trương đội trưởng sẽ không nói, Lý Trường An cũng sẽ không hỏi, đây cũng tính một loại ăn ý rượu đến nửa tuần. Lý Trường An mũi thở khẽ nhúc đích, về sau thình lình mở miệng hỏi, ngươi biết ta vì cái gì tuyển cái quán bar này à? Trương Tiến mặt người, do dự nói rằng, nhà này hoàn cảnh còn rất an tĩnh. Không. Lý Trường An lắc đầu, trong giọng nói có chút ý vị thâm trường, là bởi vì cái này quán rượu sau ngõ hẻm vắng vẻ lại yên tĩnh. Cái gì? Trương Tiến hơi có vẻ mờ mịt, không rõ Lý Trường An vì sao nói như vậy. Không có gì. Lý Trường An cũng không giải thích, chỉ là chỉ điện thoại di động của nàng. Điện thoại di động ta quên mang theo, có thể mượn điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại sao? Đẩy ra cửa sắt, Lý Trường An bước vào quán bar sau ngõ hẻm. Sau ngõ hẻm không rộng cũng không hẹp, nói chung có thể chứa đựng xe nhỏ thông hành. Chính như Lý Trường An lời nói, một cái yên lặng không người ngõ cụt. Lý Trường An không có gọi điện thoại, ngược lại đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, chậm rãi cởi xuống một mực mang theo người kiếm túi. Sau ngõ hẻm đèn đường cũ kỹ, ánh đèn ngẫu nhiên sáng lên mấy giây, về sau chính là lâu dài hắc ám. Trong lúc đó, duy nhất ánh sáng đúng là bắt nguồn từ thành chợ trên không dày đặc tầng mây tán xạ. Mờ tối bên trong, lại có gió đêm tới lui, rất nhỏ trong tiếng hô, dường như tích góp lực lượng nào đó. Lý Trường An đem vỏ kiếm phối tại bên hông, đông nhiên mở miệng. Hắn ngữ khí khoan thai, dường như cùng lão hữu trò chuyện. Mặc kệ pháp thuật gì, điểm thắng, nguyên rủa, hàng đầu thậm chí cả đầm tiểu nhân, đều muốn cái gì đến xác nhận mục tiêu, cao cấp điểm ngày sinh tháng đẻ, tên thật, cấp thấp điểm tóc huyết đục móng tay, như vậy ngươi cổ thuật lại dùng cái gì định bị đâu? Lý Trường An quay đầu đi, một cái gầy gò nam nhân mặc rộng rãi mũ trùm bệ áo, đuôi thấp đầu đứng ở sau ngõ hẻm trong. Về sau ta nghĩ đến, là mùi vị đúng không? Chương 54, phong hỏa 2, chương 54, phong hỏa 2, thật là khí vị loại vật này rất dễ dàng rơi. Hiện tại người cần thay y phục vật cần tắm rửa, sao có thể bảo đảm khí vị một mực tại đâu? Thứ gì sẽ một mực mang theo trên người, hơn nữa sẽ không thanh tẩy đâu? Đáp án đã rất đơn giản, điện thoại. Lý Trường An mắt lạnh nhìn đối diện cái kia gầy gò nam tử. Ta nói đúng a? Bạch Tu Nghiệp. Nghe vậy, nam tử đột nhiên ngẩng đầu đến, đèn đường hợp thời sáng lên, Lý Trường An cầm kiếm vỏ tay chặt hơn mấy phần. Bạch Tu Nghiệp ra người sớm đã vứt bỏ tại phá ốc, nhưng lúc này mũ trùm dưới lại không phải huyết đủ, mà là các loại lẫn nhau quấn quýt lấy nhau côn trùng, đang ngọ nghệ bảy trùng bên trong, hai viên con mắt chìm nổi dao động, chốc lát chen đến cái trán, chốc lát lăn xuống tới cái cằm. Đây không phải người ánh mắt, mà là đơn thuần quan sát công cụ. Đây chính là cái gọi là hiến tế ra một điểm cuối cùng nhi đồ vật a. Bạch, không, đã không phải là Bạch Tu Nghiệp, nơi này chỉ là một cái đơn thuần tìm mùi vị đến hại người của a. Tiếng nói vừa dứt, kia Bạch Tu Nghiệp chợt hướng phía Lý Trường An bật lên. Liền xu cắt thị hung cũng sẽ không sao. Lý Trường An lặng lẽ đối đãi, phất tay ném đi một chi tiểu kiếm, chính giữa cổ họng của nó. Bạch Tu Nghiệp lại chỉ là động tác dừng lại, chúng kiếm bộ vị bóc ra hạ đại lượng côn trùng, hòa với tiểu kiếm rơi trên mặt đất. Nó dường như vẫn là lưu lại điểm trí tuệ, theo một kiếm này biết được Lý Trường An lợi hại, cũng không còn lô mãng xông lên. Nó chợt cao giơ hai tay, dao động tới mặt chính giữa miệng bên trong phát ra một tiếng quái dị rít lên. Về sau, chính là một hồi làm cho người chán ghét ong ong tiếng vang. Lý Trường An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sau ngõ hẻm trên không, một đóa mây đen áp xuống tới. Nhìn kỹ, ở đâu là mây đen, rõ ràng là lít nha lít nhít con muỗi, con rồi. Ngay sau đó, bốn phía lại truyền tới tinh mịn tất tác âm thanh. Lý Trường An đưa mắt đảo mắt, theo góc tường bóng ma, theo cửa ngõ chỗ ngoặt, theo đầu tường tuôn ra tầng tầng lớp lớp nện, con kiến, con rết. Cuối cùng, lại truyền tới tê tê âm thanh. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy danh thoát nước bên trong dây dương ngọ ngoại, tuôn ra vô tận gián độc. Lần này, thật đúng là thiên la địa võng, chắp cánh khó thoát. Có thể Lý Trường An trên mặt lại không một chút vẻ kinh hoàng, hắn ngược lại nở nụ cười. Biết ta vì cái gì tuyển cái này có rượu, cái này sau ngõ hẻm a. Đối phương giữ im lặng, Lý Trường An nhưng cũng phối hợp đáp, bởi vì nơi này đã yên tĩnh lại vắng vẻ, hơn nữa hắn móc ra một trường phụ đến, chuyển tay dẫn đốt, lại không có ném hướng Bạch Tu Nghiệp ngược lại hướng chân tường chỗ ném đi. Bởi vì nơi này có gas đường ống a. Phong lai, lập tức, liệt diễm bạo khởi, cuồn phong phun trào. Lửa ta phong thế, gió trợ lửa uy, tinh hồng liệt diễm lập tức nuốt sống toàn bộ hẻm nhỏ. Gió xoáy liệt diễm, ở phía sau ngõ hẻm có lại một đạo hỏa diễm vòi rồng. Tại như thế phong hỏa chi thế hạ, lại nhiều côn trùng cũng bất quá là nhiên liệu, chung quy là hóa thành cho bụi. Sau một lát, càng lớn một cỗ gió thổi ra nhập ngõ hẻm trong, cuồn phong càng tăng lên, ngược lại là đem hỏa diễm xé diệt. Cái này gió đem hỏa diễm xé diệt về sau, lại đột nhiên im bặt mà dừng, chỉ còn lại trên mặt đất một chút cho tàn, cùng bay đầy trời xám rộn rộn. Lý Trường An từ này cho tàn bên trong dậm chân mà ra, đúng là lông tóc không thương. Hắn đi đến Bạch Tu Nghiệp trước người, lúc này Bạch Tu Nghiệp đã bị ngọn lửa đốt thành một bộ cháy đen hài cốt, lại như cũ kéo dài hơi tàn lấy. Ngực bên trong mơ hồ lộ ra điểm ánh sáng màu đỏ, trên thân không ngừng bong ra từng mảng chút đốt cháy khét côn trùng, dây rủa lấy hướng Lý Trường An nhúc nhích tới. Lý Trường An rút kiếm ra khỏi vỏ, mắt úi xuống nhìn lại. Cái này sát chết cháy như cũ không sờn lòng hướng Lý Trường An dò ra tay, có thể tay vừa mới nâng lên, trên tay trùng thi liền hướng xuống chấn động rất xuống, còn không có chạm tới Lý Trường An, liền chỉ còn lại một đoạn đốt cháy khét xương cốt, cuối cùng cũng đoạn rơi xuống đất. Đáng thương đáng hận thật đáng buồn đáng ghét. Trong lòng suy nghĩ quay lại, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời gì đến. Nói cho cùng, Lý Trường An bất quá là một giới giã đạo nhân mà thôi, không thể nào phán người đúng sai, đoạn người nhân quả, việc đã làm chỉ có tùy hứng tùy tâm mà thôi. Hắn nhấc lên kiếm, một kiếm xuyên vào ngực. Cỗ này dáng chống đỡ lấy bất tử sát chết cháy rốt cục run rẩy hai lần, tán loạn ra, chỉ để lại một khối nhỏ màu đỏ tinh thạch treo ở mũi kiếm. Chợt, Lý Trường An trên mặt một chút lạnh bớt. Soạt, mưa rào đổ đến. Như thế lúc ấy tốt mưa, tưới tắt dư diễm, xua tán đi khét lẹt, liền trên đất cặn bã cũng cùng nhau bị nước mưa lôi cuốn, lan tiến vào cống thoát nước. Lý Trường An thu kiếm vào vỏ, xoay người trở về đi. Hắn trở lại Trương Tiến bên người, đưa điện thoại di động đưa còn. Trương đại đội trưởng chú ý tới trên người hắn bật nước. Người thế nào đâu? Trời mưa. Nàng ngẩng đầu lại nhìn xem mấy công việc nhân viên hướng Lý Trường An đến phương hướng chạy tới. Bọn hắn thế nào đâu? A, nhà bọn hắn gas quản phát nổ. Bạch Tu Nghiệp vừa chết, chuyện liền gió êm sóng lặng, lại không gợn sóng. Lý Trường An cũng đã được như nguyện ở nhà thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương. Trong mỗi ngày, nhìn xem TV, lên mạng, chơi đùa trò chơi, ánh nắng tươi sáng liền ra ngoài đi một chút, thắng ngày được không hài lòng. Nói đến thân thể tố chất của hắn tốt đến quá mức, người bình thường rất có thể giữ lại đời sau bệnh căn thương thế, tại hắn chỗ này, mấy tháng liền khỏi hẳn, các vị trí cơ thể ngược lại bởi vì hồi lâu không nhúc nhích, lộ ra ngao ngoe muốn động. Hôm nay sáng sớm, hắn cũng đã rời giường. Chạy bộ sáng sớm cá biệt giờ, về nhà ăn điểm tâm. Vừa quay đầu, đã thấy một cái cổng kềnh thân hình ngăn chặn cửa sổ dương quang. Lại là Ngô lão đại lay lấy thủy tinh, hướng mặt ngoài ngơ ngác ngắm nhìn. Lý Trường An đi qua nhìn lên, không có gì bất ngờ xảy ra, là dưới lầu kia một đôi vừa dọn tới mẫu nữ. Tự đánh các nàng chuyển đến về sau, Nô lão đại cả ngày chính là như thế một bộ hòn vọng phu bộ dáng. Cũng không biết nên nói hắn thanh xuân vô hạ, vẫn là sắc tâm bất tử. Lý Trường An lắc đầu, lười nhác quản cái này việc sự tình. Hắn hoạt động một chút gân cốt, dẫn bầy quỷ đem gian phòng cùng tủ lạnh các nơi đồ vật dọn dẹp một lần. Sau đó, chỉnh lý tốt chính mình phối kiếm cùng các loại vật. Đêm qua, hắn trong giấc ngộng, là thời điểm lần nữa lên đường. Chương 55, không muốn làm Phật chương 55, không muốn làm Phật thường giang phía bắc, tứ thủy phía nam, tên là Úc Châu. Cái này Úc Châu nói đi kỳ quái, tiến vào cửa thành là Úc Châu huyện, ra khỏi cửa thành chính là Thiên Phật tự. Cái này Thiên Phật tự là phụ cận khu vực bên trên đại danh đỉnh đỉnh Già Lam Bảo Điện. Ở lân cận, danh tiếng thậm chí vượt trên Ngũ Đài Sơn cùng Hộ Quốc tự, bởi vì ngàn Phật thị có cái Cửu Châu đều phần độc nhất nhi công lao sự nghiệp, chính là hàng năm đều có đệ tử chứng được đục thân phận. Vì vậy, ngàn Phật thị hương hỏa cường thịnh, miếu thờ liên miên, hào phòng ngàn tòa nhà, hoa đình vạn ở giữa. Đương nhiên, Úc Châu hầu hết thổ địa thành đại hòa thượng Phật nghiệp ruộng hầu hết bách tính cũng làm hòa thượng thiện nam tín nữ, mà hiển nhiên lại đến thành Phật thời gian. Ngày bình thường nhàn tản tăng chúng cũng thu liễm mấy phần, tuần tra càng là nghiêm mật rất nhiều. Toàn bộ thiên Phật tự đều hạ lệnh giới nghiêm, tất cả tăng chúng ban đêm không cho phép ra khỏi cửa. Nhưng mà, trong đêm nơi nào đó tăng lều tường viện bên trên, lặng yên lật ra một người đầu trọc. Người này pháp hiệu Viên Thông, vốn là tới gần Châu phủ một lưu manh, bởi vì tránh binh thai chạy trốn tới Úc Châu, người bên ngoài đều làm hòa thượng tá điển, duy chỉ có hắn mông ngựa vô độc đáo, lại bị thu nhận môn tưởng làm một hòa đầu tăng. Làm sao lưu manh bản tính khó sửa đổi, thường xuyên lôi kéo đặt mông tiền nợ đánh bạc, ngày bình thường còn có thể xuống núi gõ hạ thiện nam tín nữ, làm một chút tiền bạc, nhưng bây giờ phong sơn, liền ngồi tịch. Càng thêm chủ nợ thuốc đến mánh, tay lại ngứa cực kỳ, hôm nay thỉnh thoảng nghe đến phì chảy mỡ điện tọa tối nay không tại gian phòng, liền lên tâm tư. A Di ngươi đạo Phật, thế nào nghiêm mật như vậy? Viên Thông oán hận phun ra căn nhánh cỏ. Hắn vốn đã đem tuần tra tăng nhân tuyến đường mò đến rõ ràng, nào có thể đoán được tối nay nhân thủ không hiểu gấp bội, mới né qua bắt trong dự liệu, lại tới bắt dự kiến bên ngoài, làm cho hắn hoang mang lo sợ tán loạn một mạch, lan tiến vào bụi cỏ. Hắn dương mắt, nhìn đến quanh mình cảnh vật hoang vắng lạ lẫm, bối rối một hồi, rốt cục nhớ kỹ cái này xác nhận nơi nào đó cấm địa, ngày thường dường như Viên Thông như vậy bình thường tăng nhân là không cho phép cũng không dám tới chỗ này, hôm nay cũng là đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này. Hắn hướng chỗ sâu đi một hồi, càng chạy càng tầm mắt. Nhìn thấy trước mắt, trên đường phiến đá ở giữa cỏ dại mọc lan tràn, mặt tường dưới mái hiên mạng nhện bốn bài. Viên Thông trong lòng không khỏi trồi lên các loại kỳ quái truyền thuyết, sợ run cả người. Chợt, ta không muốn làm Phật. Một tiếng thê hô dọa hắn gật mông đôn. Hắn chưa tỉnh hồn, trong hai lại vang lên trận trận Phật sướng. Như thế, hắn ngược lại cảm thấy an định chút. Yêu ma quỷ quái sợ là sẽ không niệm Phật kinh rồi. Hắn chi lăng lên lỗ thai, nghe được thanh âm là phía trước tường viện hậu chuyển đến, lại nhìn đến bên tường có một quả cảnh lá rậm rạp lớn ngút cây, liền nhẹ chân nhẹ tay bỏ lên, mượn bóng đêm cùng tán cây hiểm hộ, hướng trong tường nhìn quanh. Ra ngoài ý định, cái này vắng vẻ trong sân người cũng là so trong tưởng tượng tụ tập được nhiều, bọn hắn làm thành một vòng tròn, người trong tay người nắm lấy một chiếc sen đèn, trong miệng niệm định lấy xa lạ kinh văn. Một người trong đó thân hình đặc biệt to béo, Viên Thông cẩn thận một nhìn, đây không phải điện tọa. Hắn bên tay trái chính là Liêu Nguyên, bên tay phải chính là Lễ Tân, đối diện nhìn thân hình xác nhận kho đầu. Cái này một bọn người vậy mà đều là trong chùa đại hòa thượng. Lại nhìn trong vòng luận quần, hai cái hộ viện võ tăng kẹp lại một cái tuổi trẻ tăng nhân, hướng trong miệng hắn rót lấy thứ gì. Hai cái cao lớn bảm bỡ võ tăng, Viên Thông cũng không nhận ra, cũng là kia cái trẻ tuổi tăng nhân. Thế, đây không phải bản nguyện a? Người đều nói niên kỷ của hắn tuy nhỏ, lại Phật pháp tinh thâm, năm nay liền chọn chúng thành Phật, sao sinh Viên Thông đang mơ hồ ở giữa? Kia hai võ tăng lại chợt đem bản nguyện bung ra, bản nguyện một được tự do, quay người liền muốn chạy trốn. Võ tăng cũng không ngăn lại, chỉ là ôm tay tại nghi ngờ, thờ ơ là nhạt. Mà quyền tiên nguyện mới phóng ra hai ba bước, nửa người dưới chợt tựa như định trên mặt đất, nửa người trên vẫn còn tại làm chạy tư thế. Cũng không lâu lắm, liền lên thân động tác đều ngưng kết xuống tới, chỉ còn lại cổ cùng đầu còn có thể sống động. Hắn chỉ có thể quay đầu, hướng về hắn sư phụ trong chùa Duy Kia. Duy Kia lại mí mắt cũng không ngẩn một chút, dường như đây không phải người, càng không phải là đồ đệ của hắn, là cục đá, là cỏ rác, chỉ quản niệm tụng kinh văn. Mà kia hai cái võ tăng hừ thử lấy nhấc đến nặng người vật, để lộ vật bên trên miếng vải đen. Bàn nguyện trên mặt chợt vặn bẹo đến cực hạn. Kia là một tòa liên đài, liên đài bên trên dựng thẳng căn cao cỡ nửa người đinh sắt. Đại hòa thượng nhóm Phật sướng dồn dập mấy phần. Giám chùa có chút khấu đầu, hai cái võ tăng liền một người nâng lên bàn nguyện một cái chân, giơ lên cao cao, nhắm ngay vị trí đặt ở đinh sắt bên trên. Bàn nguyện lập tức trên mặt gân xanh nổi lên, khóe mắt nứt ra, đỏ bừng con mắt như muốn trừng ra hốc mắt, hiển nhiên đã đau nhức đến cực hạn, lại ngay cả kêu thảm cũng phát im lặng, có thể lập tức, hắn liền đau đớn biểu lộ cũng đông lại. Võ tăng đem hắn một mực nhấn tới liên đài bên trên, nhường đinh sắt hoàn toàn xuyên vào thân thể của hắn. Sau đó, đem hắn hai chân co lại, làm tiền ngồi chạm. Lại đem tay trái dựng thẳng ở trước ngực, làm vô bị ấn. Tay phải bày tại trên gối, làm cùng nguyện ấn. Lại đem bàn tay hướng hắn hoảng sợ vặn vào mặt. Hoang vắng viện lạc ở giữa, thê thê trong bóng đêm. Cái cầm nên thu một chút. Bên phải khỏe miệng lại là có chút cao. Mặt mày còn phải lại buông xuống điểm. Phật sướng dừng lại. Liên đài trên bảo tọa, một tôn pháp tướng trang nghiêm thị thánh Phật đã thành hình. Kia giám chùa móc ra một cái hoàng ngọc để vào bản nguyện trong miệng, sau đó, đây hết thể tựa như hao hết đại hòa thượng nhóm khí lực, dặn dò võ tăng đem bản nguyện chuyển vào sau phòng trông coi việc lạc, liền lẫn nhau đỡ lấy rời đi. Viên Thông sớm đã hồn phi phách tán. Hắn liều mạng để nén xuống hô hấp của mình cùng nhịp tim. Đây cũng là thành Phật. Đây chính là thành Phật. Hắn chợt nhớ tới, trước đó vài ngày hắn vuốt mông ngựa lúc, điện tọa hòa thượng khen hắn thông minh có tuệ căn. Lúc ấy, hắn dương dương tự đắc. Bây giờ, lại không rét mà run. Trốn, nhất định phải chạy đi. Bất quá thế đạo này gian khổ, muốn chạy trốn, không có điểm vòng mèo sao được. Chợt, trong viện cửa phòng cách mở ra chấm dứt bên trên, lại là hai võ tăng rời bản nguyện nhập phòng đi ra. Hai người đi ra liền nói tới nói lui. Sư đệ nha, sư minh chợt nhớ tới có chút việc gấp. Chẳng lẽ đi tìm kia Lâm gia quả phụ? Ai, sư đệ chớ có nói bậy. Như thế nào là nói bậy đâu? Không dối gạt sư minh, kia quả phụ nở nang tuyết trắng thân thể, ta cũng thèm ăn gấp. Sư đệ có ý tứ là, không phải ta sư minh đệ đêm nay thân càng thêm thân, làm anh em đồng hao. Thật là bên này. Ai? Sợ rất, ai sẽ đến? Ai dám đến? Như vậy, cùng đi. Cùng đi. Nhìn cái này hai giữ cửa kề vai sát cánh đi ra ngoài, Viên Thông chợt nhớ tới bản nguyện trong miệng viên kia hoàng ngọc, chẳng phải là vòng bèo a. Chờ hai người đi xa, Viên Thông lặng yên lật tiến trong viện, đẩy cửa phòng ra, trong môn lại là đèn kịt một màu. Hắn đã sớm chuẩn bị, lấy xuống ngoài cửa treo đèn lồng hướng phía trước một dẫn. Hắn lập tức kinh nào vào. Bất tỉnh trong phòng tối, mười mấy người trầm mặc đón lấy. Viên Thông nhào trên mặt đất, đợi đã lâu, cũng không động tĩnh khác, đánh bạo đứng lên, dùng đèn lồng chiếu khán. Hóa ra là như bản nguyện đồng dạng lục thân Phật bất quá trên da nhiều tầng kim sơn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hướng chung quanh bái mấy lần. Các vị sư minh đệ, oan có đầu nợ có chủ, ta bất quá lấy chút ai chán vật, muốn báo thù tuyệt đối đừng tìm ta a. Nói xong, hắn liền tiến đến bản nguyện trước người, theo miệng bên trong nảy ra hoàng ngọc. Bản này nguyện dường như còn sống, hoàng ngọc ra miệng, buông xuống hai mắt liền chảy xuống hai hàng huyết lệ. Viên Thông đâu thèm những này, hắn lúc ấy liền lẹn đến kế tiếp nhục thân Phật trước. Đã bản nguyện trong miệng có ngọc, như vậy cái khác. Cố này nhục thân Phật hiển nhiên so bản nguyện tới sớm, lại là trong phòng ngoại trừ bản nguyện bên ngoài, duy nhất một bộ không có soát bên trên kim sơn. Viên Thông lật ra môi của nó, quả nhiên cũng có một cái. Viên Thông vui vô cùng, lấy ra sau lập tức đi hướng một cái khác cố, lại là không có phát hiện. Cái này nhục thân Phật mở ra trong miệng, răng nanh chậm rãi sinh trưởng, trên mặt mọc ra tóc đỏ. Chương 56, mưa đi tăng chương 56, mưa đi tăng 1, 2 và 11, 12. Phát. Viên Thông trong tay bưng lấy 12 mai hoàng ngọc, ôn nhuận xanh ngọc tách ra trong lòng hoảng sợ. Hắn vui vô cùng quay người muốn đi gấp, lại chợt cứng đờ. Nhìn thoáng qua ở giữa, hắn nhìn tòa nào đó liên đài bên trên trống rỗng. A thật dài một ngụm tanh hôi ẩm ướt lạnh khí tức tự sau đầu tản vào cổ áo. Hắn toàn thân run rẩy, lại cũng gắt gao nắm chặt ngọc không thả, không dám quay đầu, nhấc chân liền đi. Nhưng mà, một đạo lịch gió tập qua, đấu đầu to phóng lên tận trời, đèn lồng ngã rơi xuống đất, bị huyết thủy một tưới liền lập tức dập tắt. Mờ tối, hắn tan rã trong con mắt chiếu đến, một cái cao lớn bóng đen giơ lên thi thể không đầu, đối với cái cổ miệng lớn uống ngực. Thiên tướng tảng sáng, hai tăng kể vai sắt cánh say say mà về, trong lúc nói chuyện, nháy mắt ra hiệu được không thân mật. Chợt, hai người động tác chỉ trệ, tiếp theo vẻ mặt đại biến. Vốn nên hai người trông coi phòng ở cửa phòng mở rộng. Hai người nhìn nhau hãi nhiên, cùng nhau chạy sổ cửa phòng. Vào đầu thấy chính là đầu thân tách rời thi thể ngã nhào xuống đất, hoàng ngọc tại bốn phía tản mát. Lại nhìn bản nguyện, phân cổ bị cắn mở một cái khe, lại bởi vì bị đinh sắt quấn thông, đầu vẫn nâng cao ngay thẳng. Mà cái khác nhục thân Phật đều tại liên đài bên trên rẽ rủa nhúc đích. Đoạt vào cửa trước võ tăng thấy thế, vội vàng giật xuống trên cổ tay chẳng hạn, đem Phật châu từng cái đặt ở nhục thân Phật trên đầu. Những này Phật lập tức an tĩnh lại, hai người lại đem tay chân của bọn hắn xoay trở về. Tất cả dường như đều hồi phục bình thường, chỉ là sư minh thiếu một, không, một cái cũng không thiếu. Ánh mắt hai người nhìn về phía trên mặt đất thi thể. Không Sơn Tân Vũ sau, lão trượng, quấy giày một lát, có biết cái này Dư Vân tự ở đầy sơn nơi nào? Dưới tán cây lão người thần sắc mênh mông. Lý Trường An cách khe núi xa hô, lão trượng, a. Lão nhân kia dường như mới từ mê giấu bên trong thanh tỉnh, hắn quay đầu bốn phía tìm một hồi, mới nhìn đến đối diện tuổi trẻ tóc ngắn đạo nhân. Vị đạo trưởng này là tại gọi tiểu lão nhân ta a? Lý Trường An gật gật đầu, kiên nhẫn hỏi thăm vừa rồi vấn đề. Dư Vân tự a. Lão nhân nhắc tới một câu, nhưng lại là chìm vào chính mình lâu dài trong suy nghĩ. Gió thổi mây qua, tiếng thông reo chật chật. Lão nhân rốt cục mở miệng. Thời gian quá lâu, tiểu lão nhân cũng là nhớ không rõ, nói chung lão nhân quay đầu chỉ vào khói sương mờ ảo trên núi. Ở đây sơn chỗ sâu. Dứt lời, gió núi phật đến, người đã đồng bền bay lên, theo gió thổi qua ngọn cây, đảo mắt liền không có vào trong sương mù. Dù sao chỉ là trong núi du hồn, còn có thể nhớ kỹ bao nhiêu thứ. Lý Trường An cũng không lắm thất vọng, bất quá là chán ghét đường núi trùng điệp phục phục, nói tả tướng gặp, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hắn cười cười, quay người đi vào vân sơn chỗ càng sâu. Cái này mây mưa dường như cùng núi này quyến luyến không đi. Lý Trường An mới đi một hồi, liền lại bắt đầu tầm tã là lướt. Hắn chống đỡ một thanh ô lớn, nhưng gió núi lại vòng quanh nước mưa theo bốn phương tám hướng tràn qua đến. Lý Trường An chật vật đi lên bên chiến khảm. Chợt, sơn lâm sâu ra truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Hiểu Hiểu Hàn Sơn nói, tự nhiên lạnh khẽ tân. Chiếm chiếp thu có chim, vắng vẻ càng không người. Có người. Lý Trường An tìm theo tiếng đi theo. Xa xa trông thấy một cái áo trắng tăng nhân dọc theo dòng suối nhỏ khắp đi. Hòa thượng, chờ một chút. Lý Trường An vui mừng nhướng mày, gấp rút bộ pháp đuổi kịp, nhưng mà tới đất tứ phía nhìn quanh. Sơn mưa tích tích, suối nước thùng thùng. Nước mưa đem sơn, thạch, suối, một điều thành một màu, dung thành một bộ sơn mưa đổ, nhưng mà bản vẽ này quân chúng lại không có kia áo trắng tăng. Không thấy. Yêu quỷ. Lý Trường An không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn gọi lên sung long ngọc, chóp mũi lại không thu hoạch được gì. Lúc này, sơn mưa lớn làm. Lý Trường An đành phải từ bỏ tìm kiếm, hắn nhấc mắt nhìn đi, bên cạnh một vảng sừng tán cây cao hơn cây rừng, nhìn đến như phòng đóng. Hắn mau chóng tới, liền thấy hoàng sừng cây trọn vẹn 10 người ôm hết, bên cây dựa một khối phòng lớn đá xanh cùng thân cây cái góc ở giữa đứng thẳng một cái nho nhỏ cỏ tranh lều. Mưa to tới người, trùng hợp có thể ở giã ngoại hoang vu gặp phải một dung thân chỗ, đây là may mắn bực nào. Đáng tiếc, lều của hạ sớm đã có ở khách. Lại là Thạch Điêu Bồ Tát, gió thực nhật lâu, cũng không biết được là nhà ai Phật đà. Lý Trường An hướng hắn chắp tay trước ngực túi đầu. Ngược lại Bồ Tát là tảng đá thân, không bằng đem cái này lều tặng cho tiểu đạo a. Nói xong, hắn liền cái này tượng Phật đá mời ra ngoài, bản thân tiến vào lều. Đừng nói, có che mưa chỗ ngồi, ngược lại nhìn thấy sơn mưa chuyển, chỉ có điều một đường buôn ba, thực sự có chút mệt mỏi. Hắn thanh kiếm nằm ngang ở trên gối, dùng dù ngăn trở đối diện mưa gió, dựa vào đá xanh liền nhàn nhạt thiết đi. Trong ngộng không biết thời gian dài ngắn, một chút mưa gió đánh ở trên mặt, Lý Trường An lập tức thanh tỉnh, ánh mắt tựa như điện, trường kiếm ngâm khẽ. Trước mắt, cây là cây, sơn là sơn, nước là nước, cũng không cái gì khác biệt, chỉ là che mưa dù đến nơi đâu đâu. Lý Trường An đảo mắt xem xét, lại kinh ngạc nhìn thấy, chính mình dù đang chống tại Phật tượng trên đầu. Hắn theo kiếm quán xem xét cái này Phật tượng thật lâu. Không sai nha, ngoan thạch mà thôi. Hắn đẩy cõi lòng điểm khả nghi, đem dù thu hồi, vẫn như cũ đặt ở chỗ cũ, nhắm mắt lại chợp mắt. Cũng không lâu lắm, trên mặt mát lạnh, gió mang mưa vừa khắp nhập lều. Lý Trường An đột nhiên mở mắt ra, đưa tay hướng phía trước chụp tới. Nhưng thấy dù che mưa quay tròn trên mặt đất đảo quanh, mà trên tay mình lại là nhiều vọt tới Phật châu. Hắn đem nó đặt ở dưới mũi, hít hà. Ai? Chỉ có mưa mùi vị. Lý Trường An tìm tới gian kia chùa miếu, hoặc là nói gian kia chùa miếu phế tích. Dư Vân tự sớm đã hóa thành một mảnh bùn nhão ngói bể, diện mục mơ hồ Phật đạt tại một mảnh ngói vỡ bên trong toát ra cái đầu, khắp sinh rêu xanh, cỏ dại sinh trưởng tốt. Chỉ có thiên điện còn sót lại lấy một đoạn tường hoàn, miễn cưỡng có thể che mưa dung thân. Lý Trường An cũng không là chùa miếu là phế tích mà thất lạc, hoặc là nói, hắn ngay từ đầu tìm kiếm chính là phế tích. Hắn đi vào kia phiến dưới tường, thi thi nhiên ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết bao lâu, có lẽ là một hồi mưa thời gian. Lý Trường An như có cảm giác, mở to mắt. Nhưng thấy, khuynh đảo tường vây từng chút đứng lên, phòng ốc tại sau lưng trùng kiến, ngói xanh bay trở lại nóc nhà, chính điện bảng hiệu pha tạp, đàn hương quấn quấn bên trong như lai dáng vẻ trang nghiêm. Trong sân, cây khô phồn hoa như gấm, bao phủ đầu gối cỏ hoang biến mất, lộ ra bản đá xanh con đường. Sơn môn ra, sơn hồng đại môn đẩy ra, trong mưa đi vào một cái áo trắng tăng nhân. Hắn đi đến Lý Trường An trước người, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, tiểu tăng không diễn, xin hỏi đạo trưởng pháp hiệu. Hòa thượng chào, bần đạo Huyền Thiêu. Nói xong, Lý Trường An nhiều hứng thú trên dưới dò xét hòa thượng này. Cái này không diễn khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất cũng giống như cái này không sơn mưa thu, thanh tịnh công minh. Lại là một bộ lừa tiểu thư phu nhân giàu vừng tiền tốt tướng mạo, nếu như hắn còn sống. Lý Trường An chuyển ra gần phân nửa vị trí, cười đáp, hòa thượng, làm gì đứng tại trong mưa, lại đến cùng nhau tránh mưa. Đạo trưởng nói đùa. Không diễn hòa thượng đứng thẳng bất động, lạnh nhạt đáp lại, tiểu tăng một giới trong mưa cô hồn, làm gì nương nhờ mái nhà. Câu trả lời này cũng là thoải mái bằng phẳng thật sự. Lập tức, hắn cũng mở miệng hỏi tới. Không biết đạo trưởng đến ta cái này núi hoang miếu hoang, cần làm chuyện gì? Không hắn. Lý Trường An giơ kiếm tại đầu gối, thản nhiên cáo chi. Chẳng yêu trừ ma mà thôi. Chương 57, tăng quỷ chương 57, tăng quỷ chạm yêu trừ ma. Lý Trường An thanh sắc bình thản, nhưng trong lời nói cho lại lấm lấm như kiếm phong. Hòa thượng lại là chắp tay trước ngực nói một tiếng A Di Đà Phật cười cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống, nước mưa từ hắn trên người chảy xuống đến, lại chưa từng đánh quần áo ướt. Đạo trưởng nhìn đến tiểu tăng là ma a. Hòa thượng này trên thân khí tức thông suốt không mình, nếu không phải vẫn còn tồn tại một tia nhạt tới cực điểm quỷ mùi vị, Lý Trường An còn tưởng rằng đây cũng là một tôn sơn thần. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu. Hòa thượng hồn mặc dù không phải, nhưng thân thể người sau khi chết, hồn phách đầu thai, lưu lại thi thể thì biến làm hại một phương cũng là chuyện thường xảy ra. Đạo trưởng sao không chính mình nhìn? Dứt lời, hắn chỉ vào Lý Trường An sau lưng. Lúc này, Lý Trường An sau lưng dựa một mặt đất đá tượng, nhưng đó bất quá là huyễn tượng mà thôi. Hắn đưa tay qua, trực tiếp thẳng xuyên qua, dùng vỏ kiếm lay một hồi, cuối cùng lấy ra một cái ố vàng khô lâu. Đây là ngươi? Chính là tiểu tăng túi ra. Lý Trường An lắc đầu, cũng không quá thất lạc, lấy ra này chuôi Phật châu cùng cái này khô lâu cùng nhau vật quy nguyên chủ. Hòa thượng nói tiếng cảm ơn, nâng trong ngực, mượn nước mưa dùng ống tay áo trên lệnh rơi khô lâu bên trên bùn ố lúc ấy vừa chết, liền gặp hắn ngày ngày ngủ. Ở giữa, côn trùng cũng cắn, cỏ non cũng dài, cuối cùng tường sụp đổ xuống che lại, cũng coi như làm xong hết mọi chuyện. Chỉ là ngẫu nhiên hoài tưởng, trời mưa thời điểm liền trở lại thăm một chút. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra mấy cái quả đưa tới. Trong núi quả chám, trò chuyện lấy phụ khách. Lý Trường An tiếp đến, quả dính vào nước mưa, lộ ra xanh thảm đáng yêu, cắn ở trong miệng, đương nhiên chua xót. Lý Trường An buông xuống quả cùng nó trò chuyện, phát hiện cái này tăng quỷ ngôn ngữ rộng rãi, không bị trói buộc tại vật, từ ngữ bên trong rượu ngữ liên tiếp. Thế là, một người một quỷ, một tăng một đạo, một tại trong mưa một tại dưới mái hiên, cũng là trò chuyện vui vẻ. Nói một hồi, Lý Trường An nhìn cái này không diễn lòng dạ khoáng đạt, thế là lật ra hoàng sắc sách, chỉ cho hắn nhìn. Đại sư có thể từng gặp cái này yêu ma. Không diễn cách màn mưa nhìn tới, nhưng thấy trang sách bên trên vẽ lấy ba đầu sáu tay ảnh hình người, phát họa sinh động, sát thái cả cũ. Một thân ngồi liên đài, khoác cà sa, mang bì lô, nhưng lại khuôn mặt dữ tợn, miệng phun răng nanh. Như thế bức họa, cái khác hòa thượng nhìn sợ là muốn chửi mẹ, không diễn lại chỉ là cười đáp. Tiểu tăng có thể chưa thấy qua cái loại này Phật đà. Lý Trường An chắp tay xin lỗi, không diễn khoát khoát tay, hỏi. Cho nên, đạo trưởng nhập thâm sơn, kiếm di tích cổ chùa, hỏi lão quỷ hắn chỉ chính mình, chính là muốn tìm cái này mà Phật đà. Chính là, nói như thế giải tự đi tìm chính là, chém cái này nghiệt trướng, cũng coi là ta Phật môn trừ bỏ một ác, chỉ là không diễn chỉ vào phương đông. Không cần thiết lại đi hướng bên kia. Vì sao? Lý Trường An lại là kỳ quái. Không diễn trịnh trọng nói rằng, những ngày này, theo phương đông tới mây mưa bên trong, khí thế hung ác rừng rừng, thanh nổi giận đùng đùng, chính là binh thai chỉ tướng. Dứt lời, hắn dừng một chút, liếc nhìn Lý Trường An trên gối trường kiếm. Đạo trưởng hào gan, một mình cầm kiếm nhập thâm sơn tìm ma, chắc hẳn một thân thật bản lãnh, có thể cái này binh chiến hung uy, cuốn vào trong đó, không khác phiến thuyền cuốn vào sóng biển, khoảnh khắc liền có che thân họa không diễn đang khổ tâm quyết bảo, chợt phong lai rời đi mây mưa, mưa rơi lập tức liền thưa thớt. Lý Trường An đi lên nhìn liền dưới mái hiên rèm cũng không được xuyên. Lúc này, không diễn đứng dậy. Lần này mưa cũng muốn ngừng, tiểu tăng cũng nên cáo tử, đạo trưởng một đường trân trọng. Dứt lời, quay người lại liền dung nhập trong mưa phùn, lập tức mây nghỉ mưa thu. Lại nhìn trong đỉnh, bất quá gạch bể phế ngói, cây khô một nhánh mà thôi. Lý Trường An cũng đứng dậy, nên gặp cũng gặp, tuy nói kết quả không bằng đoạn trước, nhưng nhìn thấy như thế một người, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hắn hoạt động một chút gân cốt, thanh kiếm cong ở trên lưng, nhấc lên hành lễ, quay người liền hướng phương đông đi. Không phải Lý Trường An không đem Không Diễn lời nói coi là chuyện to tát. Chém mấy lần hoàng sắc trên sách yêu ma, hắn cũng coi như tổng kết ra điểm kinh nghiệm. Sách này trang bên trên yêu ma đồ, lúc bắt đầu đều chẳng qua là đơn giản đường cong phát họa, nhưng cách yêu ma càng gần, cái này đường cong liền càng sinh động, nhan sắc cũng liền càng tiên diễm. Lần này, hắn đông nam tây bắc từng cái phương hướng đều chuyển qua một vòng, duy chỉ có hướng cái này phương đông, tranh này bên trên nhan sắc mới hiện ra một chút. Nói cho cùng, không phải Phật người ý tốt, mà là buộc lòng phải cái phương hướng này a. Từ biệt dư vật tự, một đường hướng đông. Chiến loạn chưa thấy, chỉ là một núi liên tiếp một núi. Chuyển qua một cái thần hôn, rốt cục ở trong núi tìm được một đầu cỏ tranh sinh trưởng tốt tiểu đạo. Đặt vào con đường này, hắn là hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra, đã có con đường, kia theo con đường liền nhất định có dấu vết người, như vậy thì có thể đường đường chính chính ăn chút đồ vật, tìm dừng chân. Hắn đang cao hứng lúc, chợt vẻ mặt biến đổi. Bên đường, cây cối bên trong, một chút hàn mang mang theo lệ phong gào thét mà đến. Kiếm ở trên lưng đội vàng khó mà lấy dùng, Lý Trường An triệt thoái phía sau một bước, đưa tay liền tóm lấy vật này, sau đó thân theo lực chuyển, tháo bỏ xuống lực đạo, định nhãn xem xét, dài ba thước nước sơn đen ngăn cắn, toa trạng đầu thương, lại là một thanh toa thương. Thanh này toa thương chỉ là một cái mở đầu, tiếp lấy, liên tiếp tiếng rít tự không trung vang lên, vài gốc toa thương phá không mà đến. Lý Trường An vẫn không rút kiếm, chỉ là ỷ vào tay mắt lênh lẹ, trên vai khí lực, đem mấy cây toa thương từng cái đánh bay. Qua trong giây lát, hắn xung quanh liền tán lạc tầm 10 căn toa thương, tự thân lại lông tóc không thường, mà trong rừng cũng giống như vì hắn bản lĩnh chấn nhiếp, trong lúc nhất thời, đúng là mất giáo động tĩnh. Lý Trường An hướng về phía chỗ kia bụi cây lâm tử, âm thanh lạnh lùng nói, "Đi ra." Lâm tử bên trong không có trả lời, chỉ là nghe được nhỏ xíu tất tác, có vẻ như đám người này đang lặng lẽ rút đi. "A, chỗ nào đến dễ dàng như vậy?" Lý Trường An nghe cây cối bên trong động tĩnh, giơ lên tiêu thương, hướng phía thanh âm đến chỗ phất tay ném đi. Lập tức, trong rừng vang lên kêu đau một tiếng. Lại thoáng qua liền ngừng lại, dường như chúng đạn người tại sau khi mở miệng, liền lập tức bị người che miệng lại, mà trong rừng nhỏ xíu động tĩnh cũng đồng thời ngừng lại. Lý Trường An cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói rằng, "Hừ, hiện tại bất động có làm được cái gì, vừa rồi thanh âm phương vị bẩn đạo thật là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng." Nói đi, hắn dùng mũi chân bước lên trên mặt đất một cây toa thường, nâng trong tay, đối với bụi cây phương hướng, làm bộ muốn ném. Chấm đã. Chợt, lùm cây bên trong cành lá lay động, nhảy ra một đầu da thú quả thân đại hàn đến. Người này vừa ra tới, liền hội vàng hướng Lý Trường An xin khoan dung. Đạo trưởng khoan động thủ đã, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Lý Trường An buông xuống toa thương, đánh giá đại hán này vài lần, lại chỉ vào cây cối. Nếu là hiểu lầm, làm gì giấu đầu lộ đôi. Đại hán này nghe vậy chắc tay. Lại là chúng ta không phải. Sau đó đối với Lâm Tử ngoắc. Ra đi a. Nói xong, cây rừng bên trong lại là một hồi tất tác, lần lượt lại chui ra ngoài nằm tên hán tử, bên trong một cái gầy gò, nhìn Lý Trường An vẻ mặt tức giận, đi đường che lấy cái mông, khập khiễng. Chính là chúng Lý Trường An một thương, phát ra kêu rên bị kia. Xem ra, kia một cái toa thương bị cành lá chỗ cách, cũng là không có tạo thành thương tổn quá lớn. Vào đầu đi ra đại hán chắp tay nói rằng, ta gọi tôn trọng, cùng ta mấy người này huynh đệ đều là trong núi thợ săn, lúc trước nghe phương này có động tĩnh lớn, tưởng rằng lợn rừng, nhất thời lỗ mãng người này nói đến chân thành, chỉ là Lý Trường An đỉnh đỉnh trong tay toa thương, cùng cái khác toa thương hơi vừa so sánh, cột đều dùng nước sơn đen soát bên trên, hình dạng và cấu tạo, chiều dài không kém bao nhiêu. Thợ săn. Lý Trường An cười cười, cũng không nói gì. Va chạm đạo trưởng, chúng ta cũng là thật có lỗi thật sự, không bằng như vậy đi. Cái này tôn trọng lại là vừa chắc tay, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Con đường núi này gập ghềnh bấm bẻ, đạo trưởng không bằng tại chúng ta chỗ nào nghỉ ngơi một đêm, thuận đường, cũng tốt để cho ta chuẩn bị bên trên chút đồ ăn, cho đạo trưởng buổi tội. Lý Trường An bản muốn tự tuyệt, có thể chợt, hắn phát hiện mấy người kia mặc dù dáng dấp cũng không giống nhau, nhưng lại có một ít cộng đồng đặc điểm, đều là lông mày thưa thớt, trên trán kinh mạch nâng lên biến thành màu đen, mắt nhân bên trong có chút hiện ra huyết sắc, miệng lúc khép mở, răng thưa thớt. Hắn trầm ngâm một lát, chợt cầm trong tay toa thương ném trả lại tôn trọng, đáp một tiếng. Tốt. Chương 58, mùi thịt chương 58, mùi thịt viện này là cực kỳ cũ nát. Mặt tường pha tạp, lương trụ nghiêng gãy. Tu bổ thủ đoạn cũng rất thô lậu, cầm chút bùn, chút miệt, vài rách lửa gạt ở chỗ thủng, làm chút còn hiện ra màu xanh thân cây trống lên xà nhà, vách tường. Bốn phía cao lớn tùng bách cành lá bốn hợp, xâm chiếm sân nhỏ trên không. Sơn mục tế nhật, âm khí xâm xâm. Lý Trường An còn đang quan sát chỗ này ổ điểm, bên kia tôn trọng đã vỗ tay nói đến. Đến nhà. Mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi đi thôi. Trong viện hán tử bỗng nhiên tan tác như chim ong, duy chỉ có cái kêu bờ mông tụ thương hán tử nhìn chằm chằm Lý Trường An bóng lưng, bàn tay tại bên hông săn trên trôi đao không ngừng vuốt ve. Lý Trường An quay đầu sang, hắn liền tranh thủ thời gian chuyển khai ánh mắt, khập khiễng bước nhanh rời đi. Cái này liền ngược lại đổi lại Lý Trường An nhìn hắn, như có điều suy nghĩ. Kia tôn trọng thấy thế, vội vàng lên tiếng cười ha hả. Đi hồi lâu đường núi, đạo trưởng chắc hẳn cũng đói bụng không? Lý Trường An quay đầu lại. Nghe ngươi tiểu nói này, bụng thật là có chút không có rơi. Tôn trọng trên mặt làm ra thật thà vẻ mặt, cười nói, như thế, đạo trưởng lại đi theo ta, ta cái này cho ngươi chuẩn bị bên trên chút đồ ăn. Tôn trọng đem Lý Trường An đưa vào một gian phòng ốc. Cái viện này mặc dù rách nát thật sự, nhưng phòng xá lại không ít, đình trụ ở giữa lờ mờ có thể thấy được đến rất nhiều tinh xảo điêu khắc, nghĩ đến là một tòa quan lại nhân gia kiến tạo trong núi biệt viện, vứt bỏ đã lâu bị đám này thợ săn làm cứ điểm. Không bao lâu, Tôn Trọng liền bưng tới đồ ăn, không tính phong phú, bất quá là một bát cháo loãng, mấy khối bánh bột ngô hòa với chút rau dại. Trên núi điều kiện đơn sơ, các nữ nhân đều dưới chân núi trong thôn, hương vị không tốt, đạo trưởng còn mời nhiều đảm đương. Tôn Trọng cho Lý Trường An trong chén thêm vào đồ ăn bánh, ân cần quy bảo. Lý Trường An cũng không lên tiếng, bưng lên cháo loãng đặt ở bên miệng, cũng không động khẩu, chỉ cầm cái mũi ngửi ngửi, cháo hương khí bên trong mơ hồ cất giấu chút đặc biệt mùi thơm ngát. Lý Trường An dùng khỏe mắt quét nhìn lướt qua Tôn Trọng, ánh mắt của hắn tựa như trướng móc, nhìn chằm chằm Lý Trường An miệng. Lý Trường An chợt lại đem chén này cháo cho để xuống. Tôn Trọng có chút ngây người, ánh mắt chớp động mấy lần, miễn cưỡng cười nói, thật là không cùng đạo trưởng khẩu vị. Đó cũng không phải. Lý Trường An bình chân như vậy, ta người này có cái ma bệnh nói cái này, hắn quay đầu nhìn xem Tôn Trọng, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Không thì không thành vui mừng a. Cái này Tôn Trọng hiển nhiên không ngờ tới trước mắt đạo sĩ trở về một màn như thế, trong mắt có vẻ khinh bỉ, cái này cỡ nào ra mặt dạy mới có thể nói ra lời này. Nhưng hắn lại như cũ kiềm chế lại tính tình, cẩn thận đáp lại, tự do giải như vậy quý khách, ngày bình thường tự nhiên rượu ngon thịt ngon chiêu đãi. Có thể đạo trưởng đoạn đường này cũng nhìn thấy, chuyến này huynh đệ mấy cái đều là hai tay trống trơn, thực sự không quá mức thu hoạch, thịt này ăn tự nhiên cũng sẽ không có. Thí chủ không thành thật, đạo sĩ ta rõ ràng ngửi được Lý Trường An sở trường hướng trong lỗ mũi phẩy phẩy, có thịt hầm hương vị. Tôn Trọng nghe vậy, sắc mặt đại biến, đang muốn nói chuyện, Lý Trường An đã rút kiếm đứng dậy, hai, ba bước vọt ra cửa. Ân, là bên này. Hắn nghe mùi vị liền đi, có thể chưa được hai bước, liền bị Tôn Trọng đuổi kịp, đưa tay ngăn lại. Đạo trưởng ngươi thật nghe sai, thứ không dám dầu dếm, các minh đệ đều nhanh nói, chỗ nào còn có ăn thịt. Đạo sĩ hướng hắn một phát miệng, đột nhiên lên tay phất một cái, liền đem hắn quét lảo đảo, vượt qua hắn bước nhanh liền đi. Không có mấy bước, liền chuyển tới một cái tủ cửa đóng kín căn phòng trước, đang muốn đẩy cửa vào, Tôn Trọng lại không buông tha đuổi theo. Lần này, lại giang hai cánh tay, cả người ngăn ở đạo sĩ đằng trước. Đạo trưởng chấm đã, là Tôn Mỗ người hẹn hỏi, đúng là trước đó không lâu săn được một đầu lợn rừng, ngươi mời về, ta cái này cắt hơn mấy cân tốt nhất thịt mỡ đưa cho ngươi. Không làm phiền, vẫn là ta bản thân tới đi. Nói, Lý Trường An lại là đưa tay đẩy đi, Tôn Trọng lại là dưới chân mọc dễ chống đỡ lực đạo, có thể Lý Trường An ngẫu nhiên liền níu lại và áo của hắn kéo một phát, hắn liền phá hết trọng tâm, biến thành lăn đất hồ lô. Lý Trường An đã đẩy cửa vào. Phòng ở không lớn, xem bộ dáng là phòng bếp, tứ phía có cửa sổ, trước sau hai cánh cửa. Lý Trường An ánh mắt quét qua, liền tìm được mục tiêu. Kia là trong phòng bếp một cái bếp lò, lò bên trong tủi lửa đang vượng, một ngụm nồi sắt mềm tự che lại, màu trắng hơi nóng theo cái nắp vùng bên tràn ra. Kia mùi thịt liền theo cái này nồi nấu bên trong truyền ra. Lúc này, Lý Trường An vẻ mặt lại không quá mức thích thú, ngược lại có chút do dự, một lát, hắn liền hít sâu một cái, đem cái nắp một thanh để lộ. Trong nồi là một nồi lửa canh. Màu ngà sữa nước canh trong nồi sôi trào, vùng ven bên trên đảo chút dầu mặn, một chút giã lá rau dán tại nồi sắt bên trên. Mà tại sôi trong canh ở giữa cuộn cuộn, lớn nhỏ không đều, là đầu người. Lý Trường An mím môi, trong mắt có chút bị thương. Một nữ nhân đầu lâu lăn đến đáy nồi, một đứa bé đầu lại nâng lên. Mặt của hắn chính đối Lý Trường An, trên mặt thịt đã bị nấu đến xương trắng bệnh, phân biệt không ra diện mục, duy chỉ có cái chán một nốt ruồi, vẫn như cũ dễ thấy. Nhìn mà nói, cái chán dài nốt ruồi là đại triển hồng đồ chi tượng, đáng tiếc lấy hải tử đời người chưa xuất phát, liền đoạn ở chỗ này, làm một nồi nước. Vốn muốn cho ngươi sống lâu chút giờ, đã ngươi vội vã muốn chết, liền treo không được ta họ Tôn rồi. Lý Trường An nghiêng đầu đi, kia Tôn Trọng ngăn ở cổng. Lúc này, trên mặt của hắn không có lúc trước nhiệt tình phải có chút lấy lòng biểu lộ, trái lại mặt mũi tràn đầy âm tàn. Thưa thất lông mày hạ, một đôi phiếm hồng con mắt nháy cũng không nháy mắt, hắn lại là phủi tay, cười hì hì hô, các huynh đệ, đều đi ra à. Dứt lời, ngoài phòng vang lên trận trận cười vang cùng vài thiếu, một bọn cầm các loại vũ khí nam nhân cùng nhau trên bảo. Lý Trường An lạnh mắt nhìn đi. Lông mày hiếm, giang sơ, gân hắc, mắt đỏ, an thịt người chi tướng cũng. Lao đạo lời nói, quả nhiên không sai. Lý Trường An giữ im lặng, do xét trong phòng tạc tử. Bao quát Tôn Trọng ở bên trong, tổng cộng có 8 người, lại là so trước đó nhiều hơn 2 người, nên là trong viện lưu thủ, lúc trước giấu đi, chưa từng xuất hiện. Đang nhìn đám người này vũ khí, lại không còn là trước đó đao săn cung săn, mà là phát đao trường mâu đoạn búa thiết truy, trong đó mấy trên thân người thế mà còn phụ thêm giáp trụ, mặc dù chỉ là đơn giản giáp ra, nhưng cũng có thể từ đó quy xuất bọn hắn thân phận thật sự. Đào binh a. Lý Trường An trong lòng âm thầm tính toán, bọn hắn lúc trước mặc dù cùng nhau trên bảo, nhưng loạn bên trong có thứ tự, sau khi đứng vững, vậy mà cũng mơ hồ bài xuất một loại nào đó chân hình, một cái liền biết là nhiều năm chém giết hắn. Phiền toái. Đám người này có thể so sánh sơn tặc gì đó khó đối phó nhiều. Bên này Lý Trường An còn đang suy tư, bên kia Tôn Trọng lại mở miệng. Vốn định cắt đạo sĩ làm thịt ăn, nhưng ta Tôn Trọng cũng là yêu quý nhân tài, đạo sĩ như đầu hàng, liền để ngươi làm đầu lĩnh, như thế nào? Gia nhập các ngươi. Lý Trường An yên lặng cười một tiếng, làm gì? Ăn người a? Ăn người có cái gì không tốt? Bên kia Tôn Trọng lại là cất tiếng cười to, ánh mắt âm trầm tại Lý Trường An trên thân dao động. Giác đuổi, tiểu nhân non, nữ mềm mại, nam có nhai đầu. Cái này phá thế nói, phi. Hán phun, không giết người từ đâu tới thịt, không ăn thịt từ đâu tới khí lực, không có khí lực các huynh đệ thế nào trên đời này lăn lộn. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, có thể bên cạnh trong nông đít thương vị kia sớm đã nhịn không được, hắn vượt qua đám người ra. Đại ca, còn cùng cái này lỗ mũi trâu phế cái gì lời nói. vừa vặn đào tâm can, phối thêm trong nồi màn tàu nhắm rượu. Có thể nói xong, hắn liền bị Tôn Trọng đè lại bả vai. Gấp cái gì? Đạo sĩ kia lợi hại, đoàn người sóng vai bên trên. Nói xong, đám này ăn thịt người tặc tán thành nửa nguyệt, lẫn nhau che chở lấy, từng bước tới gần. Chương 59, đấu trường mâu trước đột, binh khí ngắn tùy thời mà động. Đám này ăn thịt người tặc kết thành chiến nhóm chậm rãi tới gần. Lý Trường An cũng coi như chém giết kinh nghiệm phong phú hàng người, cùng yêu, cùng vị đều có ăn đấu, nhưng loại này kết trận mà chiến đối thủ lại là lần đầu tiên gặp phải. Ánh mắt của hắn lấm lấm, tại chư tặc trên người du động. Cứ việc đối phương phối hợp thành thạo, hành động bên trong trước sau hô ứng chặt chẽ cẩn thận, nhưng Lý Trường An vẫn có nắm chắc, tại một hơi bên trong đâm chết đối phương tùy ý một người, cho dù là trốn ở đám người sau Tôn Trọng. Nhưng vấn đề ở chỗ, đâm chết địch thủ về sau, chắc chắn thu nhận cái khắc công kích của địch nhân, thậm chí lâm vào chúng đây, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đỡ trái hở phải, thậm chí lật thuyền trong mương. Trong lúc nhất thời, Lý Trường An dường như là lão hổ cắn con nhím, thế mà không có chỗ xuống tay. Hắn nhíu mày, rút kiếm ra khỏi vỏ. Bọn tặc nhân cùng nhau tiến về phía trước một bước. Hắn điều chỉnh dáng vẻ, làm bộ công kích. Bọn tặc nhân lại là cùng nhau tiến về phía trước một bước. Lý Trường An cuối cùng lại không có tiến lên dùng sức mạnh, ngược lại đột nhiên thối lui đến mép lò sau. Lò trong động, 7-8 cây lớn bằng cánh tay vật liệu gỗ, một nửa đỡ tại bếp lò bên ngoài, một nửa tại bếp lò bên trong cháy rừng rực. Lý Trường An liếc mắt nhìn củi lửa, Tôn Trọng lập tức đoán được ý nghĩ của hắn. Coi chừng. Hắn vừa nhắc nhở lên tiếng, Lý Trường An đã cầm ra toàn bộ củi lửa, ôm hướng phía bọn tặc nhân toàn quân tới. Lập tức, tia lửa tung tóe. Nhưng đám này tặc nhân chỉ là vung lên vũ khí mang củi lửa ngăn, trận hình thoáng vừa loạn liền khôi phục bình thường. Lý Trường An vừa hướng phía trước bước ra bước chân, lập tức liền lui trở về. Mắt thấy chuyện không thể làm, thừa dịp bọn tặc nhân bị tủi lửa ngăn cản, Lý Trường An quay người liền hướng sau chạy tới, nơi đó là phòng bếp cửa sau, không có tặc nhân ngăn cản. Tôn Trọng không có kinh hoàng, ngược lại là lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Tần lão lục, hắn treo lên tiếng nói kêu to một tiếng. A hử. Cửa sau theo âm thanh chuyển ra một cái giống như cột điện hắc hắc tử, trong tay một thanh đại phủ, đũa thân đen xỉ chẳng khác nào sơn, lưỡi búa trắng non như tuyết. Giữ tận lấy một cái mặt đen cùng Lý Trường An đánh đối mặt, không nói hai lời, nằm ngang lưới búa chặn ngang chém tới. Lý Trường An đang muốn xông ra cửa sau, đột nhiên toát ra như thế một búa, liền tựa như hắn đem chính mình đưa đến lưới búa bên trên. Mắt thấy là phải bị chém ngang lưng, Lý Trường An lại đột nhiên cũng không đột nhiên truy cập. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chợt dùng ra một chiêu thiết bản tiểu người tựa như chống rỗng xếp thành hai đoạn, đại phủ dán hắn cái bụng chém vào một đoàn không khí. Lý Trường An huy trưởng chống đỡ trên mặt đất, mượn nguồn sức mạnh này, trên lưng dùng sức, đã thay đổi thân thể trọng tân đứng lên. Người mới đứng vững, trường kiếm trong tay của hắn như cũ nghiêng nghiêng điểm ra, đang đâm trúng Tần lão lục đầu gối ổ cái này hắn bị đau không được, lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất. A! Hắn hét lớn một tiếng, còn chờ đứng dậy, lại cảm thấy một chút bén nhọn lạnh buốt chống đỡ tại phần gáy. Lý Trường An nhấc mắt nhìn đi. Phen này thọ lên diều hâu rơi quá mau lẹ, dường như trong chớp mắt, Lý Trường An liền theo hẳn phải chết chi địa trung tướng tình thế thay đổi. Bọn tặc nhân nghe răng cười còn treo ở trên mặt, chỉ có kia cái bờ mông chúng đạn hán tử đã đổi sắc mặt. Lý Trường An hướng bọn hắn cười lạnh, trên tay dùng sức, trường kiếm xuyên vào hắc hán tử phần gáy. Bị Lý Trường An vung thuê phòng cửa, mới từ trên tường bắn bể, vừa cái đóng. Bọn tặc nhân giờ phút này mặt lộ ra 10 phần buồn cười. Giữ tận mà tươi cười đắc ý còn treo ở khoe miệng, kinh sợ cũng đã tại trong mắt hiện lên. Huynh đệ, kia trong mông đít thương hán tử bị thiết một tiếng, khóe mắt đều nhanh toát ra lỗ hổng. Ta muốn nổ ngươi ra. Người bên ngoài nếu là nói lời này, hầu hết chỉ là biểu đạt một cái phẫn nộ, nhưng vị này chắc hẳn thật sẽ như vậy làm, có lẽ cũng không thiếu làm như vậy. Lửa giận công tâm, chỗ nào còn quản được cái gì trận hình. Cứ việc đi đường còn thập hiễng, lại ngược lại bọn tới trước nhất đầu. Hắn trầm vai đụng mở cửa phòng, giữa mắt chính là hắc hán tử quỳ rạp xuống ngoài cửa thi thể, cùng một đôi lạnh lẽo con người, so cái này đôi mắt lạnh hơn, là một đoạn bước đến trước mắt mũi kiếm. Hán tử che lấy yết hầu lảo đảo lui về phòng bếp. Sau đó tặc người nhất thời cùng nhau dừng bước, trên mặt vốn là kinh nghi bất định. Cái này hắc hán tử cùng trong mông đít thương hán tử, trong bọn hắn đều là bản lĩnh xếp tại hàng đầu, lại song song tại đối mặt ở giữa, bị đạo sĩ này đâm chết. Mình nếu là tùy tiện lao ra, có thể ở đạo sĩ dưới kiếm mạng sống a. Trong lúc nhất thời, bọn tặc tử không dám làm chim đầu đàn, Lý Trường An cũng không đội vã xuống tới, chỉ còn lại cái kia tặc tử che lấy yết hầu, bước chân tập tễnh dây rùa không ngã. Vừa rồi còn đằng đằng sát khí bầu không khí, lập tức lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Có thể Tôn Trọng trận sắc mặt đại biến, gọi bảo kết trận. Đáng tiếc, hắn tỉnh ngộ đến quá muộn. Lý Trường An đã quận thành một đoàn, phi thân mà vào, đang đâm vào kia che lấy yết hầu hán tử ngực. Va chạm phía dưới, hán tử đầy ngập máu tươi lập tức theo yết hầu bên trên bành tuôn ra mà ra, vẩy ra ba trượng, ngâm hắc hán tử thi thể mặt mũi tràn đầy. Còn tại co giật thân thể đồng thời bay tứ tung mà lên, đụng vào trong đám người. Bọn tặc tử vốn là đã tản ra trận hình, còn đến không kịp một lần nữa tụ lại, liền bị đâm đến càng tán. Lý Trường An thừa cơ đột nhập. Hán trường kiếm quét ngang, liền đem một trở tay không kịp tặc nhân mở ngực một bụng, thân hình nhất chuyển, lại đem kiếm xuyên vào một cái khác tặc nhân ngực. Cái này tặc nhân lại ngoài ý liệu dũng mãnh, trường kiếm xuyên ngực mà qua, hắn lại nhịn xuống kịch liệt đau nhức, đưa tay gắt gao bắt lấy lưỡi kiếm. Lý Trường An không dám dây dưa với hắn, dứt khoát buông ra chuôi kiếm, đưa tay tiếp nhận cái này dũng mãnh tặc nhân buông ra trường mâu. Trường mâu trở lại một chút, giang giác, cả đời giòn vang, một cái sách theo phát đao muốn công tới tặc nhân, đầu gối trái lập tức hóa thành một bao nát xương. Hắn kêu thảm lấy quỳ rạp xuống đất, Lý Trường An lại trực tiếp vượt qua hắn, trường mâu trong tay nhất chuyển, đã đánh bay một cái run run rẩy rẩy trong tay tặc nhân thiết truy. Hắn sắc mặt tái nhợt, kêu to xoay người chạy, hoàn toàn không để ý đem phía sau lưng bại lộ tại Lý Trường An mâu hạ.
Hừ. Lý Trường An cười lạnh một tiếng.
Bọn chuột nhắt. Hắn vất tay ném một cái, trường thương phá không, xuyên vào chạy trốn tặc nhân hậu tâm, thế đi không giảm đem nó đóng đinh ở trên tường. Hắn quét mắt còn sót lại tặc nhân, đúng là đều bị sợ vỡ mật, run rẩy không dám lên trước. Lý Trường An trên mặt lộ ra một tia trào phúng, thi nhiên nhặt lên rơi trên mặt đất thiết truy, hắn quay người trở lại cái kia đầu gối vỡ vụn tặc nhân trước người, giơ lên thiết truy, trong tiếng hít thở.
Đúng.
Thiết truy kẹp lấy Lệ Phong, đập xuống giữa đầu. Cái này tặc nhân vội vàng giơ phát đao đi cản.
Bang.
Một tiếng vang thật lớn, nóc nhà tích bụi gì rào mà xuống. Thiết truy đập ầm ầm tại mặt đao bên trên, lại đè ép phát đao nện ở cái này tặc nhân đỉnh đầu.
Đông.
Lại là một tiếng vang trầm. Huyết thủy hòa với nước mũi, nước mắt, óc, cùng nhau theo thất khiếu lóe ra. Tặc tay của người mềm mềm rủ xuống, phát đao cũng từ đỉnh đầu trượt rơi xuống đất. Lý Trường An không nói một lời, lần nữa giơ cao thiết truy.
Phanh.
Dường như đạp nát chín mùi dưa hấu. Một khối nho nhỏ xương sọ vượt bay ra ngoài, hoàng, bạch, đỏ, đồng loạt vẩy ra đi ra, trải đầy đất. Hắn nhìn cũng không nhìn cái này nát đầu lâu, tiện tay ném đi thiết truy, lại quay người đi đến kia dũng mãnh tặc nhân trước người, hắn thần tình trên mặt vẫn như cũ giữ tợn lê tợn, lại sớm đã mất mạng. Lý Trường An nắm chặt chuôi kiếm, chuyển động thân kiếm, sau đó một thanh rút ra. Lập tức, nhiệt huyết theo ngực bên trong phun ra ngoài. Mấy giọt vẩy ra đến cao, đang rơi vào Lý Trường An mí mắt bên trên. Nhỏ phong bếp nhỏ, máu chảy đầy đất. Tôn Trọng một đám tặc nhân sớm đã không có thần sắc dữ tợn, chỉ là tái nhợt như mặt, gắt gao bắt lấy vũ khí trong tay, giống như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Lý Trường An dương mắt, dính máu ánh mắt nhìn xem Tôn Trọng, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Ta còn tưởng rằng hắn lau mảnh mặt bên trên vết máu, trên đầu ngón tay lưu lại một chút nhiệt khí. Máu của các ngươi là lạnh đây này.
Chương 60, lời nhắn chương 60, lời nhắn phòng bếp tĩnh mịch, không có đao kiếm ra mình, cũng không gào thét hò hét, chỉ có hở khép cổng che hạ, đỏ sẫm huyết thủy hòa với bụi bặm tạp vật trôi ra ngoài cửa. Hành lang bên trên, liên tục dấu chân máu dọc theo đi. Huyết ấn cuối cùng, tóc ngắn đạo sĩ rút kiếm tới gần ba cái còn sót lại tập nhân. Một gã ăn thịt người tặc đem đại đao trong tay còn tại dưới chân, bịch một chút quỳ trên mặt đất van cầu ngươi, tha ta, tha ta. Hắn không được giật đầu, nước mắt chảy ngang. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là một đoạn cấp tốc mà quyết tuyệt mũi kiếm. Sáng như tuyết kiếm quang lóe sáng chợt diệt, tiên diễm huyết hoa nở rộ tại trong cổ. Đạo sĩ thong dong bước qua ngã xuống thi thể.
A. Một tên khác ăn thịt người tặc đống nhiên kêu to một tiếng, nâng cao trường thương bật lên. Hắn thế tới hung mãnh, dường như thẳng tiến không lùi, nhưng trong mắt lại chảy xuống nước mắt, dọc theo bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo bộ mặt nếp vốn lưu động. Đạo sĩ chỉ hơi hơi nghiêng người, liền nhường qua đầu thường, đồng thời dùng cánh tay kẹp lấy thân thương. Cái này tập nhân bên hông còn có một thanh bội đao, nhưng lại bởi vì sợ hãi đánh mất lý trí, chỉ là kêu khóc nắm lấy trường mâu hướng phía trước đưa. Lý Trường An giơ lên kiếm, một kiếm đánh xuống đem thân thương đoạn làm hai đoạn. Cái này tập nhân thu thế không được hướng Lý Trường An bên này ngã xuống, đạo sĩ thuận thế dùng trong tay đoạn thương nên đón, bén nhọn mảnh vỡ đâm vào bụng của hắn, ngay tiếp theo đem phía sau giáp da đỉnh ra cao cao một khối. Lý Trường An đem hắn tiện tay đẩy lên hành lang bên cạnh trên lan can, cái này lan can đã sớm bị thời gian cùng mọi đục giống, lập tức liền bị ép tới bẻ gãy sụp đổ, thế là cái này tặc tử liền hòa với phá gỗ cùng nhau đổ vào hành lang bên ngoài trong bụi đất. Còn lại cái cuối cùng, Lý Trường An quay đầu trở lại đến, nhìn xem đối diện cái kia diện mục tái nhợt, bờ môi run rẩy nam nhân.
Tôn Trọng.
Lý Trường An tiến về phía trước một bước bước ra, cái này Tôn Trọng liền run rẩy lui ra phía sau mấy bước. Lúc này, lại không chú ý tới đã thối lui đến cuối hành lang trước của phòng. Hắn bấp tại ngưỡng cửa, thân thể một cái lảo đảo liền lăn vào phòng, ngay cả trên tay đao săn cũng không nắm vững, lăn qua một bên. Hắn còn muốn nhặt lên đao săn, trước mắt chính là tối sầm lại, hắn ngẩng đầu lên, đạo sĩ xách theo vẫn đang dỉ máu trường kiếm ở cổng. Trạng vạng tối dương quang tự phía sau hắn đầu nhập trong phòng, câu lên huyết sắc hình dáng. Tại cái này phản quang bên trong, Tôn Trọng thấy không rõ đạo sĩ khuôn mặt, chỉ nhìn đến bộ mặt hình dáng bên trên, hai đạo rủ xuống ánh mắt, lạnh lẽo như là kiếm phong. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, liền trên mặt đất kia vũ khí duy nhất cũng không lo được, lộn nhào trốn xa chút. Lý Trường An lại không có đuổi theo, chỉ là ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, bình tĩnh nhìn xem trong phòng. Căn phòng này nói chung chính là đám này tập nhân lò sát sinh đi. Phòng lương thượng treo rất nhiều móc sắt bên trên treo một số người thân thể cùng tứ chi, trong không khí có chút lay động, có thậm chí còn chảy xuống máu. Mà tại bên tường, dùng tảng đá cùng cánh cửa trải thành một cái đài bên trên, trên bàn đặt vào một bộ lồng ngực tới phần bụng đều bị lột ra thi thể, trên thi thể một ít bộ vị đã không cánh mà bay. Mà tại bên cạnh thi thể, còn đặt vào một cái đại một buồn, trong chậu đựng đầy ruột, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận. Thật lâu, Lý Trường An mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Tôn Trọng, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, chết chưa hết tội, tội không thể tha. Dứt lời, đem trên mặt đất đao săn một cước đá trả lại Tôn Trọng. Kia Tôn Trọng không có thừa cơ nhặt lên cái này có chút ít còn hơn không phòng thân vũ khí, lại là đông nhiên nở nụ cười.
A,
ha ha, ha 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 ha, nụ cười này vặn bèo mà quái dị, tựa như đem sợ hãi, kinh ngạc, phẫn nộ, rất nhiều cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ. Tại kia sáng lờ mờ hạ, phân biệt không nhìn rõ đến tột cùng ngậm lấy nhiều ít loại, chỉ nghe thanh âm của hắn sắc lạnh, the thé đến cuồng loạn. Thì ra ngươi tới giết chúng ta, cũng là bởi vì chúng ta ăn người. Thanh âm của hắn bỗng dưng cất cao, ngữ tốc càng gấp gáp hơn.
Tội không thể tha.
Ăn người tính cái gì tội? Ăn ít như vậy người tính cái gì tội? Năm đó, nhân đồ tử dẫn các minh đệ vây Thái Châu, vây lại liền vây hơn phân nửa năm, trong thành ngoài thành lương thực đều đã ăn xong. Lương thực đã ăn xong, cầm vẫn là phải tiếp tục đánh. ngươi nói làm gì? Tôn Trọng lên tiếng, lộ ra thưa tất trắng bệ răng. Chúng ta vây thành, liền ăn thành người bên ngoài. Thủ thành quan quân, liền ăn trong thành người. Trận này đánh xuống, tốt ta, Thái Châu người đều bị chúng ta cho ăn tuyệt chủng. Hắn cười hì hì. Đạo sĩ, ngươi muốn giết ăn người người, vậy thì đi giết nhà, trong thành ngoài thành cộng lại cũng có cái hơn 10 bạn. Ngươi có bản lĩnh, nguyên một đám bắt đi ra, đều giết nhà. Cái này Tôn Trọng nói, nhìn đến Lý Trường An vẻ mặt hơi có biến hóa, trong lòng vui mừng, cho là có sinh cơ, còn chờ lay động miệng lưỡi. Cái này luận thế, yếu không phải liền là cho mạnh ăn trận. Kiếm quang xoáy lên xoáy diệt, Tôn Trọng đầu lâu phóng lên tận trời, đang rơi vào kia trong chậu gỗ. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Lý Trường An vung lên vào áo, lao lên trên thân kiếm vết máu. Ta là đạo sĩ, cũng không phải cha xứ, nghe ngươi nhiều như vậy gì ngôn. Hắn thu kiếm trở vào bao, liếc mắt nhìn khắp phòng bài thi, bùi mùi thở dài. Nói đến cũng không sai, đạo sĩ đúng là không có lớn bản lãnh đạo sĩ. Tại cái này bấp bên, yêu ma hoành hành luận thế, chỗ nào lại quản được rất nhiều. Chỉ là lại đi trước mắt tiện, lại chu trước mắt ác mà thôi. Hắn lắc đầu, đang muốn tởi xuống móc sắt bên trên bài thi, đem những này đã phân không ra người ta người bị hại mai táng. Chợt vẻ mặt khẽ động, bên hai tựa hồ nghe thấy một cái thanh âm yếu ớt. Cứu, cứu còn có người sống. Lý Trường An đột nhiên quay đầu, phóng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng, lại là móc sắt bên trên treo ngược lấy một cái hán tử. Hắn mình đầy thương tích, nhìn vết thương tựa hồ là bị tiểu đao tươi sống cắt bỏ, một đoạn cánh tay đã bị tận gốc chặt đứt, sắc bén móc xuyên vào da thịt, đem nó ngược treo lên, một cái chậu gỗ thả ở phía dưới, đã tiếp hơn phân nửa bùn máu. Nam nhân này thế mà còn sống. Lý Trường An cẩn thận từng ly từng tí đem nó cởi xuống, đang muốn mở miệng hỏi thăm thương thế. Nam nhân này lại đột nhiên tránh ra Lý Trường An, nhảy bật lên xông về bên tường. Người đạo sĩ còn đang nghi hoặc, hắn cũng đã gỡ ra bên tường tạp vật, lộ ra một cái cửa nhỏ, khẽ cong eo liền vội vã chui vào. Phòng này thế mà còn có gian phòng. Lý Trường An đuổi theo sát. Vào cửa sau, hắn ngẩng đầu dò xét, cái này gian phòng cũng không lớn, nhưng mà bên trong lại cột rất nhiều phụ nữ trẻ em nhi đồng. Nam tử kia miệng bên trong nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy, không đứng ở trong đám người tìm kiếm, máu tươi từ hắn toàn thân trong vết thương tuôn ra, chỉ cần thoáng ngừng chân, liền có thể tích hạ một vũng máu. Lý Trường An hà to miệng, cuối cùng lại không ngăn cản hắn, chỉ là đi vì những thứ khác người giải khai buộc chặt. Nhưng mà, trái tim của hắn lại càng ngày càng mát. Những này phụ nhân cùng hài tử toàn đều đã chết. Không có, không có, không tại cái này, không tại cái này, nam nhân bất lực quỳ rạp xuống đất tự lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn không có tiêu cự trong phòng lưu động, vẻ mặt thê thảm bất lực, chợt ổn định ở một bên Lý Trường An trên thân. Trong mắt của hắn đột nhiên phun ra một loại tên là ánh sáng hy vọng. Đạo trưởng, đạo trưởng. Hắn không có đứng lên, có lẽ là đã không có khí lực đứng lên. Hắn quỳ gối lấy hướng Lý Trường An chuyển tới, trên mặt đất lôi ra hai cái máu quỷ. Gặp qua con của ta a. Cao như vậy một chút, mặt tròn trịa. Nam nhân hoang mang rối loạn trương bút hòa lấy, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian chỉ vào cái trán, đúng đúng. Nơi này còn có một nốt rồi. Cái trán. Nốt rồi. Lý Trường An vươn đi ra đỡ nam tay của người đỉnh chỉ ở giữa không trung. Khuôn mặt nam nhân bên trên đầu tiên là chờ mong, về sau biến ngạc nhiên, cuối cùng thành đau thương. Thân thể của hắn lay động mấy lần, dùng tay chống đỡ mặt đất không có ngã xuống, qua một hồi mới chậm rãi lại mở miệng nói ra, "Đạo trưởng Từ Bi, khả năng giúp đỡ tiểu nhân một chuyện a?" Lý Trường An tranh thủ thời gian trả lời, "Ngươi mời nói." Tiểu nhân họ Mao tên năm được mùa, là dưới núi Hạ Hà thôn nhân sĩ, bởi vì gần đây binh hay, là bảo trụ nhà ta hương hỏa, mang theo thê tử lên núi tị nạn, ai ngờ Mao Phong Nghiên lời nói ở chỗ này dừng lại, trên mặt không thấy bi thương, chỉ là một mảnh chết lặng. Làm phiền đạo trưởng là ta thiếu lời nhắn, liền nói hắn phụ phục bày xuống. Hài nhi bất hiếu a. Ngươi yên tâm, ta nhất định đưa đến. Lý Trường An đem hắn đỡ dậy, vì hắn khép lại hai mắt. Chương 61, thôn yến chương 61, thôn yến đại khái là giờ dậu. Tóc ngắn đạo sĩ một mình hành tại cỏ hoang ung tùm thôn trên đường. Trời chiều chiếu xéo ưu ám, màu đỏ hào quang tràn ngập tại thiên địa vùng ven. Nghỉ ngơi một đêm, sáng nay qua loa mai táng thi thể, liền xuống núi tìm kia thôn trang, trên đường cũng không nhìn mấy cái có thể thở, một đường còn con quấn quấn, không chú ý liền đến thời khắc này. Yêu ma quỷ quái bắt đầu sinh động thời điểm. Người Nhật Bản giống như quản cái này gọi gặp ma lúc. Ai, bất quá là ngày đêm giao thế, si mị thức tỉnh mà thôi. Lý Trường An dừng bước lại. Trên con đường phía trước đứng thẳng một tấm bia đá, bia trên có khắc ba chữ Hạ Hà thôn. Tới sao? Quan sát tỉ mỉ tấm bia đá này, cái bệ là rùa thân đuôi rắn huyền vũ, trên tấm bia cột rất nhiều dây thừng bên trên lại treo vẽ vẽ đầy bữa chú bài đỏ. Đây là một tòa trấn bia tại cái này yêu ma hoành hành trên đời, rất nhiều thôn xóm đều có vật tương tự, dùng cho ngăn cản một ít nhỏ yêu ma quỷ quái. Cái này cùng bái thành hoàng, thổ địa cùng loại, bốn mùa tế bái liền có thể. Có thể tọa trấn trên tấm bia hương đến lại sớm đã đốt hết, chỉ còn lại chút thăm chút cắm ở đống bùn nhão như thế tàn hương bên trong. Lý Trường An thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn quanh xung quanh đồng ruộng. Trong ruộng không người lao động, cỏ dại cạnh sinh, đem giải rác thu hoạch che giấu. Tại cuối con đường, một tòa thôn trang nhỏ nằm tại trời chiều dư quang bên trong, không thấy khói bếp, yên tĩnh im mắng. Hắn bỗng nhiên đối với cái này đi có chút dự cảm không tốt. Càng đến gần thôn này, thôn hoang tệ liền càng thêm rõ ràng. Đừng nói người ở tung tích, chính là gà gáy chó sủa cũng không. Lý Trường An tại thôn nhập khẩu đứng vững, có chút chần chờ. A, quý khách cuối cùng đã tới. Chợt vang lên bên tai một tiếng nói dàn mùa, Lý Trường An theo tiếng nhìn lại, lại là cửa thôn lão ngồi dưới cây, chuyển ra một cái lão nhân. Quý khách, ta a. Lý Trường An có chút không nghĩ ra, hắn ôm quyền làm kê. Lão trưởng là. Lão nhân hoàn lễ nói rằng, tiểu lão nhân là thôn này bên trong Lý Chính, ở chỗ này cung hậu đạo trưởng đã lâu. chúng ta sớm đã chuẩn bị đến hội, vì đạo trưởng bày tiệc mời khách, mời đi theo ta a. Nói, hắn đưa tay trước dẫn, tay theo trong tay áo dò ra đến, nhưng lại rất nhanh bị hắn bắt được ống tay áo che giấu. Nhìn thoáng qua ở giữa, Lý Trường An nhìn mu bàn tay hắn bên trên đều là xương đỏ nổi bóng, đây là bị phỏng. Cứ như vậy một hồi công phu, mặt trời đã chìm vào tây sơn, chỉ còn lại chút hào quang còn ngưng lại tại tây thiên. Thời gian không còn sớm, Lý Trường An dứt khoát đi theo, cũng là muốn nhìn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Ai ngờ, tiến thôn, lão nhân kia chợt vỗ tay kêu to. Đoàn người còn không mau tới bái kiến quý khách. Tiếng nói vừa dứt, từng cái thôn xá bên trong đống nhiên tuôn ra rất nhiều thôn dân đến. Bọn hắn mang theo lao đỡ hấu, cùng Lý Trường An từng cái bái kiến. Tiểu nhân gọi Quọng Lông Võ, tiểu nhân gọi Quọng Lông Lục. Cổ quái là, bọn hắn không phải nguyên một đám giới thiệu đến tinh tưởng, tựa như sợ đạo sĩ rơi xuống bất kỳ người nào. Đạo sĩ không phải yêu làm dáng người, thế này đành phải từng cái đáp lại. Trong lúc đó, Lý Trường An nhìn thấy đám này thôn dân bất luận già trẻ, trên mu bàn tay đều có bị bỏng vết tích, nghiêm trọng thậm chí đã nát giữa. Nhưng mà, không dành hỏi ý, liền bị càng nhiều lễ kinh nhân cần thăm hỏi bao phủ lại. Hắn còn có chút váng đầu chuyển hướng, một không chú ý, lại bị kéo đến một cái sân rộng, trước viện có một phòng lớn, mái hiên mở rộng đến xa. Lão giả lôi kéo Lý Trường An tại dưới mái hiên ngồi, không bao lâu, liền tới người mang lên hai cái bàn thấp tử, lão giả lôi kéo Lý Trường An cùng nhau ngồi xuống. Tiếp đấy, đám người như nước chảy, rất nhiều cái bàn ở trong viện hợp quy tắc sắp xếp, lại dâng lên trái cây rượu thịt, mọi người thứ tự vào chỗ. Chờ lấy lại tinh thần, chỉ nhìn đến trong viện tiếng người huyên náo, nam nữ già trẻ không chút nào tránh hiểm nghi, hôn tạp cùng một chỗ, Trương gia giải Lý giang ngắn, ăn uống linh đình. Lại có mấy cái tiểu nhi đang truy đuổi chơi đùa, dẫn tới các đại nhân nhẹ giọng trách móc. Lại là triển khai một trận thôn yến. Lý Trường An nghiêng đầu đi xem lão giả kia, lão giả nhìn trong viện tiểu nhi, cười đến râu trắng run rẩy, giơ bầu rượu lên uống một mình tự uống. Lại nhìn trên bàn hắn, cùng trong viện trên bàn hắn đồng dạng, cung cấp sung túc. Duy chỉ có Lý Trường An cái này ngồi vị trí cao nhất, trên bàn lánh lánh thanh thanh, duy chỉ có một tôn bầu rượu một ly rượu. Hắn cũng không giận lửa, chỉ là để lộ nắp ấm, đặt ở dưới mũi người, không phải rượu, lại là nước trắng. Đương nhiên, bên hai tiếng ồn ào đột ngột đình chỉ, Lý Trường An ngẩng đầu. Gió đêm đẩy ra mây bay, lộ ra tàn nguyệt vung xuống thanh huy. Thế thế dưới ánh trăng, tiến bên trong không có người sống, ngồi đầy không đầu xác thối mà thôi. Đạo trưởng chớ nên hiểu lầm, chúng ta không phải quấy phá. Ánh trăng bị mái hiên che quất, chiếu không tới trên người lão giả này, vì vậy hắn còn duy trì lấy một bộ người sống bộ dáng. Hắn thấy Lý Trường An vẻ mặt lạnh lùng, tay đã nâng lên chuôi kiếm, tranh thủ thời gian giải thích nói. Nói xong, hắn phủi tay. Mục nát trong đống xác chết chui ra một cái hán tử kia cùng xác thối khác biệt, đầu lâu còn rất tốt ở tại trên cổ, chỉ là huyết dịch khắp người thẩm thấu áo ngoài, chắc hẳn đồng dạng là quỷ loại. Hắn đi đến trong đỉnh, thẳng tắp liền hướng Lý Trường An quỳ xuống. Kính chào ân công, nhiều tạ ân công là vợ con ta hạ táng. Nam tử ngẩng đầu lên, lại là Lý Trường An tự tay chôn xuống Mao Phong Niên. Thế này, Lý Trường An vẻ mặt hòa hoãn chút, hỏi, khi nào trở về? Ngay tại đêm qua. Vợ con đã tìm được chưa? Kéo ân công phúc, một nhà cũng là đoàn tụ. Nói, hắn đối với bên cạnh người nhóm bên trong vẫy tay, vô đầu quỷ nhóm liền nhường ra một con đường đến, từ bên trong đi ra một vị phụ nhân, trong tay phụ nhân nắm một đứa bé. Đứa nhỏ này rất là sợ người lạ, một mực giấu ở sau lưng phụ nhân, thẳng đến hai vợ chồng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng ở bên thai dặn dò vài tiếng, mới hàm hồ nói một tiếng, tạ tạ ân công. Về sau, lại trốn vào mẫu thân trong ngực, chỉ là nghiêng đầu qua, lộ ra gương mặt tròn trịa cùng trên trán phú quý nốt rồi lại là tốt mặt tượng, đáng tiếc. Nhìn cái này toàn ra đứng chung một chỗ vui vẻ hòa thuận, tựa như cũng không có gì có thể tiếp. Loạn ly người chưa hẳn bị kịp được đoàn viết ủy. Cảm khái một lát, Lý Trường An lại hỏi, nhị lao đâu? Mao Phong Niên cung kính đáp, không có mặt mũi, không dám thấy quý nhân. Cái này toàn ra cười lui ra, Lý Trường An thấy chợt có chút hâm mộ, hắn lại rót một chén trong bầu thanh thủy, một ngụm uống vào, thanh lương bên trong dựng dục cấm áp. Hắn để ly xuống, lão nhân ở bên cười nói, chúng ta đều là u minh bên trong người, không có gì lấy phụ khách, cái này một bình thanh thủy đạo trưởng còn uống đến quen thuộc a. Sơ Dương Sương Mai thế nào lại là chỉ là thanh thủy? Lý Trường An vừa cười vừa nói, trên đời này phàm thủy bên trong phù hợp nhất pha trà sát thuốc thi phủ, gọi là không có dễ nước, mà không có dễ trong nước tốt nhất chính là cái này Sơ Dương Sương Mai tên như ý nghĩa, tức là sáng sớm kia nắng đầu tiên bỏ ra sau, thu lấy sương mai. Từ xưa đến nay, gà gáy tảng sáng, bách quỷ chạy trốn. Toàn bởi vì, cái này tia nắng đầu tiên là cắt ngày đêm, chặt đứt âm dương lợi kiếm, cho dù là có đạo hạnh nhiều năm yêu tả, cũng là tránh được nên tránh. Đám này quỷ bước lên nắng sớm đốt bị thương, từng ly từng tí góp nhặt như thế một bình sương mai, cũng coi là nhọc lòng. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Lý Trường An đặt chén rượu xuống, quay đầu mặt hướng lao giả, lạnh nhạt nói rằng, lao trượng có việc còn mời nói thẳng, bần đạo làm theo khả năng. Nghe vậy, lao trượng thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt, hắn trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, đạo trưởng quả nhiên mắt sáng như nước. Lúc này, đình hạ vang lên liên tiếp bịch âm thanh. Ngồi đầy vô đầu quỷ, tất cả đều rời tiệc, bái nằm trên đất. Lý Trường An quay lại ánh mắt, lão giả này đã rời bàn trà, thẳng người bộ ngồi quỷ chân lấy. Người đã chết không cầu gì khác, mặc dù tàn hồn thiếu không thể chuyển thế. Nói, lão nhân nằm dạp người con xuống. Nhìn đạo trưởng chiếu cố, vì bọn ta thu hồi đầu lâu. Chương 62, kinh quan chương 62, kinh quan khắp nơi vắng vẻ, cắt vàng từ từ. Thế hệ này có cây ung tùm, hết lần này tới lần khác tới cái này nho nhỏ một vùng bình địa, có cây chết héo, thổ địa khô nứt thành cát. Mà tại mảnh này khô cạn thổ trong đất, nam, nữ, già, thiếu, trên dưới 100 cái đầu sọ, từng tầng mã đặt chung một chỗ, xếp thành một tòa nho nhỏ kinh quan. kinh quan, Lý Trường An là biết đến. Chính là quân nhân khoe khoang võ công, trấn nhiếp địch người thủ đoạn. Có thể tòa này dùng tay không tấc sắt người vô tội chồng chất kinh quan tại mảnh này giết đến không có người ở thổ địa bên trên, có thể trấn nhiếp thứ gì? Quỷ hồn vẫn là thỏ rừng. Lý Trường An đặt ở trên chuôi kiếm tay nắm đến xích sao. Giờ phút này, trong lồng ngực dũng động rút kiếm xúc động, làm sao, địch thủ lại không ở chỗ này chỗ. Hắn cuối cùng buông lỏng ra nắm chặt chuôi kiếm tay, trong lồng ngực lại càng thêm buồn bực bỗng nhiên, hắn dò xét những đầu lâu này, phát hiện thai trái đều bị cắt lấy. Lý Trường An quay người hỏi thăm dẫn hắn tới lao nhân. Là phản quân làm sao? Phương thế giới này trung ương suy yếu, bất lực đàn áp tứ phương, các nơi phiên trấn các cứ, phản loạn nổi lên bốn phía, tung binh cấp dân giả không biết kỳ số. Lý Trường An một giới du phương đạo sĩ, lại tự nhận là khách qua đường, cho nên cũng không lắm để ý tới phân loạn thế cục, nhưng cũng nghe người được, triều đình phát binh thảo phạt vùng này phản quân. Cái này chiến thế cùng một chỗ, ngày thường liền quân kỷ lòng phản quân, tự nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả, theo kia ăn người tôn trọng liền không phải bàn cái. Không. Lão nhân lại lắc đầu, cáo chi một cái có chút ngoài ý liệu kết quả, là triều đình quan quân. Quan quân. Lý Trường An lúc đầu còn có chút kinh ngạc, trong vô thức nhận vì quan phủ liền là bảo vệ dân chúng, đại biểu cho quan phủ quan quân như thế nào lại đổ sát mình người dân. Có thể lập tức lại ý thức được, đây chính là xã hội phong kiến loạn thế trong chiến trường, phỉ qua như trải, binh qua như bể khái chi bằng là. Bên kia, lão nhân tiếp tục nói, quan quân còn chưa tới, trong thành tập nhân liền cưỡng ép trinh đi trong thôn lương thực, chúng ta còn nghĩ chờ quan quân đánh thắng những này tập nhân, chúng ta những này tiểu dân thời gian liền tốt qua rất nhiều, cái này ngay miệng nhịn một chút cũng liền đi qua. Ai biết chờ quan quân đến một lần, cũng muốn trinh lương thực. Đáng thương chúng ta lương thực đã sớm bị tặc nhân trinh đi, từ đâu tới lương thực nộp lên trên. Có thể kia trinh lương thực quân gia lại nói, không nộp ra lương thực, toàn thôn chính là phản địch. Ta cũng chỉ đành cầu khẩn hắn thư thả ba ngày, để cho ta chờ hết sức kiếm nói đến đây. Lão nhân kia đã than thở khóc lóc, ngay tiếp theo quanh mình thôn dân cũng cùng nhau khóc ồ lên. Nhưng mà mây quang nguyệt hiện, liền chỉ có không đầu sát thối đứng ở bên đường run nhẹ nhẹ, gió đêm cùng với chiêm chiếp tiếng quỷ khóc lang thang khắp nơi. Ai ngờ còn chưa tới ba ngày, liền lại tới một đội binh sĩ, cũng không nói lời nào, gặp người liền giết. Đáng thương ta kia ba tuổi nhỏ tôn nhi cũng bị chạm hạ đầu lâu, cùng nhau mã làm cái này. Mặt trăng lần nữa biến mất, sát thối lại biến hóa người hồi. Lão nhân chỉ tay lấy kia kinh quan, trong mắt nước mắt chảy tận chảy xuống huyết thủy. Hắn tức giận đi hướng kia kinh quan, còn đang khóc các thôn dân cùng nhau biến sắc, hô kêu một tiếng. Lý Chính Gia chỉ thấy lão giả vừa tới gần kia kinh quan, chợt trên dưới 100 cái đầu sọ liền cùng nhau há mồm trợn mắt, lệ phong cùng với thét lên một hơi, lão giả liền giống bị đối diện mạnh mẽ va vào một phát, bay ngược mà quay về. Lão giả rơi trên mặt đất, lần này lại ngay cả người sống huyên hóa cũng duy trì không được, biến trở về không đầu sát thối bộ dáng. Các thôn dân tranh thủ thời gian tụ tập tới, đều hé miệng phun ra từng tia khói xanh, những này thanh khí hội tụ đến trên người lão giả, lão nhân lại biến trở về người bộ dáng, chỉ là vẻ ngoài rất nhiều. Hắn đẩy ra nâng tay của hắn, run rẩy đứng lên, đối Lý Trường An chắp tay bài nói: "Loạn thế nhân mạng như cỏ rác, chúng ta mặc dù bị này hại vạ bất ngờ, nhưng cũng không có gì báo thù rửa hận suy nghĩ, chỉ cầu sớm rời đi cái này thê thảm nhân thế." Hắn ngữ khí bi phẫn. Có thể đạo trưởng cũng nhìn thấy, chúng ta đầu lâu đều bị giam ở đây, không cách nào hạ táng, đành phải du đãng tại thường thế kia tâm địa. Chúng ta tiểu dân, làm quỷ cũng phải bị ức hiếp a. Lao trượng yên tâm. Một phen nghe xong, Lý Trường An chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí phách khó bình, hắn chắp tay xúc động đáp lại. Lý Trường An tất nhiên đem hết khả năng. Đạo sĩ chân đạp cắt đất, tay cầm trường kiếm, chậm rãi tới gần tòa kia kinh quan. 10 bước, 9 bước, 3 bước, 2 bước, 1 bước. Hắn chậm rãi cẩn thận tới gần, nhưng mà lại chưa từng xuất hiện lão giả tiếp cận xuất hiện tình huống. Chẳng lẽ lại chỉ nhắm vào quỷ hồn? Lý Trường An nhìn đã gần ngay trước mắt đầu lâu, đưa tay nếm thử lấy kế tiếp. Chợt, coi chừng. Sau hai truyền đến một tràng tốt lên, tiếp lấy chính là một đạo lệ phong. Cái này tập kích mặc dù đông nhiên, nhưng Lý Trường An thần kinh nhưng cũng thời điểm không có vương lòng. Hắn lập tức quay người, đồng thời sử một chiêu tô tần mèo kiếm. Bang! Một thanh quỷ đầu đại đao chống rông mà hiện, trung điệp chặt trên thân kiếm, lại bị mượn quay thân chi thế đẩy ra lực đạo. Cuối cùng, Lý Trường An nắm lấy thời cơ, một kiếm đâm ra. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Trường An tại khỏe mắt liếc qua bên trong thoáng nhìn kiếm đâm trúng kẻ đánh lén, nhưng mà trường kiếm đâm ra truyền về xúc cảm, lại tựa như đâm một cái không. Đạo sĩ tranh thủ thời gian lui lại hai bước, kéo dài khoảng cách, dương mắt xem xét. Đột kích người, cầm trong tay quỷ đầu đại đao, người mặc giáp lưới, nhưng lại quanh thân cắm chút bó mũi tên, toàn thân hắc khí lở lở, hóa ra là một cái quỷ binh. Lần này thật có chút khó giải quyết. Lý Trường An đang đánh giá ở giữa, quỷ kia binh đã quát to một tiếng, hắc khí phun trào ở giữa, vung đao nhào lên. Phàm là chiến một về sau, có thể hóa thành quỷ binh, đều là chiến trường chém giết tay chuyên nghiệp. Lý Trường An không dám kinh thường, cầm kiếm lên tiếp. Một người một quỷ vừa mới tiếp nhận, quỷ binh một đao chặt tới, Lý Trường An vừa kề sát một dẫn xoắn một phát, quỷ binh đại đao trong tay thế mà dễ như trở bàn tay bị đánh bay. Cái này, chẳng lẽ là giả quỷ binh? Lý Trường An đang kinh ngạc lúc, quỷ kia binh đã lấn người mà lên, một thanh kẹp lấy thân kiếm, tay thuận thế bắt lấy Lý Trường An cổ tay. Trên thân kiếm phủ chú phi tốc thiếu đốt, mà quỷ binh thân thể cùng kiếm tiếp xúc bộ vị, hắc khí kịch liệt bốc lên, phát ra nước lạnh nhập dầu nóng giống như tư tư tiếng vang. Quỷ kia binh lại là lông mày cũng không nhíu một cái, nắm lấy Lý Trường An tay, ngược lại càng ngày càng gấp. Hắn muốn làm gì? Lý Trường An nhấc mắt nhìn đi. Quỷ kia binh cười quái dị một tiếng, liền mở ra miệng rộng, chỉ thấy một đoàn tinh vân trạng bạch khí ở trong đó hội tụ. Những này bạch khí hiện lên tia trạng, cho người ta một loại mãnh liệt sắc bén cảm giác, dù là cái này quỷ binh chính mình chính là người không chế, nhưng cái này bạch khí hội tụ lúc vẫn như cũng đem vòm miệng của hắn cùng bộ mặt cắt ra vô số hắc khí lăn lộn vết thương. Bạch hổ sát khí. Lý Trường An trong lòng run lên. Cái này quỷ binh khó chơi chính là ở đây, nhưng phạm là chiến một chi quỷ, dũng mãnh hung ác phản tại thứ hai, cũng là một ngụm bạch hổ sát, sắc bén vô cùng, tiêu kim đoạn ngọc chỉ là bình thường. Cái này quỷ binh khí lực không nhỏ, dù là Lý Trường An một lát cũng tránh thoát không được, tránh không được chúng vào một ngụm bạch hổ sát khí. Chỉ tiếc, cái này quỷ binh vạn vạn nghĩ không ra, trong tay đạo sĩ kia có một môn biến hóa chi thuật, gọi là thông u. Lý Trường An chợt thân thể co rụt lại, sau đó như kia lò xo đồng dạng, đột nhiên triển khai. Đông. Đạo sĩ đỉnh đầu cùng quỷ binh cái cầm rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Lúc này, Lý Trường An một tiếng kêu đau, quỷ binh cũng là kêu đau một tiếng, cũng bởi vì cái này vội vàng không kịp chuẩn bị đau đớn bung ra đạo sĩ. Lý Trường An không dám ở lâu, hơi nhún chân đạp một cái, đã phi tốc thối lui. Ngẩng đầu một cái, liền thấy bằng kia sát khí tại quỷ binh trong miệng nổ tung, như tiễn như kích sát khí từ đầu lâu bốn phía xuyên tấu mà ra. Trong chớp mắt, quỷ binh đầu lâu liền tựa như đâm đầy lỗ thủng heo bằng quang, bốn phía để lọt lấy hắc khí. Chịu này trọng thương, cái này quỷ binh vẫn dây rủa lấy tụ lại tản ra hắc khí, không chịu như vậy tiêu tán. Lý Trường An đành phải tiễn hắn một đoạn. Chàng yêu, trên thân kiếm được lên thanh quang, đã xem chặt ngang chặt đứt. Quỷ binh lập tức bạo làm đầy trời khói đen, tại cái này đoàn đậm đặc trong khói đen, một đạo thanh quang lặng yên bay trốn đi. Lý Trường An tại bên hông một vệt, ném một cái. Một chi tiểu kiếm đã bay ra, đem cái này đạo thanh quang đoạn làm hai nửa, một nửa như cũ phá không mà đi, một nửa lại phiêu nhiên rơi xuống. Lý Trường An đi đến đem nó tiếp trong tay, thanh quang tiêu tán, lại là một nửa giấy vàng. Trang giấy này vào tay tinh tế tỉ mỉ, phía trên mặc dù cũng dùng chu sa vẽ lấy tiên thư phù văn, nhưng vùng ven bên trên lại dùng màu trắng phát họa ra phức tạp đường vân, nhìn qua là một đạo hoa lệ lá bửa, nhưng ở dưới đấy lại viết hai lao sơn phong nhân thanh tính nghĩa, cái này không giống cái nào thần minh danh tự, phản giống như là đạo sĩ của chính mình tính danh cùng nói tên. Nhưng ai nhà viết phù chú sẽ rơi chính mình khoản tiền chắc chắn? Chẳng lẽ không phải phù chú, mà là sát thư? Lý Trường An có chút không xác định, hắn nghe được lao đạo nói qua. Sát thư thứ này là có theo hầu đạo môn tử đệ, nương tựa theo tổ sư hoặc là đạo phái danh nghĩa, hô thần cứ gọi linh giúp đỡ thi pháp hàng cao cấp, dường như thượng cảnh môn cái này tổ tiên không có dọa qua, gần đây còn không có rơi tiểu đạo cửa lá quyết định không có. Đã quỷ kêu binh bên trên mang theo có thứ này, chúc kinh quan nguyên do sợ cũng sẽ không đơn giản. Đạo trưởng, Lý Trường An đang suy nghĩ, bên cạnh lại chuyển đến thận trọng thanh âm. Hắn quay đầu, một đám thôn quỷ trơ mắt nhìn bản thân. Trong lòng hắn khẽ động, bất kể hắn là cái gì nguyên do, giết chóc dân chúng vô tội, cùng tà ma khác nhau ở chỗ nào, kia thi pháp đạo sĩ nếu là dám đến tìm chính mình, một kiếm kia chém chính là. Không ở tại bên trong xoắn xuýt, Lý Trường An trong lòng lập tức cũng sướng nhanh hơn rất nhiều, hắn cười lớn đối vô đầu quỷ nhóm cười nói, giải quyết. Quỷ nhóm bên trong lập tức yên tĩnh lại, tựa như đám này quỷ không có một cái có cái này tâm lý chuẩn bị, đột nhiên đầu lâu của mình có thể thu hồi, lại nhất thời không có phản ứng. Chợt, ha ha ha, đầu của ta. Một tiếng reo hò, tựa như mở ra miệng cống, toàn bộ quỷ nhóm đều sôi trào lên, hướng về phía kia kinh quan cùng nhau tiến lên. Đầu của ta lại trở về rồi. Cái này đầu là ta. Cái này đầu là ngươi ai? Đầu này xem ra có chút giống ta. Phi, bất tỉnh mắt tặc, đây là lão nương. Vậy quỷ làm một lấy, đem Lý Trường An đều cho lấn qua một bên. Hắn nhìn xem một người đang muốn đi tìm chỗ ngồi ngồi xuống, quay người lại, đã thấy lao giả còn thận trọng lấy đứng tại chỗ. Tiểu nhi bối khiến đạo trường chê cười. Lý Trường An chỉ vào phun trào quỷ nhóm, hỏi, lão trưởng không đi tìm của chính mình đầu lâu a? Lão giả cười khẽ vuốt râu dài, đang muốn đáp lại, bên cạnh chợt cắm vào một thanh âm. Lý chính gia, ta tìm được đầu của ngươi đâu? Đã thấy một cái tiểu hòa nhi, trên tay nắm lấy một đoàn rối bời bộ lông màu trắng, nổ cụ cải dường như đem một cái đầu người theo kinh quan bên trong rút ra. Lão giả con mắt chừng một cái, gấp đến độ dơ chân mắng, xấu. Tên tiểu tử thối nhà ngươi điểm nhẹ. Đừng đem râu mép của ta làm gãy. Chương 63, hoán sát chương 63, hoán sát đến, đương cho ngươi khe hở đầu. Hoang thê thê đất hoang bên trong, cầm kim câu phụ nhân chậm rãi ngoắc. Đến rồi. Một cái trần trụi thân thể hài đồng trong ngực ôm một cái khô lâu, cười đùa đầu nhập phụ nhân trong ngực, sau đó, lại giơ đầu lâu này hướng về phụ nhân nũng nịu. Nương, ngươi mau nhìn, đầu của ta bên trong tiến vào côn trùng rồi. Tốt tốt, nhìn thấy. Phụ nhân cười từ đầu lâu mắt lỗ thủng bên trong rút ra một con nô công, lại bố vô hải tử cái mông đôn. Nam xuống. A đứa bé kia lên tiếng. Lập tức liền hóa thành một bộ không đầu sát thối ngã tại phụ nhân trên gối. Phụ nhân cầm lấy cái đầu kia cùng sát thối cái cổ cẩn thận đối đầu, tại mờ tối, tinh tế may vá. Lý Trường An, tình này nơi đây, nếu là đặt cái khác chỗ ngồi, đạo sĩ đã sớm một kiếm chặt lên đi, bất quá bây giờ. Ai, nhìn ở trong mắt, vẫn cảm thấy, trong lòng mèo con bát, trên thân kiếm bàn tay ngứa. Hắn dứt khoát quay đầu không nhìn nữa các nàng, vừa quay đầu, bên này một đám hán tử cầm nông cụ, trên mặt đất đào lấy hố. Đào một hồi, một cái hán tử bỗng nhiên nói rằng, cái này lớn nhỏ sâu cạn phù hợp a. Mấy người đưa mắt nhìn nhau một hồi. Bên trong một cái nói rằng, thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Nói xong, hắn liền nhảy vào trong hầm, quy củ nằm xong. Ai nha, chôn ta phù hợp đâu? Lý Trường An đã không phản bắt được. Một người sống sờ sờ chờ tại một đống quỷ ở giữa, khó tránh khỏi sẽ xung kích tam quan. Vừa vận chuyện chỗ này, hắn cũng nên cáo tử. Chợt, sau lưng một thân kêu thảm. Nhi rồi. Lý Trường An đột nhiên quay đầu, lại là trước kia hai mẹ con. Giờ phút này, đứa bé kia đầu lâu đã bị khe hở bên trên, nhưng lại biến toàn thân xanh đen, bộ mặt càng là dữ tợn đáng sợ, đúng là bỗng nhiên biến thành lệ quỷ. Hoàng bét. Đứa nhỏ này bị oán sát xâm nhiễm. Mà trong khoảng thời gian ngắn, đứa nhỏ này đã bắt lấy mâu thân vào áo, không phải nũng nịu, mà là há mồm cắn xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lý Trường An kịp thời đổi tới, hắn đưa tay nâng hài tử cái cằm, nhường mở ra miệng ngậm trở về. Không chờ đứa nhỏ này có động tác khác, Lý Trường An đã móc ra một trương hoàng phù, trấn tại trán của hắn. Đạo sĩ đem đứa nhỏ này để dưới đất, hài tử thân thể không được vặn mẹo, hoàng phù dưới mặt, một hồi là ác quỷ dữ tợn, một hồi là hài đồng bị quất. Phụ nhân mặc dù còn chưa tỉnh hồn, nhưng cũng dựa vào bản năng, bắt lấy Lý Trường An tay áo, vội vàng hỏi, "Đạo trưởng, con ta thế nào đâu?" Lý Trường An khoát khoát tay, "Không sao, đoán sát công tâm mà thôi. Người thích trẻ con bên trên chỗ dán, chỉ là một trương an thần phù mà thôi, sở dĩ có thể định trụ đứa nhỏ này, bất quá là giúp đỡ hắn tự thân thần trí cùng oán khí đấu tranh." Lần này, Lý Trường An cũng suy nghĩ minh bạch. Chắc không được, đám này thôn quỷ bị này hài vạ bất ngờ, vẫn không có hóa thành lệ quỷ. Thì ra oán khí đều bị khóa ở trong đầu, dùng để thai nghén quỷ binh. Một khi tiếp quay đầu sọ, cũng liền thu hồi đột tử oán khí. Còn tốt chính mình chưa kịp đi, nếu không cái này một thôn là quỷ. Lý Trường An âm thầm may mắn, tay gián tại phủ chú bên trên, nhẹ giọng nhập tụ. Thập phương chư thiên tôn, kỳ sổ như cắt đuôi. Biến hóa thập phương giới, phổ tế độ thế nhân. Hai tử tại Lý Trường An bình tụng hạ, dần dần bình tĩnh trở lại, cuối cùng, đạo sĩ đưa tay vì hắn nhắm lại bên trên mắt. Lý Trường An đứng dậy, xem mấy quỷ. Phát hiện đám này quỷ, nữ không khe hở đầu cũng được, nam lại cũng không còn đào hố, chỉ là ngơ ngác đứng tại nguyên mà nhìn mình. Các ngươi thế nào dừng lại? Tiếp tục a. Đáp lại Lý Trường An, là một mảnh khó chịu trầm mặc. Thật lâu, vẫn là lão nhân vượt qua đám người ra. Đạo trưởng, chúng ta thương lượng, tạm thời không khe hở cấp chiến sọ. Vì sao? Lý Trường An có chút không hiểu. Đạo trưởng cũng nhìn thấy. Lão nhân cười khổ, cái này một khe hở cấp chiến sọ, liền sẽ bị oán khí xâm nhiễm, hóa thành lệ quỷ, cái này lệ quỷ là ném không được thai. Chuyện nào có đáng gì? Nghe được nguyên nhân, Lý Trường An nhịn không được cười lên, ta cho các ngươi từng cái siêu độ, không phải liền là. Ai ngờ, nghe nói như thế, lão giả chỉ là xoay người cúi đầu. Đạo trưởng như thế nhân nghĩa, chúng ta cũng không thể lấy oán trả ơn a. Nói gì vậy, ngươi Lý Trường An mới nói được một nửa, liền nghĩ đến nguyên do trong đó. Đạo trưởng ngươi cũng nghĩ đến. Ta sớm nghe nói trong thành loạn quân đầu mục thiện làm pháp thuật, quan quân giết chúng ta, không phải là vì lương thực, mà là vì dùng chúng ta oán hận thi thuật. Lão giả nghi ngờ ôm mình đầu lâu, huyễn hóa ra tới trên mặt, một mảnh đau thương. Chúng ta tùy tiện mời đạo trưởng phá kinh quan sát khí, đã là liên lụy đạo trưởng. Như còn khiến đạo trưởng vì bọn ta tốn thời gian siêu độ, không thể kịp thời thoát thân, dưới lúc đưa tới quan quân, đây không phải lấy oán trả ơn, cho đạo trưởng mang đến sát sinh hỏa sao? A, ha ha ha. Nghe xong, Lý Trường An lại là cười to lên. Lão trưởng làm gì lo lắng? Đại chiến sắp đến, quan quân chỗ nào sẽ rút ra tinh lực để ý tới chúng ta? Coi như để ý tới, tin tức này đến một lần vừa đi thời gian, cũng đầy đủ siêu độ. Thật là lão trưởng còn muốn lên tiếng, Lý Trường An lại cắt ngang hắn, nói rằng, không nhưng nhị gì hết. Lão trưởng chớ có quên, chúng ta còn có hơn phân nửa bình không có dễ nước, đây chính là cầu phúc siêu độ bên trên tài liệu tốt. Cho dù không có dễ nước cũng không được việc. Lý Trường An vỗ vỗ bên hông trường kiếm, cười không nói. Giang Lăng ngoài thành, trung điệp doanh trại đem thành trì gắt gao vây quanh. Chủ soái trong đại trướng, chỉ có cái trung niên đạo sĩ ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Chợt, một đạo thanh quang tự màn che xuyên bảo. Đạo sĩ kia đột nhiên mở mắt ra, kia đạo thanh quang đã bay đến trước mắt, chợt vừa tăng, hóa thành một người tay cầm trường kiếm đối diện chém tới. Lâm. Đạo nhân không chút hoang mang, trong tay chỉ quyết vừa bấm, đã miệng thổ chân luôn. Cầm kiếm người liền lập tức tán làm thanh quang, rơi vào đạo nhân trong tay, lại là một nửa sát thư. Xem sát thư mang về hình ảnh, giữ lại hòa thượng lông ngắn, lại mặc đạo sĩ y phục. Hòa thượng? Không, đạo sĩ. Đạo nhân sắc mặt biến đổi một hồi, rốt cục đứng dậy đối với ngoài trướng, kêu lên: "Mau mời la tướng quân tới." Không bao lâu, nặng nghề màn che xốc lên, trong trướng liền xông vào một cái đỉnh nón trụ đỉnh giáp đại tướng. "Đạo trưởng, chuyện gì?" Tướng quân lại nhìn. Trung niên đạo sĩ chỉ vào trong đại trướng, nơi này bày biện một cái cự đại sa bàn. Sa bàn bên trên nội dung tương tận, ngoại trừ thành trì châu phủ, sơn quan hiểm yếu, cho nên ngay cả tản mát tại thành trì xung quanh từng cái thôn trang đều nhất nhất đánh dấu, nhưng kỳ quái là, mỗi cái thôn trang vị trí đều cắm lên một cây mảnh hương. Mà tại trung niên đạo sĩ chỉ chỗ, một cây mảnh hương đã bẻ gãy, mà nơi đó đánh dấu là Hạ Hà thôn. Cái này nho nhỏ mảnh hương cư khiến cho lấy đại tướng cả kinh thất sắc. Đại trận đạo nhân đưa tay cắt ngang, lạnh nhạt nói rằng: "Một cái nho nhỏ trận điểm mà thôi, cùng đại cục không ngại." Tướng quân nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, hắn trầm tư một hồi, thử thăm dò hỏi thăm. "Như vậy, không để ý tới." Trung niên đạo sĩ cau mày suy tư một hồi. "Nếu là qua đường không có mắt pháp sư gây nên tự nhiên không ngại, sợ chính là trong thành tặc nhân đồng bọn cố ý xấu ta." Trận điểm tướng quân gật gật đầu, quay người hướng về ngoài trướng cao giọng kêu: "Trương chấp hổ, có mặt tướng, phái đội tinh anh binh sĩ đi kia Hạ Hà thôn, nhưng có tăng nói chi lưu khả nghi nhân sĩ đều cho ta chấp đến." Ngoài trướng thanh âm nghi ngờ hỏi: "Đối phương nếu là phản kháng?" Tướng quân lông mày nhướng lên, một cái đấm máu giết chữ thay mặt tốt ra, không sai liếc mắt trung niên đạo sĩ kia, nghĩ đến đối phương cũng là đạo sĩ, liền cũng không tốt nói ra giết đến, chỉ là có chút không kiên nhận trả lời, vậy liền đem hắn khu trục ra phụ cận. "Chấm đã, tướng quân không cần cố kỵ bần đạo." Ngoài trướng người đang muốn linh mệnh, trung niên đạo sĩ lại chợt mở miệng, hắn lại ngồi về kia bổ đoàn bên trên, lay động ánh đến chiếu lên diện mù căm trầm. Đã tạo hạ cái này ngập trời sát nghiệt, làm gì lại ngẩng đầu tiếp chỉ là một hai đầu đồng đạo tính mệnh. Tăng nói bên trong nhiều tâm tư giả quyệt, thiệt ở viên hóa hạng người, nếu là gặp được, chớ có hỏi nguyên do, giết chính là. Chương 64, lấy ma giáo biến, 1, chương 64, lấy ma giáo biến, 1, sáng sớm hôm sau, sương mù khóa khắp nơi. Hoang thê trên đường núi, tiếng vó ngựa dồn dập ấy đến sương mù phun trào. Nga nhĩ, một thất hùng tráng ngựa lông vàng đốm trắng bổ ra đầm mụ, bốn vó lao vụt ở giữa, lông bờ bay lên. Nếu là tại cái khác chỗ ngồi nhìn thấy, cho dù ai đều sẽ tán dương một câu, tốt một thất cao lớn hùng vũ ngàn dặm câu. Nhưng lúc này lại không phải, cốt bởi ngựa tuy cao to, nhưng ngay lúc đó người cưới lại ngày thường càng hùng tráng, hai mái hiên so sánh cũng là lộ ra mã nhi nhỏ nhắn xinh xắn. Cái này người cưỡi hất lên một cái dày đặc rộng lượng ra gấu áo choàng, thấy không rõ diện mục, chỉ nhìn đến hắn nửa nằm tại trên lưng ngựa, tựa như một con gấu đen kẹp lấy chó vàng. Hí 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 hí. Hí. Cái này gấu đen chợt tìm lại dây cương, ngựa lông vàng đốm trắng thân người mà lên, xinh xinh theo phi nước đại bên trong ngừng lại. Hắn nghiêng tai lắng nghe, sương mù giữa khe hở đưa tới mơ hồ ngôn ngữ âm thanh. Tố quay đầu ngựa lại, theo tiếng phóng đi. Cái này ngựa là khó được lương câu, mặc dù trở đi hùng bi dường như hắn tử, nhưng cất trình lại cũng không chậm, không bao lâu, liền chạy tới một khối đất bằng. Sương mù đang đồng. Phía trước nhìn không rõ ràng, chỉ nghe khàn khàn tụng định âm thanh không ngừng. Cái này người cưỡi tung người xuống ngựa, động tác ở giữa, rộng lượng áo choàng hạ bịch rung động. Hắn dắt ngựa đi về phía trước mấy bước, trước mắt dần dần rõ ràng. Phía trước trên đất bằng, lạnh tanh không thấy một người, chỉ có mười mấy ngôi mộ mới hỗn tạp trong đó, mà tại ngôi mộ mới bên cạnh, tán lạc mấy cái không có lấp bên trên mộ phần hố, mà tụng định âm thanh chính là từ kia mộ phần trong hố truyền ra. Chợt, kia thanh âm khàn khàn đột nhiên đình chỉ, tiếp lấy liền truyền ra quát khẽ một tiếng, sau đó liền vài tiếng trầm đục, kia mộ phần trong hố liền nhảy ra quần áo tả tơi người đến. Cái này người cổ trở xuống hư thối dài dòi, cổ trở lên lại là khô cạn, hong khô bờ môi cuộn rút lên, lộ ra hắc hoàng thưa thất dường. Nó quay đầu mờ nhạt ánh mắt tại trong hốc mắt chuyển động mấy lần, liền định ở đằng kia người cưỡi trên thân. Như thế bình tĩnh nhìn mấy hơi, đột nhiên hé miệng lộ ra khô quắt dính liền tại trên giường ngả đầu lưỡi, tứ chi co quắp mấy lần, liền lấy một loại quái dị dáng vẻ nhào tới. Người bình thường nhìn thấy tình hình này, sợ sớm đã hồn bay lên trời, kia người cưỡi lại không nhúc đích, ngay cả thiên tính mẫn cảm dễ kinh hãi ngựa cũng chỉ là ngội nuốt phì mũi ra một hơi. Thằng đến kia đi thi vọt tới trước người, kia người cười không chút hoang mang theo áo choàng hạ rút ra một đem cánh cửa giường như cự kiếm, kẹp lấy lệ phong quét ngang qua. Một kiếm này, đừng nói là cỗ này hư thối đi thi, chính là làm bằng sắt cũng có thể cho nệ bẹp. Nhưng mà, cự kiếm đang muốn quét chúng đi thi lúc, một cây côn gỗ nhưng từ đâm nghiêng bên trong rẽ ra, đúng giờ tại kiếm ô bên trên. Nhưng là, điểm này ngăn cản tại một kiếm này hiển hách uy thế hạ thật sự là hơi không được nói, kia người cười chỉ là thoáng tăng thêm đem lực, thoáng dừng không đủ chớp mắt thời gian, lưỡi kiếm liền như cũ nghiền ép lên đi. Thật là, đối điểm ra một côn này người mà nói, cái này chút thời gian lại lấy hoàn toàn đầy đủ. Tại một sát na kia, hắn đã bắt lấy cố này đi thì vừa thối lui ra khỏi cự kiếm đi tới. Một kiếm thất bại, người cưỡi cũng không có truy kích. Hắn sử kiếm mà đứng, liếc nhìn kia ngăn cản hắn lưỡi kiếm gậy gỗ, không phải vũ khí gì, bất quá là một cái xẻng sắt trường mục trôi mà thôi. Đảo mắt lại nhìn cố kia đi thì đã bị một cái tóc ngắn người trẻ tuổi dùng hoàng phủ trấn trụ. Hòa thượng, thanh âm trầm thấp hùng hồn, dường như kẹp lấy bắc địa sương tuyết. Kia tóc ngắn người trẻ tuổi nhìn tới, chỉ trên người áo gai. Đạo sĩ. Tóc ngắn đạo sĩ trên đời không nhiều, mà có thân thủ như thế, tự nhiên cũng chỉ có Lý Trường An. Nhắc tới cũng là hiếm lạ, quỷ này khe hở đầu cũng có nó của chính mình môn đạo, đường may tinh mịn khe hở đến lại rắn chắc cũng không đến, không phải đánh lên kết mới tính đường đường chính chính cho nối liền. Cái này cũng tới là tiện nghi Lý Trường An, chỉ cần nhường bảy quỷ riêng phần mình đào xong nhà mình mộ phần hố, lại đem đầu khe hở bên trên không thắt nút, hắn liền có thể lần lượt tu làm. Mặc dù như thế, một đêm bận bịu sống sót, vẫn là không có làm xong, tiếng nói hát câm không nói, hơi chút thư giãn, không có nghĩ rằng liền để một bộ đi thi chạy ra hố đi, hơi kém để cho người ta đập thành thịt muối. Hắn đem thi thể này cất về, dùng lá bùa cấp trấn trụ, lỏng ra khẩu khí, lúc này mới dương mắt dò xét cái kia người cưới. Người cưới cũng đem mũ trùm rơi xuống, lại là mũi sư miệng rộng, dâu quai nón uy vũ hán tử. Tướng mạo của nam nhân không có gì tốt dò xét, hắn rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào đại hán trong tay cự kiếm bên trên, thanh kiếm này chừng hai chừng rộng, dài ba thước có thừa. Như thế lớn một khối cục sắt, tại hùng tráng như vậy người trong tay, đừng nói là chém người, chính là yêu quái đều có thể bị chém thành hai khúc a. Đạo sĩ ánh mắt tại trên thân kiếm dừng lại một hồi, chợt hắn nhìn thấy đại hán dày đặc áo choàng bởi vì sự kiếm động tác lộ ra một tia khe hở. Vậy cái kia trong khe hở phản xạ ra sâu kín ánh sáng lạnh. Áo giáp. Trong lòng của hắn dừng lại, ánh mắt vượt qua đại hán tập trung tới kia con tuấn mã trên yên, nơi đó treo một cái cung túi, cung trong túi là một thanh sắt thai cung. Lý Trường An trong lòng tin tưởng, chính mình phá kinh quan bên trên pháp thuật, rất có thể nên đón quan quân trả thù, nhìn cái này giáp trụ binh khí người trước mắt này chớ không phải liền là. Lý Trường An đã treo lên 12 phần cảnh giác, nhưng vẫn cũ đâu vào đấy không nhanh không chậm hoàn thành siêu độ chỉnh tự, chỉ là đem bên hông vỏ kiếm đỡ đến dễ dàng hơn rút kiếm vị trí, mới lạnh nhạt hỏi, "Quân tướng, sai dịch?" Đại hán hỏi lại, luyện thi, siêu độ. Nhìn đi thi tại Lý Trường An thủ hạ dần dần ăn tưởng, đại hán gật gật đầu, đem kiếm thu hồi trong vỏ, hướng về phía Lý Trường An chắp tay hỏi, vị đạo trưởng này có biết gần nhất thôn ở nơi nào? A, lân cận là có một cái thôn. Đạo sĩ chậm rãi đứng lên, nhìn đại hán kia hỏi, nhưng không biết sai ra có gì muốn làm. Lý Trường An có nghi ngờ trong lòng, thái độ thực sự không gọi được cung kính, cái này tự xưng sai dịch đại hán thế mà cũng không nổi giận, ngược lại giải thích nói, đạo sĩ đừng nội, ta không có ác ý, chỉ có điều muốn mua chút lương khô. Vậy sao? Đạo sĩ từ chối cho ý kiến, chỉ là cười nói, vậy ta vẫn khuyên nhủ sai ra đừng đi phí công phu kia đâu. Đạo sĩ có ý tứ gì? Cái này lại nhiều lần bị ngôn ngữ qua loa tắc trách, hán tử kia cũng có chút căm tức, Lý Trường An nhưng vẫn là kia bình chân như vại bộ dáng. Sai ra muốn đi trong thôn mua chút đồ ăn, cũng phải có người bán, ngươi nói có phải thế không?
Kia là đương nhiên.
Đại hán lập tức trở về nói, một nhà nào đó cũng không phải kia cường thủ hào đoạt thổ phỉ.
Vậy thì tốt rồi nói.
Lý Trường An cười cười, cầm thùng sắt về sau một chỉ, sai ra muốn tìm thôn ngay ở phía trước, người ngươi muốn tìm á hắn chỉ vào dưới chân mộ phần hố.
Toàn ở trong này.
Đạo sĩ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy đại hán kia hai mắt trừng thành trung đồng, râu tóc đều dựng, thanh âm như tiếng sấm, ai làm?
Đã thấy Lý Trường An hướng về thân thể hắn một chỉ.
Đại hán này tuy dài đến thô hào, nhưng tâm tư nhưng cũng linh hoạt, lập tức liền hiểu rồi Lý Trường An ý tứ. Mặt của hắn thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng thở dài một tiếng, chỉ là dắt ngựa tìm tảng đá, khoanh chân ngồi xuống, theo trong túi móc ra một cái bố nang, giải khai bất quá là một cái ố vàng mô mô mà thôi. Hắn đem cái này duy nhất mô mô tách ra thành hai nửa.
Đạo trưởng,
không đói bụng.
Hán tử kia đem nửa cái mô mô lại bọc lại, nhét về trong túi, lấy ra một cái túi nước, rội lên một miệng lớn sau, ho kịch liệt mấy lần, lúc này mới cầm lấy mô mô bắt đầu ăn. Hắn ăn đến rất chậm, cũng không phải chân quý lương thực, càng giống là mượn này một ít thời gian nghỉ ngơi. Bất quá ăn đến chậm nữa, cũng bất quá nửa cái mô mô, không nhịn được hắn lớn như vậy hắn mấy ngụm. Rất nhanh cái này nửa cái mô mô liền tiến vào bụng của hắn, hắn lại ngồi một hồi, liền trở mình lên ngựa. Lúc này, đạo sĩ đang bung thủng sắt cho mộ phần hố lấp đất, đại hán này do dự một hồi, vẫn là mở miệng hỏi, đạo trưởng là Lưu Hắc Tử người.
Ai?
Đạo sĩ vung lên thủng sắt đầu đầy mồ hôi.
Câu trả lời này rất là nhường đại hán thở phào một cái, hắn ôn quyền nói rằng, đạo trưởng từ bi một nhà nào đó rất kính nể, nhưng đạo trưởng vẫn là mau rời khỏi a.
Vì sao?
Đạo sĩ xẻng hạ đất vàng lấp nhập trong hầm, cũng bởi vì những này chết oan thôn dân.
Nghe vậy, đại hán này sững sờ ngay tại chỗ, trong lồng ngực ngàn lời nói vạn lời nói, cuối cùng chỉ hóa thành một cái ôn quyền.
Đạo trưởng trân trọng, sau này còn gặp lại.
Là thi thể khép lại hai mắt, Lý Trường An kéo thẳng cái eo, đấm đấm xương cổ sống.
Phen này vất vả rốt cục sắp xong rồi, bên chân cố thi thể này chính là siêu độ người cuối cùng, kế tiếp chỉ cần vì nó khép lại mồ liền có thể.
Đạo sĩ xách lên càng thêm rách dưới thủ sát, lỗ tai khẽ động, nghe được một hồi xốc xếp tiếng vó ngựa.
Kia dâu quay nón tại sao lại trở về đâu?
Lý Trường An có chút buồn chồn, không nghĩ nhiều liền xử lấy thủng sắt lật ra mộ phần hố.
Chương 64, lấy ma giáo biến, 2, chương 64, lấy ma giáo biến, 2, nhưng khẽ đảo ra hố, hắn liền ý thức tới chuyện không đúng, dâu quay nón bất quá một người một ngựa, nhưng lúc này tiếng vó ngựa không khỏi quá mật. Hắn đột nhiên vừa nhấc mắt, đầu tiên liền nhìn thấy một cái bạch bảo bạch mã nhỏ sẽ dẫn lấy tầm 10 cưới ngay tại chính mình ngay phía trước trên dưới 100 bước xa, mỗi người đều dương cung lắp tên đối với mình.
Đạo sĩ giật mình một cái, thân thể co rụt lại xoay người chạy trở về vũng bùn.
Phốc phốc xùy, mũi tên lung tung đánh vào đến, cắm ở trong hầm bùn đất cùng thi thể bên trên.
Bên ngoài, đồng thời vang lên một hồi rối bời cười vang.
Lý Trường An rút lên mấy cây cắm ở trên thi thể mũi tên, hình dạng và cấu tạo thống nhất, chế tác tinh lương, lại hồi tưởng kinh hồng một biệt ở giữa, những kỵ sĩ kia thống nhất trang phục,
không có kém, là đường đường chính chính quan quân.
Dùa Tôn Nhi,
hắn đoán hận đem mũi tên ném xuống đất, cơ lấy thủ sắt, xoay người mà lên.
Một trận loạn tiến hạ, đạo sĩ kia lại là lông tóc không thường, Trương Chấp Hổ cũng quá để ý, chỉ coi là mấy tháng này không có gì hoạt động gần cốt cơ hội. Tiên thuật có chút lạnh nhạt. Lần này hắn tự thân xuất mã, không phải liền là đi ra linh hoạt gần cốt, chờ tại trong quân doanh, mấy tháng đối với thành chỉ vây mà không công, thật sự là rất nhàm chán. Hắn chính thần phi thiên bên ngoài, đạo sĩ kia lại mang theo cái xẻng sắt lại từ vũng bùn bên trong lật ra đi ra. Nguyên là không biết sống chết tên lỗ mãng. Hắn phất phất tay, nhường bộ hạ đem cung tiễn thu hồi, thật vất vả tìm tới việc vui, dễ dàng như vậy liền chết, há không đáng tiếc.
Giá.
Trương Chấp Hổ thôi động dưới hông bạch mã, nhấc lên bạch mãng dường như mã sóc.
Lúc này, sương mù đã tiêu tán, dương quang tự sau mây chiếu xuống. Quang tại hắn màu bạc trắng giáp trụ, choán ra rực rỡ khắp quang, cùng phồng lên lên bạch bảo, thật có vài ngày đem hạ phàm cảm giác.
Đạo sĩ, tới âm tào địa phủ, đừng quên báo lên ta Trương Chấp Hổ danh hảo.
Cả hai cách xa nhau không hơn trăm đến bước, chiến mã công kích phía dưới, mấy hơi thời gian, mã sóc đã bức trí đạo sĩ trước mặt, có thể đạo sĩ kia lại không phản ứng chút nào, còn xách lấy cái kia thanh rách dưới thủ sát, trường kiếm bên hông tựa như một cái bài trí, toàn không có rút ra dáng vẻ.
Cái này khiến Trương Chấp Hổ rất là thất vọng, hắn còn trông cậy vào đạo sĩ này dưới tay có hai chiêu, có thể mang đến cho hắn một chút niềm vui thú. Ai ngờ nhìn hoàn toàn bị sợ ngây người, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà lưu thủ, ngược lại là theo nghiêng phía trên toàn lực đâm xuống dưới.
Cái này mượn mã lực một đâm, không chỉ có khai sơn phá thạch lực đạo, càng thêm cỗ truy phong đổi nguyện tốc độ, trước kia tại chiến trường là không có gì bất lợi. Nhưng hôm nay, lại là đâm vào không khí.
Đạo sĩ kia thế mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ hơi hợt một bên thân liền tránh đi cái này tình thế bắt buộc một kích.
Không đợi Trương Chấp Hổ theo kia vắng vẻ khó chịu xúc cảm bên trong trở lại mùi vị, bên hai liền nghe lấy nhà mình tọa kỵ một tiếng rên rỉ, nhưng thấy tại cái kia điện quang hỏa thạch một sát na, đạo nhân kia chẳng những tránh đi ma sóc, còn đồng thời một cái xẻn cắt tại trên móng ngựa.
Lập tức, Trương Chấp Hổ mã thất tiền đề, thân thể không còn, cũng cùng nhau ngã xuống.
Hắn kinh nghiệm cũng coi như lão đạo, ngã xuống lúc tận lực che lại thân thể, nhưng vẫn bị rơi trước mắt biến thành màu đen, ngực khó chịu, toàn thân cao thấp mọi thứ đau.
Trên đầu trang trí lấy thật dài lông trắng mũ giáp cũng không biết lăn xuống tới nơi nào.
Hắn cắn răng, vừa miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, mắt tối sầm lại, đạo sĩ đã lấn người mà đến.
Trương Chấp Hổ phản ứng cũng là mau lẹ, tuy là quỳ một chân trên đất, nhưng bên hông trầm xuống, tay trái đỡ vỏ, tay phải rút đao.
Bang một tiếng, một đoàn tuyết dường như ánh sáng lạnh liền phải theo vào miệng, hài hòa, tuôn ra.
Đáng tiếc, Lý Trường An động tác càng nhanh, đao mới ra khỏi vỏ một nửa, đạo sĩ liền một cước đạp ở trôi trên đầu, sinh sinh đem phản kích của hắn nhấn trở về. Sau đó, đưa tay nắm chặt Trương Chấp Hổ phía sau cổ chiến bào, nhấc lên kéo một phát, liền đem nó lôi kéo trên mặt đất. Cao cao nhấc lên trong tay xẻng sắt, nhắm ngay không có mũ giáp bảo hộ cái hốc. Bang! Xẻng sắt dập đầu trên đất đá vụn bên trên, toát ra mấy chút lửa, giữ lại xuống một đoạn tóc, lại không có theo dự liệu huyết nhục văng tung tóe. Nguyên là tiểu tướng này thời khắc mấu chốt dùng một chiêu rùa đen rụt đầu bung tha chiến bào, theo xẻng sắt hạ trốn được một cái mạng nhỏ. Kéo dài hơi tàn. Đạo sĩ lạnh hừ một tiếng, đang chờ đuổi theo kết liễu hắn. Bang! Vài tiếng tiếng dây cùng vàng, Lý Trường An phanh lại bước chân, đẩy ra đánh tới mũi tên, mà kia Bạch Bảo tiểu tướng đã bị bộ hạ thừa cơ đoạt trở về. Trương Chấp Hổ mặc dù như cũ chưa tỉnh hồn, nhưng cũng dáng chống đỡ lấy đối Lý Trường An trợn mắt nhìn, đạo sĩ cũng cười lạnh nhìn trở lại, có thể đông nhiên lại cười to lên. Tiểu tướng trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, rút đao ra đến chỉ vào đạo sĩ. Người tặc đạo sĩ, bản tướng chỉ là không cẩn thận lấy ngươi nói mà thôi, có chuyện gì buồn cười? Làm sao lại không buồn cười? Lý Trường An mặt mũi tràn đầy danh mạnh nhấc lên thủng sắt, nhưng thấy thủng sắt rách dưới vùng ven bên trên, treo một đại đoàn mang máu tóc. Không có nghĩ rằng, quân gia cũng là cùng Phật hữu duyên, sao sinh lại tìm ta một cái đạo sĩ quy y đâu? Trương Chấp Hổ nghe vậy ngốc trệ xuống tới, run rẩy sờ lên trên đỉnh đầu, nơi đó không chỉ có đấm máu hơn nữa còn chùi lủi. Cái này cái xẻng bất luận dùng tài liệu vẫn là rèn đúc đều rất kém, lưới dao cũng tương đối không sắc bén, dùng hơn nhiều, vùng ven tựa như nát phá tử. Vì vậy, kia Trương Chấp Hổ tóc không phải cắt đi, mà là hắn bản thân rụt đầu lúc, mạnh mẽ theo trên da đầu giật xuống tới. Bây giờ, hắn trên đỉnh đầu trống giống một vòng máu thịt bé bé, vừa rồi phong thái hiên ngang Bạch Bảo tiểu tướng đảo mắt liền thành máu nhuộm địa trung hải. Nhìn cái này Trương Chấp Hổ bạch mã bạch bảo hóa trang, ngày bình thường chắc là yêu trang phục phong lưu tính tình, bây giờ chưa già đã yếu. Giết hắn! Hắn âm thanh kêu to lên. Giết cái này loạn đảng! Dừng tay! Trương Chấp Hổ cùng loạn tiếng thét chói tai vừa dứt, liền ngay sau đó cắm vào một cái như tiếng sấm thanh âm. Có thể kia Trương Chấp Hổ đã đỏ mắt, căn bản không để ý tới thanh âm này, chộp đoạt lấy bộ hạ cùng, vừa kéo ra dây cùng. Đột nhiên hô hưu, như là cuồng phong đột tiến tiếng rít vang lên, liền thấy một đạo hắc quang tự Trương Chấp Hổ trước mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Song Vương không khỏi thuận thế nhìn lại, đã thấy đạo bên cạnh trên tảng đá, một cây bốn vũ lớn tiến tiến thân toàn bộ không có vào trong đá, chỉ để lại lông đôi run rẩy. T. Trương Chấp Hổ mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau hắn bộ hạ càng là cùng nhau hít sâu một hơi. Tiếng vó ngựa gấp, một ngựa tuyệt trần mà đến, xâm nhập giữa sân. Người tới gìm lại dây cương, ngựa hí 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 hí. Hí. Thân người mà lên, đang ngăn khuất Song Phương ở trong. Ngựa là thân hình cao lớn ngựa lông vàng đốm trắng, nhưng ở người đến dưới thân, lại hiển nhiên như cái thấp chân ngựa, chính là kia dâu quay nón đi mà quay lại. Hắn cầm trong tay sắt thai cung cắm ở trong túi, sau đó lại từ trong ngực móc ra một vật ném cho kia đội quan binh, lúc này mới xông Song Phương chắp tay, hào vừa nói nói, đạo trưởng, tiểu tướng quân, bán ta Yến Mẫu người một bộ mặt, đến đây dừng tay như thế nào? Kia Trương Chấp Hổ vốn đã dương cung như trăng, chỉ cần buông lòng tay, mũi tên liền có thể thoát dây cung mà ra. Nhưng hán tử kia ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống xuống tới, thuận tiện dường như một ngọn núi bỏ ra nặng nề bóng ma, ép tới hắn vô luận như thế nào cũng bắn không ra một tiễn này. Cuối cùng, cái này địa trung hải tiểu tướng chỉ là đem cung tiễn mạnh mẽ quẳng xuống đất, chỉ tay lấy đại hán, quan binh truy nã loạn đảng, người hán tử kia cũng muốn tạo phản không thành tướng quân. Hán bộ hạ chợt cắt ngang hắn, đem lúc trước đại hán ném ra vật đưa cho Trương Chấp Hổ. Ngăn nắp, lại là một tấm lệnh bài. Bình thường một khối hắc thiết chế tạo bảng hiệu, kia tiểu tướng xem xét lại là đổi sắc mặt, trong miệng bỗng ra, thảo ma giáo biến. Nhìn cái kia giật mình trong nháy mắt bộ dáng, Lý Trường An thầm nghĩ, chẳng lẽ lại đại hán này địa vị rất lớn. Hán đảo mắt nhìn hán tử kia lại chỉ lập trên ngựa khẽ bước cằm. Chính là một nhà nào đó. Tân tấn địa trung hải tiểu tướng mặt mũi tràn đầy âm tình biến hóa, bên cạnh bộ hạ lôi kéo hắn rất nhiều hạ, hắn mới không tình nguyện đem bảng hiệu trả nợ cho đại hán, lui ra đến hành lễ. Hóa ra là Yến Chết Sung ở trước mặt. Đại hán là lắc đầu nói rằng, một nhà nào đó đã không tại quân lữ, không dám nhận một câu Chết Sung. Như Yến Mẫu người trong quân đội còn lại một tia chút tình mọn, tiểu tướng quân liền cho một nhà nào đó một bộ mặt, đến đây dừng tay như thế nào? Cái này Trương Chấp Hổ rất là không tình nguyện, cái này cũng không khó lý giải, cho dù ai bị nổ rụng tóc, đều sẽ như thế không tình nguyện. Hắn còn đang xoắn suýt lúc, đại hán kia lại là không nói lời gì khoát tay chặn lại. Việc này vậy cứ thế quyết định. Một nhà nào đó có sự việc cần giải quyết mang theo, không thể ở lâu. Tiểu tướng quân ngươi lại là ta cho nhà ngươi đem chủ đạo tiếng khỏe. Dứt lời, đúng là rụt ngựa liền đi, chỉ để lại một cây xuyên vào trong đá hắc vũ lớn tiễn. Cái này đầu voi đuôi chuột một trận tính chuyện gì? Lý Trường An có chút một bước, mà đối diện Trương Chấp Hổ hung hăng chừng Lý Trường An vài lần, thế mà một tiếng huýt, cứ như vậy dẫn đội rút lui. Rất nhanh, trên đất bằng liền lại chỉ còn lại Lý Trường An cùng một ngôi mộ mới, tựa như vừa rồi một phen đắc đấu, bất quá là trong sương mù huyết ảnh, theo sương mù cùng nhau tiêu tán. Thật đúng là không hiểu đấu. Lý Trường An lắc đầu nhấc lên thủ sát. Còn có một cái mộ phần không có lấp bên trên thổ đầu. Chương 65, nhẫn chết, 1, chương 65, nhẫn chết, 1, bác ngoại ô là nơi đến tốt đẹp, ngày xuân bên trong nước biết biển chuyển, phồn hoa như gấm, trong thành không biết nhà ai vọng tộc cũng ở nơi này vọng, dựa vào núi, ở cạnh sông, lên biệt viện, xây đỉnh đài lầu cát, cái này càng là thành du ngoạn đất lành. Có thể, đây là rất nhiều năm trước quan cảnh. Thế đạo này một ngày so một ngày xấu, thiên hai nhân họa qua mấy vòng, mọi người cũng chỉ đến cầu thả còn sống, chỗ nào còn có du thượng khí lực, liền vụ kia Chu lâu đại tộc cũng nhiều lần khó khăn chắc trở, mây đổi sao rời. Kết quả là, đã từng cảnh xuân tươi đẹp hóa thành vùng hoang vu quỷ lâm, kia tòa nhà lớn cũng cùng có cây cùng vụ. Trong ngày thường, còn có chút không nhà để về ăn mày mượn gạch bể ngói bể che gió che mưa. Có thể mấy ngày nay những cái kia ăn mày hết thảy không thấy bóng dáng, đều nói là trong nhà chết oan chủ nhà theo trong đất leo ra cho bắt ăn đi. Hoang vu bên trong tăng thêm lên mấy phần âm trầm, kia bác ngoại ô, kia dinh thự thì càng không có dấu người. Có thể hôm nay cái này vùng hoang vu lại có khách đến thăm. Sắp tối, đường xưa cắn câu hợp thành đệm cỏ dại bao khỏa lên tuấn mã bốn vó, kỵ sĩ trên ngựa trầm mặc nhìn chăm chú lên trước mắt hải cốt. Tòa nhà này phần lớn đã sụp đổ, cao cao tường vây chỉ còn lại bắp chân cao nền móng. Phía trước vượt qua nhồi vào cỏ dại sân nhỏ, một tòa phòng ở liền sập nằm ở mở tối trong ánh sáng, tựa như sắp chết cự thú. Cánh cửa suýt tại trên khung cửa, trong gió hơi rung nhẹ, như thú vẫn khép mở. Kỵ sĩ xúi dục dây cương, cái này tuấn mã nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, liền vượt qua đổ sụp tường vây rơi vào trong nhà. Trong viện trống rỗng, ngoại trừ cỏ dại, liền chỉ còn một gốc lá ngổi. Kỵ sĩ tung người xuống ngựa buộc lên dây cương, xốc lên áo choàng sau, lộ ra một trương râu quai nón khuôn mặt, nguyên là kia họ Yến hán tử. Chợt, một mảnh đồ vật tung bay ở trên bả vai hắn, phủ xuống tới, là một cây tính chất thô ráp mà cứng rắn xí vũ. Hắn nhấc mắt nhìn đi, ảm đạm sắc trời hạ, là một cây đỏ rực trong mắt. Thì ra trên cây một mảnh đen kịt không phải là cây, mà là nhóm lớn mắt đỏ quả đen. Cái này quả đen gặp người cũng không ổn nào, ngược lại không nhúc nhích, chỉ cầm đỏ rực trong mắt chằm chằm xuống tới. Chỉ là như thế một cái, liền đủ để cho người lông tơ đứng đấy, mà ở trong đó, đàn quạ chiếm hết đầu cảnh. Có thể cái này họ Yến hán tử lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại sắc mặt hắn vẻ ngưng trọng còn bông lòng một chút. Hắn theo trên yên gỡ xuống một cái hộp gỗ nhỏ, mở hộp ra cái trước hoạt động cửa nhỏ, gõ lại mấy lần hộp. Phanh, phanh, phanh. Ngẫu nhiên, trong cái hộp kia thế mà cũng chui ra như thế một con chim đến, đỉnh lấy một đôi đỏ trong mắt đầu tại cửa nhỏ bên cạnh, tả hữu tứ phương mấy lần, liền bay nhảy lấy tan vào trên cây đàn quạ bên trong. Cái này chim chóc danh tự đơn giản, liền gọi là mắt đỏ quạ, mặc dù nhìn xem không quá may mắn, nhưng là đạo pháp đổi dưỡng dị cầm, có cảnh giới, giám thị, truyền tin đủ loại diệu dụng. Trấn phủ tư Huyền cưỡi ra công vụ lúc, cũng hầu như yêu mang lên như thế một hai con. Về phần cái này trấn phủ tư, tự nhiên là triều đình lập, hạ thiết 26 vệ, xưng là thiên tử thân quân điểm trấn thiên hạ các lộ yêu tà quỷ mị tăng nói vô ích. Lại bởi vì toàn thân áo đen, trong giang hồ, em hai điểm tiếng kêu huyền cười không dễ nghe liền mang âm thanh quan quạng. Nhưng bây giờ triều đình sự suy thoái, đại đa số thời gian cũng bất quá là điều giải giang hồ cùng triều đình quan hệ mỹ vắt nha môn. Nhưng mà, bây giờ mặt này bản nha môn lại xử lý hạ một cái đại án, tóm đến một đầu cá lớn treo đến tứ phương phong vân tế hội. Cái này họ Yến hán tử vốn là trấn phủ tư Long Tương vệ sở thuộc, dựa theo trước đó cấp trên bố trí, ứng tại sau 3 ngày cùng đồng liêu cùng một chỗ tiếp ứng áp giải cá lớn đội ngũ. Nhưng vài ngày trước, áp giải đội ngũ lại đột nhiên gãy mất tin tức. Theo lý thuyết, cái này khói lửa khắp nơi trên đất 5 tháng, tin tức ngăn cách cũng coi như trạng thái bình thường, cho nên Long Tương vệ bên trong như cũ theo kế hoạch, làm từng bước chấp hành. Cái này họ Yến hán tử lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy lòng có bất an, lại thêm việc này lớn, dứt khoát bỏ xuống ngay tại tập kết đồng liêu, đơn thương độc mã đêm tối đến rút, nhờ có kia ngựa lông vàng đốm trắng rất là có mấy phần thần dị, nếu không liền hắn như vậy ngày đêm không thôi chạy xuống, đã sớm chạy chết. Nhưng hôm nay, tới địa đầu, nhìn thấy cái này khắp cây đỏ trong mắt, chắc là cái khác các vệ gấp rút tiếp viện đều đã kịp thời đổi tới. Hẳn là chính mình là buồn lo vô cớ. Hắn làm sửa lại một chút y quan, nhanh chân đi vào trong môn. Chỉ hy vọng như thế a. Trong phòng hắc đến mức dị thường, đậm đặc hắc ám dường như tương nước, đặt vào cửa phòng liền đem người chăm chú bao khỏa, không thấy nửa điểm quang minh. Một cỗ dày đặc mà dính người quái hương tràn ngập trong đó, để cho người ta sởn hết cả gai ốc gác ý che giấu tại sừng sững trong bóng tối. Họ Yến hán tử nhíu mày, lại vào trong đi vài bước, mới ôn quyền hoành thành nói rằng, Long Tương vệ yến hành liệt phụ mệnh đến rút. Đợi đã lâu, sâu trong bóng tối mới truyền ra một tiếng nói giàn mua, hóa ra là Yến giáo úy ở trước mặt, thật sự là thất lễ. Nói xong, Yến hành liệt trước mắt hắc ám hướng hai bên tối lui, lộ ra phía trước một đoàn đống lửa, cùng bên cạnh áo choàng khỏa thân đến nhỏ gầy lão giả. Nghe lão giả khẩu khí, dường như nhận ra Yến hành liệt, nhưng Yến hành liệt lại chỉ cảm thấy người này có chút quen mặt, nghĩ không ra cụ thể tin tức. Lão giả cười nói, lão hủ là Phụng Thiên vệ chỉ huy phó làm hồ đạo công. Tiểu nói này, dường như có chút ấn tượng. Yến đại hồ tử gật gật đầu, gặp qua đại nhân. Sau đó từ trong ngực lấy ra một đạo văn thư cùng thiết bài, nói rằng, mời nghiệm ấn phủ. Nhiệm vụ giao tiếp, tất nhiên nghiệm ấn phủ, đây là trong ti quy củ, lão giả đương nhiên không gì không thể, gật đầu theo, A5. Không đồng nhất trận, bên cạnh hắc ám liền như sương mù giống như một hồi phun trào, bên trong đi ra một cái trấn phủ tư trang phục, lại dùng hắc sa che mặt nam tử. Hắn hành tẩu dáng vẻ có chút quái dị, bộ pháp bước đến cực nhỏ, lúc hành tẩu đầu gối cũng không thấy vô lượng. Tiến hành liệt làm như không thấy, chỉ đưa trong tay vật đưa tới. Nhưng cái này A5 đưa tay tới đón thời điểm, tiến hành liệt lại là đột nhiên biến sắc, cổ tay khẽ đảo liền bắt được A5 cánh tay. Kia A ngày mồng 1 tháng 5 tiếng gầm nhẹ, làm ra phản ứng không phải là tránh thoát lui ra phía sau, càng không có động quyền cước, ngược lại là đưa đầu như muốn cắn lên đến. Lại tại nửa đường bên trên bị Yến Hành Liệt bắt lấy cổ, một thanh ném xuống đất, đột một tiếng vang trầm, tóe lên mấy khối gạch vỡ. A5 vẫn thấp giọng gào thét, dãy rùa không ngớt, nhưng dường như khớp nối cứng ngắc, không thể như là thường nhân đồng dạng vô lượng, dãy rùa thời điểm chỉ có thể giống đầu lên bờ sông cá, ra sức rất bày, nhưng mà động tác ở giữa, nhưng cũng có thể chấn động đến dưới thân gạch đá vỡ vụn, có thể thấy được lực đạo quả thực không nhỏ. Yến Hành Liệt lại là mặt không đổi sắc, một đôi tay như cương tiêu thiết chú đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Sau đó, tại vài tiếng để cho người ta ghê răng răng rắc bên trong, đem A5 cánh tay gãy tới phía sau, một tay ấn xuống, dành tay, xúc lên mạng che mặt. Chương 65, nhẫn chết, 2, chương 65, nhẫn chết, 2, dưới khăn che mặt là một trương gương mặt trẻ tuổi, chỉ là sắc mặt xanh lét xám, trên trán dán một trương hai ngón tay rộng ngắn nhỏ hoàng phù, một đạo dữ tợn vết đao nghiêng đem hắn gương mặt bổ ra, xoay tròn ra thịt hiện ra hắc hoàng màu sắc, mà vẫn đang thét gào miệng bên trong, hai cái nanh rõ ra hôn bên ngoài. Cương thi, quả nhiên, sớm tại bước vào cái này cửa phòng thời điểm, tiến hành liệt cao mảy nguyên nhân không phải kia nồng dính dị hương, mà là hương khí phía dưới che giấu một loại khác khí vị, hiện ra hư thối ngai ngái. Hắn trước kia tại chiến trường hiệu lực, loại vị đạo này hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, mà tại cái này A năm đi vào lúc, kia quái dị dáng vẻ càng làm cho hắn tỉnh táo và phần. Năm gần đây chiến loạn kéo dài, phương Nam chi địa lại nhiều trạch triệu độc trướng, dễ dàng nhất ra cương thi. Hắn chấp hành cái này trong ti công vụ, thường tại hoang vắng chỗ hành tẩu, 89/10 đều có thể gặp phải chút du thi tẩu ảnh. Kia A năm hành tẩu dáng vẻ rõ ràng là mới thành cương thi, khớp nối cốt nhục còn chưa hoàn toàn sơ cứng chi tư. Hắn lập tức lật ra một trương hoàng phù, trong miệng gấp tụng gấp triệu lục đinh lục giáp binh, phá ta đi trướng, nhanh tỏa ra ánh sáng, đi. Nói xong, một phù ném ra, kia hoàng phù phần đuôi liền giấy lên ánh sáng chói mắt diễm, nhấc lên một hồi gió lớn, vòng quanh yến hành liệt ở trong phòng phi tốc xoay tròn, rực sáng quang xé rách trùng điệp hát trướng. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều minh. Nhưng thấy trong phòng, ngoại trừ lao giả cùng A năm bên ngoài, còn có 13 giống nhau chấn phủ tư trang phục, trên mặt hát xa chi người phân loại hai bên. Bọn chúng không phải bị mở ngực phá bụng, chính là thiếu cánh tay thiếu chân, một phen dò xét xuống tới, cũng là yến hành liệt thủ hạ lão ngũ thành phẩm tượng nhất toàn. Mà tại đám này cương thi sau lưng, yến hành liệt tròn mắt tận nước, râu tóc đều dựng. Nhưng thấy phòng ốc bùm ben, tích thi đầy đất. Nguyên một đám chấn phủ tư trang phục thi thể như là rách dưới đồng dạng chồng chất tại phòng ốc cạnh góc. Diễn bên trong đinh đến công, Giang Lăng Tử Kiến Sơn, thuộc trung ba sẹo mụ yến hành liệt một cái quét tới, liền ở trong đó tìm tới mấy cái khuôn mặt quen thuộc, đều là các vệ bên trong có thành tựu hảo thủ. Tốt tặc tử. Yến hành liệt nắm chặt bên hông bảo kiếm, liền muốn bạo khởi giết người. Lão giả lại cười nói, giáo úy quan động thủ đã. Ngươi còn có gì để nói? Lão giả cũng không đắc hang, chỉ là chậm rãi giải khai áo choàng, lộ ra khô gầy thân thể. Thế này, yến hành liệt ngược lại là ngây ngẩn cả người. Nhưng thấy lão giả này chân trái ngang gối chặt lại, cổ tay phải chỗ chỉ có một tiết màu nâu mạnh xương, trên thân thể càng là trải rộng vết thương, kinh khủng nhất thương thế lại là bên ngực trái thân bên trên, nơi đó một chỗ lớn chừng miệng chén lỗ thủng, có thể nhìn thấy nhúc nhích huyết nhục cùng đứt gãy xương sườn, có thể trong đó trọng yếu nhất trái tim lại là không cánh mà bay. Đây là lão giả chậm rãi đem tay vươn vào đống lửa bên trong, từ đó lấy ra một cái thiêu đến phòng và lở loét vật, nhét vào trống rông trong lồng ngực. Theo lần này động tác, trong phòng dính người hương khí lập tức tiêu tán rất nhiều. Lão giả lúc này mới hỏi ngược một câu, tiến giáo úy có thể từng nghe nói qua nhẫn tử thuật. Lúc này, tiến hành liệt chỗ nào vẫn không rõ, thì ra cái này áp giải đội ngũ, bao quát vị lao giả này sớm đã toàn quân bị diệt. Tiến hành liệt thở dài một hơi, vì phẫn sau khi càng là kinh ngạc, lần này hành động thật là tụ tập các vệ hảo thủ, làm sao có thể cứ như vậy vô thành vô tức chết sạch. Hắn không khỏi hỏi, lão đại nhân, làm sao đến mức này? A, làm sao đến mức này? Lao giả tự rêu lắc đầu, bắt đầu giảng thuật chuyến này từ đầu đến cuối. Lần này hành động bắt đầu cũng coi là thuận lợi, chúng ta liền lường trước kia tặc nhân lại càng rỡ, các vệ hảo thủ tề tụ dưới tình huống, cũng không dám vậy ta trấn phủ tư dâu hùng. Nhưng tại vài ngày trước, chúng ta một đám lao giang hồ lại nguy rồi, tặc nhân nói, mười thành bản sự đi bảy thành, liền tin tức cũng truyền không đi ra. Một đường lại chiến lại đi, tuy nói đánh lùi mấy đợt truy kích, giết không ít tặc tử, bản thân nhưng cũng tổn thất nặng nề. Giảng đến đây, lão giả sững sờ nhìn chằm chằm khói lửa, trong thần sắc cuối cùng lộ ra chán nản cùng đau khổ. Lão hủ mấy người này đáng thương đồ nhi có hiếu tâm, cho dù bỏ mình cũng hóa thành cương thi, giúp ta cái này không có bản lãnh sư phụ, lại thêm cái này nhẫn tử thuật, lão hủ mới kiên trì tới cuối cùng. Nếu là yến giáo úy chậm thêm đến nhất thời nữa khác, lão hủ sợ cũng là không kiên trì nổi, bất quá lão giả lời nói xoay chuyển. Giáo úy cũng nhìn thấy, tặc nhân hung mãnh, ba châu chín vệ hảo thủ đều toàn bộ gây ở chỗ này, liền lão hủ cũng là không còn sống lâu nữa. Hiện nay, trong phòng này còn sống chấn phủ tư huyền cưới liền chỉ có ngươi một cái, nhưng cái này tiếp xuống việc phải làm nhưng là muốn mệnh thật sự. Hắn quay đầu nhìn chăm chú lên yến hành liệt, già mua khuôn mặt tại trong ngọn lửa, nghiêm túc mà nặng nề. Ngươi tiếp? Vẫn là không tiếp? Yến hành liệt thong dong cười nói, phó quốc sự, không cần tiếp thân. Lão giả cất tiếng cười to. Tiến giáo úy quả nhiên danh bất hư truyền, như thế lời chưa nói hết, đống nhiên chỉ nghe thấy trong đình viện, Mã Nhi hí dài, nguyên bản như vật chết mắt đỏ bẩy qua đen, cũng cùng kêu lên ồn ào lên. Tiến hành liệt đoạt ra ngoài cửa, chỉ thấy được đàn quạ tứ tán, xí vũ đầy trời, lão giả thanh âm trong phòng ha ha cười nói, đám này tặc tử, đuổi đến thật là gốc. Hoàng hôn, tới, chuẩn bị. A, đầu lĩnh nửa đoạn trước lời nói còn ở bên hai, liền hóa thành một tiếng hét thảm. Hắc khí quả thân địch người nhóm, dễ như trở bàn tay kích phá trước trận, gào thét mà đến. Tuổi trẻ phản quân tiểu tốt tại sợ hãi cực độ bên trong, hướng tới gần địch nhân đâm ra một thương, rõ ràng chúng ngay ngực, lại dường như đâm vào một đoàn hơi khói. Nhưng mà, đối phương vung ra một đao, lại trực tiếp cắt mất đầu của hắn. Mà tại chiến trường một bên khác, Cao Theo lập tức quan quân đại tướng, mắt lạnh nhìn phản tặc cuối cùng một tia lực lượng, cũng bị pháp thuật sai khiến quỷ binh dập tắt. Tòa này bị trọng binh bảo hộ hùng thành, rốt cục bị hắn lấy không bị thương chút nào phương thức thu phục. Tướng quân, tuổi trẻ phó tướng cổ họng nhấp nô, trong mắt lộ ra khát vọng, chính như cái khác trầm mặc cái khác tướng sĩ như thế. Chinh chiến cả đời, hắn tự nhiên biết sĩ tốt chỗ mong đợi đến cùng là cái gì. Thế là tại vạn chúng chú mục bên trong, tướng quân truyền lệnh nói, đồ thành. Là đêm, núi hoang thâm lâm, trăng sáng đầy trời. Lý Trường An xếp bằng ở trên một tảng đá xanh lớn, giơ cao ly rượu tiếp nhận ánh trăng, đợi cho ánh trăng tận làm rượu ngon. Đạo sĩ thu hồi ly rượu, lại nhíu mày. Nguyên bản thanh tịnh mượt trong rượu, lại đột ngột nhiễm lên một tia đỏ thắm. Thử nghiệm mút một ngụm, miệng đầy sắc canh. Chộc. Đạo sĩ lắc đầu, chút nào không thương tiếc liền đem trong chạn rượu hắt bay ra ngoài, còn giữa không trung, 7 phần liền hóa thành ánh trăng, còn lại 3 phần rơi vào cây cỏ ở giữa, gió đêm thổi lên, cũng tán làm điểm điểm huỳnh quang. Hắn lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lại. Tại phương đông kéo dài chân trời chỗ, ánh sáng màu đỏ đầy trời. Chương 66, Quỷ Thái Thú, 1, chương 66, Quỷ Thái Thú, 1, vùng hoang vu. Dưới ánh trăng mấy kỵ cùng nhau chủ. Tiến hành liệt kề sát tại mềm mại ngựa tóc mai bên trên, phương nam ướt lạnh không khí chui vào cổ áo, đem áo choàng cao cao dơ lên. Tại phía sau hắn, vách núi bỏ ra trong bóng tối, tiếng vó ngựa dồn dập theo sát. Tiếng chân gấp lại nhẹ, nhưng lại không có nghĩa là khoảng cách xa. Rất nhanh, ba kỵ theo sát lấy, vượt ra sân ảnh. Thê lanh ánh trăng chiếu vào bạch thảm thảm xương cốt bên trên, khô cạn da thịt bên trên mang lấy cũ nát áo giáp. Người đến thì già không phải người sống. Tiến hành liệt không có dừng lại, trước đem cái này ba đầu cái đuôi đuổi ý nghĩ, bởi vì trên trời xoay quanh chim chóc nói cho hắn biết, đằng sau còn có càng nhiều. Lỗ mang chém giết không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ kéo chậm bước chân, lâm vào khốn cảnh. Nhưng đột nhiên ở giữa, phía trước trong bóng tối, lại nhảy ra một ngựa. Cái này đột nhiên xuất hiện, khoảng cách của song phương cơ hồ là mặt đối mặt. Mã Nhi toàn lực lao vực hạ, cũng không cách nào né tránh, tiến hành liệt chỉ tới kịp đẩy ra đối phương đâm ra trường thương, hai con ngựa liền rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Cái này va chạm, nhường ngựa lông vàng đốm trắng dừng bước, choáng váng lắc não nguyên địa tập tên mấy bước, kia thất quỷ mã tức thì bị đụng bay ra ngoài, không đợi rơi xuống đất liền đã tan ra thành từng mảnh. Có thể kỵ sĩ trên ngựa lại đã sớm chuẩn bị nhảy xuống ngựa đến, thừa dịp ngựa lông vàng đốm trắng bị đâm đến choáng váng công phu, bạt đao chạm hướng đầu ngựa. Trong chốc lát khó mà chạy trốn, tiến hành liệt một thanh níu lại dây cương, lại lấy man lực kéo đến Mã Nhi hai vó câu huyền không mà lên, tránh đi lưới đao. Mà kia lớn chừng miệng chén gót sắt rơi xuống thời điểm, lại đang đạp ở quỷ vật này trên trán, thẳng tắp đem đầu của hắn đã dẫm vào lồng ngực, lại đem lồng ngực đã dẫm vào bùn đất. Mặc dù giải quyết cái này quỷ cưới, nhưng cái này thời gian ngắn ngủi, sau lưng ba kỵ nhưng cũng đuổi theo. Theo vừa rồi ngắn ngủi giao thủ đến xem, tiến hành liệt kết luận đám này quỷ binh cũng không phải là ngu dốt quỷ vật, hẳn là còn bảo lưu lại chút trước người chém giết thủ đoạn. Quả nhiên, ba kỵ mặc dù đồng thời đuổi theo, nhưng một ngựa lại thoáng dừng lại, liền ở ngoại vi đi khắp lực trận. Mặt khác hai kỵ cũng đánh cánh ngoặt, một trái một phải bọc đánh tới. Tiến hành liệt lại là không lúc đích, lặng lẽ nhìn cái này hai kỵ, trái đao phải thường, giáp công mà đến. Tới gần trước người, mới đột nhiên giơ tay phải lên, uống đến, tật. Lập tức, trong tay hắn sáng lên chói mắt cường quang. Hí 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 hí. Hi. Hai quỷ cưới bị cái này cường quang vừa chiếu, lập tức liền người ngã ngựa đổ. Cường quang dây lát tức diệt. Tiến hành liệt đã nhảy xuống ngựa đến, vừa người va chạm, cầm đao quỷ cưới bị hắn đụng bay ra ngoài, nện ở ven đường trên đại thụ, chia năm xẻ bảy. Sau đó, trọng kiếm ra sức vung lên, liền đem một cái khác cơi ép làm một đoạn xương vỡ thịt não. Đồng thời, sau hai tiếng vó ngựa gấp, lược trận quỷ cưới đã giục ngựa mà tới, mượn mã lực liền một thương đâm tới. Tiến hành liệt kiếm cũng không cần, cánh tay mở ra, liền đem trường thương này kẹp ở dưới nách, đạp đạp lui về phía sau hai bước, quỷ kia cưới liền khó có thể dung chuyển hắn mảy may, bị hắn cả người lẫn ngựa bệnh lên té xuống đất, một cước giấm nát xương sọ. Chiến đấu xoáy lên xoáy diệt, tiến hành liệt thu kiếm trở vào bao, trên gương mặt liền dựa vào gần một chút ấm áp. Lại là Mã Nhi tới thân mật chủ nhân. Hắn vô bản thân lão hỏa kế cổ, liền phát hiện Mã Nhi thở gấp rút, bước chân cũng có một chút run rẩy. Là, cái này ngựa lông vàng đốm trắng lại là thần dị, trở đến đại hồ tử như vậy cự hán, liên tiếp ngày đêm chạy đi, đã đến cực hạn. Tiến hành liệt hơi suy nghĩ một chút, liền hạ quyết đoán. Hắn theo bọc hành lý bên trong lật ra một đôi người giấy hàng mã, phân biệt xoa bản thân cùng Mã Nhi máu, hướng trên mặt đất ném một cái. Ánh trăng yếu ớt, tại một hồi quỷ dị bành trướng biến hóa sau khi, liền hóa thành ngựa lông vàng đốm trắng cùng yến hành liệt bộ dáng. Chỉ là người giấy hóa thành yến hành liệt, đầy miệng râu quai nón phía dưới, lại là một trường xóa phấn dường như rõ ràng mặt, trên gương mặt còn có hai đoàn đỏ rừng rực má đỏ, có khác một bộ quỷ dị vui cảm giác. Yến hành liệt vòng quanh cái này người giấy hàng mã đi vòng vo một vòng, càng ngại không đủ. Vỗ tay một cái, theo trên yên ngựa kéo kế tiếp màu đen bao vải to. Giải khai túi, bên trong thế mà chứa một cái áo đỏ mỹ nhân, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan vũ mị, nhưng mà trên tay lại bị khóa lại dày đặc sắt cùm. Đang ngủ say, lông mày như cũ khóa chặt, xem ra ta thấy mà yêu. Nhưng mà, dâu quai hàm này không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, nhấc lên nữ tử liền ném lên yên ngựa. Từ dưới đất nắm lên một đống nát xương cốt, lung tung nhét vào trong bao vải, trói lên đặt ở hàng mã bên trên. Đi. Cái này người giấy hàng mã liền ứng thanh hướng đông mà đi. Làm xong đây hết thảy, tiến hành liệt liền lôi kéo Mã Nhi, chui vào đạo bên cạnh cây lâm tử, đồng thời, không quên thanh lý dấu chân. Không bao lâu, trên đường vang lên như mưa rào tiếng chân. Nhóm lớn quỷ cưỡi chen chúc mà tới, thô thô tính ra, không dưới trăm cưỡi. Bọn chúng tại mấy cố hải cốt ở giữa hơi ở lại, liền tại dẫn đầu quỷ cưỡi hiệu lệnh hạ, theo người giấy phương hướng hướng đông truy đuổi. Nơi đây lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có đứt quãng rất nhỏ côn trùng kêu vang. Cũng không biết qua bao lâu, trên đường đột nhiên nổi lên sương mù. Hình bóng ướt ướt, trong sương mù truyền đến mở mịt thổi phồng âm thanh. Cái này thổi phồng âm thanh càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn. Chợt, trong sương mù đột ngột đi ra một chi thổi phồng dàn nhạc. Tiếp đấy, chính là cầm trong tay phấn giải, bảng hiệu, cờ sĩ nghi trượng. Sau đó, từng cây trường binh bay sương mù, một đội cầm trong tay đại kích binh sĩ xếp hàng mà ra. Lại về sau, chính là giáp trụ chú đáo, chặt chẽ võ sĩ, top 5 top 3, kết bạn mà đi. Rốt cục, một chiếc sơn thành màu đen lộng lẫy đuổi xe theo trong sương mù hiện hiện. xe đổi qua chở nguy quan bắt mang, cầm trong tay ngọc như ý, vẻ mặt trang nghiêm nam tử, ở một bên đứng hầu lấy một viên kim giáp đại tướng. Xe đổi qua đại kỳ tung bay, thượng thư bốn chữ, ba chủng thái thú. Quả nhiên là ngàn kỵ hùng cao răng, tốt một bộ đại tướng nơi biên cương đi tuần, uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Nhưng mà, thế đi chỗ nào có chuyên chọn ban đêm đi tuần quá lớn, càng thêm không có cái tên là ba chủng châu phủ. Cái này ba chủng có là có, bất quá là hán chung một gã sơn. Chỉ vì trong núi thám hiểm, u lâm tế nhật, chứng khí trung điệp, vốn có quỷ phụ danh xưng. Mà trước đây ít năm, trong núi ra một cái am hiểu dịch quỷ luyện thi quỷ tu, mượn chiến loạn kéo dài, bị nó bắt đi rất nhiều chiến trường cô hồn, học người sống khai phủ kiến nha, danh xưng quỷ bên trong thái thú. Nhưng ai cũng không biết, cái này quỷ thái thú sinh tiền bất quá nha trùng tiểu đại, sau khi chết lại được hưởng phụ quân uy nghi. Cái này hắn lần đáp ứng lời mời rời núi, chưa chắc không thể tại cái này trong loạn thế tiến thêm một bước. Nghĩ đến chỗ này, cái này quỷ thái thú sắc mặt liền có chút đắc chí vừa lòng, hắn quét mắt đuổi bên cạnh xe, nơi đó đi theo mấy cấu người mặc áo đen cương thi. Kia họ Hồ con quạ tử thật là có mấy phần bản sự, nhưng vẫn như cũng không phải ta tôn này quỷ tướng đối thủ. Không chỉ có bản thân thân tử đạo tiêu, ngay cả trên tay cương thi cũng cùng nhau rơi vào trong tay ta. Chỉ tiếc, kia một phòng trấn phủ tư hảo thủ thi thể, lại bị cái này con quạ tử đốt, coi là thật đáng hận mặt trời uy hoàng. Cái gì? Quỷ thái thú đột nhiên theo trong suy nghĩ bừng tỉnh. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, lại nhanh lại tận. Chương 66, quỷ thái thú 2, chương 66, quỷ thái thú 2, đống nhiên khai kim quang, bản lĩnh hết sức cao cường. Hắn không có tồn tại cảm thấy sởn hết cả gai úc, chỉ tới kịp quát to một tiếng, "Quỷ tướng!" Thanh âm kia chém đinh chặt sắt, bắn giết chẳng lành. Tiếp lấy, quỷ thái thú chỉ thấy một cây tiễn, không, là một vệt ánh sáng, xuyên thấu đẩy ra cũng che ở trước người hắn quỷ tướng. Tiếp lấy, trong tay hắn cường đại nhất quỷ tướng, trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Quỷ thái thú cắn chặt răng, quay đầu nhìn lại. Một cái hùng tráng thân hình cầm trong tay sắt thai cùng, bước ra thâm lâm. Một tiễn đem kia kim giáp đại tướng bắn giết, tiến hành liệt trong mắt lại khác biệt không ý cười. Như lại có một chi xích ô hắn nhất định có thể đem cái này quỷ thái thú cùng nhau bắn giết. Nhưng mà, hồi tưởng lại luôn luôn hảo phóng chỉ huy sứ xuất ra xích ô lúc, dường như ấu mà mất chỗ dựa, giả mất con đồng dạng vẻ mặt, hắn đời này đoán chừng cũng khó gặp tới thứ hai chi. Trong tay bình thường phù tiễn đã là vô dụng, may mà, chuyến này trước đó, hắn còn theo vệ bên trong lấy ra một món khác bảo bối. Hắn ném sắt thai cùng, trong tay đã năm trụ cùng nhau bạch ngọc làm nền, kim tuyến tô lại ra ngọc phù. Xuất từ thiên sư phủ kim quang thần phù. Giang giác. Ngọc phù vỡ vụn, kim quang đột nhiên hiện. Tiến hành liệt biết rõ, chính mình kia người giấy hàng mã cho xiết căn bản giấu giếm không được bao lâu. Vừa rồi, những cái kia chim chóc cũng trở về báo, lúc trước đi qua kỵ sĩ đã sắp trở về. Dưới lúc, tất nhiên là quỷ binh bốn phía lục soát, một khi bại lộ, chính là lâm vào chúng đây, không thoát thân nổi. Cho nên, hắn đánh ngay từ đầu, chính là lấy người giấy hàng mã làm mồi dụ, tùy thời tập sát, những quỷ binh này bất quá là pháp thuật sai khiến, thao thuật giả vừa chết, quỷ quân tự nhiên không công tự diệt. Cho nên, CEO nếu có thể kiến công tất nhiên là tốt nhất, như là không thể, liền đến tại bốn phía vây kín trước, đột nhập bảy quỷ bên trong, chém giết kia quỷ thái thú. Truy cứu thời gian, bất quá ba hơi. Tiến hành liệt hít sâu một hơi, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thứ nhất hơi thở. Tiến hành liệt toàn thân khoác lên nặng nề kim quang, xả thân đụng vào phía ngoài nhất kích sĩ trong trận. Công lúc bất ngờ phía dưới, những nơi đi qua, trường kích ngăn trở, quỷ bình tan tác. Quỷ thái thú ngồi ngay ngắn xe đuổi, lấy như ý chỉ huy tướng sĩ, tứ phía vây kín. Thứ hai hơi thở. Tiến hành liệt trên thân kim quang ảm đạm, mặc dù đã xông phá kích trận, nhưng thiết giáp võ sĩ đã xuống lại bên trên 17-18 người. Hắn mặt không đổi sắc, bước chân không ngừng nghỉ chút nào, đao kiếm ra thân toàn vẹn không để ý, chỉ quản bung lên trọng kiếm chư đột manh tiến. Quỷ thái thú mặt mũi nhăn lại, hắn ném như ý, hai tay kết thành phát ấn, miệng tụng chân luôn. Thứ ba hơi thở, kim quang lão đảo muốn ngã, nhưng võ sĩ lại bị Yến Hành Liệt lấy một thanh trọng kiếm, chém thất linh bắt lạc. Trước người lại còn có cương thi ngăn đường, trong hai đã nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập, không rảnh dây dưa, hắn dứt khoát dùng thân kiếm làm thuẫn bảo vệ yếu hại, dựa vào trời sinh thần lực cùng còn sót lại hộ thể kim quang, sinh sinh tiến đụng vào thi nhóm. Quỷ thái thú thôi động pháp thuật, quanh mình bảy quỷ trong mắt móc ra điểm lần quang, trong tay hắn phi tốc hội tụ. Ba hơi nháy mắt đã qua, Yến Hành Liệt đã phá trận tam trọng, quỷ thái thú đã ở hắn kiếm phong đi tới bên trong. Có thể, hắn hộ thể kim quang đã bỡ, toàn thân trên dưới tăng thêm mấy chỗ vết thương, nghiêm trọng nhất ở bên trái sườn chỗ, bị chấn phủ tư đồng liêu hóa thành cương thi chỗ bắt, sâu đủ thấy xương. Nhưng mà, vẫn là trễ, quỷ thái thú pháp thuật đã thành. Quỷ hỏa trong tay hắn kết thành một quả ưu lục ngọc châu. Hắn màu đen mũ miệng hạ khuôn mặt sừng sững, tay hướng phía trước một chỉ, kia ngọc châu liền hóa thành một đạo lưu quang đánh ra. Cái này Yến Hành Liệt bản lĩnh quả thực bất phàm, cái này trong chớp mắt, hắn còn kịp xê dịch hắn tiểu sơn đồng dạng thân thể, vặn eo tránh đi quỷ hỏa, đồng thời nâng lên kiếm đến, dùng thân kiếm bảo vệ yếu hại. Nhưng này quỷ thái thú sừng sững khuôn mặt bên trên, lại làm giấy lên một vệt nhe răng cười, đột nhiên phun ra một chữ đến. Sắc. Lập tức, cái kia quỷ hỏa im hơi lặng tiếng tăng bật ra, hóa thành một cái khổng lồ hỏa cầu, Yến Hành Liệt không có chút nào phản kháng liền bị cuốn vào trong lửa nhìn lên trước mặt nhảy nhót tú lục hỏa quang, quỷ thái thú cười ha ha, cái gì ra tay ác độc phán quan, bất quá như lời còn chưa dứt, một bàn tay lớn tự trong lửa rũa ra. Cái tay này tuy bị quỷ hỏa vén lên miệng máu, nhưng như cũ tráng kiện hữu lực, năm ngón tay như là kiểm sát, gắt gao chế trụ quỷ thái thú mặt. Sau đó, vang một tiếng, đấu đồng màu đen mở ra hỏa diễm tứ tán, Yến Hành Liệt thân thể hùng tráng lại xuất hiện tại trước mắt của hắn. Quỷ thái thú khó có thể tin, thế nào cái tay này nắm lấy hắn nhấc cao mấy phần, sau đó đột nhiên quăng hạ. Kia dưới đáy lộng lấy xe đuổi lập tức chia năm xẻ bảy. bầy quỷ mở đường, xe đuổi ra tuần quỷ bên trong thái thú, bị hung hăng đánh vào bùn đất bên trong. Ánh trăng túc sát, gió đêm lạnh lẽo. Bầy quỷ vòng hầu bên trong, áo choàng còn mang dư diễm. Tiến hành liệt đã bắt được địch quân khôi thủ. Mặc dù đã hoàn toàn thất bại, nằm tại đối phương dưới chân, thân ra tính mệnh thao đối với địch thủ. Cái này quỷ thái thú vẫn như cũ khàn cả giọng kêu to không xong, tiến hành liệt, ngươi lúc này coi như giết ta, cũng trốn không thoát ta giáo truy sát, ngươi nếu là thất thời, liền đầu hàng tại bản quan tiến hành liệt cười khẩy, thao xuống viên này quỷ đầu. Quỷ thái thú sau khi chết, còn sót lại bảy quỷ, chết chết, tán tán, còn có chút lung tung chém giết, thu thập, cũng không có hoa bên trên nhiều ít công phu. Tiến hành liệt dắt ngựa hành tẩu giữa khu rừng trên đường, phía sau hắn tạm thời không có truy binh, có thể dùng hắn tìm chỗ ngồi thoáng tu chỉnh tiếp tế một chút, chỗ tốt nhất, tự nhiên là phụ cận quan quân đại doanh. Hoa. Một cái mắt đỏ quạ đen rơi vào trên yên ngựa, thông minh chim chóc mang đến tin tức tốt. Phu cận liền có một đội quan quân. Theo chim chóc chỉ dẫn, tiến hành liệt xông vào một khối ánh lửa sáng tỏ đất trống. Chưa nhận rõ tình huống, hắn liền đâm thẳng đầu vào. Ta là trấn phủ Tư Long Tương vệ dưới trướng Thảo Ma giáo úy Yến Hành Liệt, nhanh chóng dẫn ta đi gặp các ngươi đem chủ. Lời vừa mới dứt, Yến Hành Liệt rốt cục thấy rõ giữa sân tình trạng, lại là có chút sững sờ. Giữa sân vừa mới kinh nghiệm một trận chém giết, bộ phận quan quân trong tay binh khí còn đang dỉ máu, mà ngã tại thi thể trên đất, hoàn toàn không có giáp trụ, hai vô binh lưỡi đao, mên mang tóc trắng, thanh thanh tóc để trộm sen lẫn trong đó, mà còn có mấy cái quần áo không chỉnh tề, đang ghé vào ngóc trệ bất động trên người nữ tử. Một cái quan tướng ăn mặc, đội vàng nhấc lên quần, cẩn thận hỏi, "Trấn phủ Tư?" Yến Hành Liệt lúng ta lúng túng không biết lời nói. Lúc này, "Ân Ninh." Nữ tử kiều tiếng hừ bỗng nhiên vang lên, âm sắc mang theo khàn khàn nhưng lại lộ ra lười biếng mềm mại đáng yêu, tựa như một đôi tay nhỏ kích thích tiếng lòng. Tiến hành liệt ghé mắt xem xét, kia trên yên ngựa nữ tử, trùng hợp tại lúc này tỉnh lại. Lại trùng hợp phát ra dụ người như vậy giọng núi. Lại trùng hợp ngẩng đầu, lộ ra vũ mị dung nhan, rủ xuống như vân trường phát. Cuối cùng còn trùng hợp chống đỡ đứng người dậy, lộ ra chập trùng mượt mà đường cong. Lộc cộc. Không cần nhìn, tiến hành liệt liền biết đây là thanh âm gì. Quả nhiên, cái kia quan tướng thận trọng biểu lộ biến tham lam hung ác. Tham như lang, hung ác như dê, chiến trường hiệu lực nhiều năm, đám này lính dày dạn tính tình, hắn làm sao không biết? Tiến hành liệt than nhẹ một tiếng. A, cái này yêu nữ. Lại liếc nhìn thi thể trên đất. Hừ, cầm thú,